Chương 733, chân trời góc biển. Chúng nữ khác thường. Định tính chỗ. Chương 733, chân trời góc biển. Chúng nữ khác thường. Định tính chỗ. Sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người tại rửa ruộng cổ trại lại đi dạo một trận. Hứa Họa Ý cầm máy ảnh, chỗ này nó, chỗ ấy nhìn xem. Lôi kéo bên người mấy người tỉ muội, bày biện các loại đáng yêu tư thế. Răng rắc răng rắc. Cửa chớp âm thanh liên tục không ngừng. Đi dạo xong, tự nhiên cũng không thiếu được mua chút đặc sản. Sau đó đại gia ngồi lên xe, tiến về kế tiếp cảnh điểm. Xe mở hơn một giờ. Hoa. Đây chính là trong truyền thuyết chân trời góc biển sao? Hứa Họa Ý thế nào âm thanh vang lên. Nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, mắt mở thật to, tràn đầy hiếu kỳ. Chúng nữ cũng đều liễu giữ nghị luận. Ta biết có chân trời góc biển cái này thành ngữ, không nghĩ tới thật đúng là có như thế cái địa phương. Xe dừng lại, Triệu Thanh Hàm đứng lên, mỉm cười mang theo mọi người tiến vào bên trong. Hạ Vân Yên lặng theo ở phía sau. Ước mặn khí tức đập vào mặt. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn vẩy vào xanh thẳm nước biển bên trên, sóng gợn lăn tan. Nơi xa biển trời một màu, giới hạn mơ hồ. Cái này cũng quá đẹp đi, tranh thủ thời gian chụp ảnh. Hứa Họa Ý hưng phấn đến đánh giá xung quanh. Chúng nữ nhộn nhịp lấy điện thoại ra, một trận chụp vỗ. Triệu Thanh Hàm vị này hướng dẫn du lịch vừa đi, một bên giới thiệu. Nơi này là cổ đại quan viên lưu vong chỗ. Mọi người nghe đến một trận ngạc nhiên. Đi tới bãi cát bên cạnh, đá hoa cương bầy đứng sừng sững, đen nhánh mặt đá bị tuế nguyệt cùng gió biển rèn luyện được bóng loáng. Thiên ngai hai chữ màu son như máu, điêu khắc ở cao vóc nhất đá lớn đỉnh. Bút lực mạnh mẽ, phản phất muốn đâm thủng bầu trời, để người nhìn lòng sinh kính sợ. Mười bước có hơn, góc biển thạch nửa ngâm ở thủy triều bên trong. Bọt nước nhẹ nhàng phát khi đi tới. Lan tăn sóng ánh sáng lúc gần lúc hiện, rất là kỳ diệu. Hứa Tình Tuyết nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, cười đề nghị: "Chúng ta người một nhà đến bức ảnh chung a." "Tốt a." Hứa Họa Ý lập tức hưởng, kích động đến vỗ tay. Triệu Thanh Hàm cười nói: "Vậy ta đến đem cho các ngươi chụp ảnh đi." Hứa Hồng Trang đem máy ảnh đưa tới Triệu Thanh Hàm trong tay. "Thanh Hàm, vậy liền phiền phức ngươi rồi." Triệu Thanh Hàm tiếp nhận máy ảnh, cười đáp: "Yên tâm đi, khẳng định đập đẹp mắt." Hứa Họa Ý kéo qua ba Hứa Hạo, Tô Văn Thu, An Đầu Hạ, lại kêu gọi mọi người bày tư thế. Bên này một điểm, đúng đúng, lại tới một điểm. Triệu Thanh Hàm tìm kỹ góc độ, giang giác một tiếng, đập xuống tấm này ảnh gia đình. Đập xong, nàng cầm máy ảnh đi đến chúng nữ bên cạnh. "Nhìn xem ta đập đến kiểu gì?" Chúng nữ đến gần xem thử, gật đầu tán thưởng. Hứa Thi Tình khen: "Thanh Hàm, ngươi đập đến thật tốt." Đồ hướng phía trước trên bờ cắt tản mát hình dạng khác nhau biển đá ngầm san hô. Làm người khác chú ý nhất thuộc về tôn kia nam tiên một trụ, cao ngạo đứng ở biển cả chỗ. Thủy triều thối lui lúc, lộ ra nền móng bên trên loang lổ vỏ sò vết tích. Hứa Họa Ý nhìn xem nam tiên một trụ chợt nhớ tới cái gì, đối Triệu Thanh Hàm nói: "Thanh Hàm tỷ, ngươi đừng chỉ cho chúng ta đập a, ngươi cũng cùng ta bọn họ cùng một chỗ chụp tấm hình. Đẹp như vậy địa phương, làm sao có thể không lưu cái kỷ niệm?" Triệu Thanh Hàm giật mình. Cùng mọi người chung đụng khoảng thời gian này cảm giác thật tốt. Nàng xác thực cũng muốn đập xuống bức ảnh lưu niệm. 733, có thể lại có chút chần chờ. "Người nào cho chúng ta chụp ảnh nha?" Hứa Thi Tình cười nói: "Tùy tiện tìm người giúp đỡ liền tốt, trên bờ cắt như thế nhiều người." "Ta tìm tới người." Hứa Họa Ý nhìn thấy một bên Hạ Vân, con mắt hơi chuyển động, lập tức lộ ra một mặt giảo hoạt nụ cười. Đối với Hạ Vân vẫy vẫy tay. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn hướng Hạ Vân. Hạ Vân giật mình. Hứa Họa Ý vẫn luôn nhắm vào mình. Bất quá nàng bây chảo, cũng không tốt làm như không thấy. Chỉ có thể kiên trì đi tới. Hứa Họa Ý lấy giọng ra lệnh nói: "Ngươi cho chúng ta đập xuống bức ảnh." Hạ Vân sắc mặt rất khó nhìn. "Mẹ nó, lại mệnh lệnh hắn. Thật đem hắn làm hạ nhân a." Hứa Họa Ý tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, một mặt giảo hoạt. "Thanh Hàm nàng muốn cùng ta bọn họ cùng một chỗ chụp ảnh, ngươi là Thanh Hàm bằng hữu, sẽ không liền chuyện này đều không giúp a." Hạ Vân cắn răng. Trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng bất hảo cự tuyệt, chỉ có thể buồn bực gật đầu. Hứa Họa Ý được như ý cười, lôi kéo Triệu Thanh Hàm liền hướng Nam Thiên một trụ bên kia đi đến. Trong miệng còn nói: "Thanh Hàm tỷ, đứng nơi này đập khẳng định để mắt." Mọi người đứng tại đá lớn bên cạnh. Hứa Họa Ý cho Triệu Thanh Hàm tìm vị trí. Hứa Hạo mỉm cười kéo qua Triệu Thanh Hàm tay. "Thanh Hàm liền đứng ở nơi này đi." Hạ Vân thấy cảnh này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể cố nén, giơ lên máy ảnh ấn xuống cửa chớp. Đập xong, Hứa Họa Ý chạy tới xem xét bức ảnh, một mặt ghét bỏ: "Ngươi cái này đập đến cái gì? Có thể hay không chụp ảnh? Máy ảnh như thế tốt, lại đập thành dạng này, phế bật, một lần nữa đỡ." Hạ Vân sắc mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng biệt khuất đến không được. "Ngươi cảm thấy ta đập đến không tốt, liền đổi người khác a." Cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại. Không sai, Hứa Họa Ý chính là cố ý ai bảo người này đối ba có lý. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới một cái hôn lễ trên quảng trường, vừa vặn có một cặp tân nhân ngay tại chụp ảnh. Thân lương áo cưới trắng loáng tại trong gió biển tung bay. Xa xa nhìn lại, cực kỳ giống cách đó không xa vậy đối với, được xưng là Nhật Nguyệt Thạch gắn bó đáng ẩm. Triệu Thanh Hàm ở một bên giới thiệu: "Cái này hai khối tảng đá rất thần kỳ, thủy triều thời điểm sẽ bị nước biển ngăn cách, thủy triều xuống phía sau lại lần nữa gắn bó cùng một chỗ. Dân bản xứ xưng bọn họ là Huyền Ương Thạch, ngụ ý tốt đẹp ái tình." Đang nói, thân nhân tại màn ảnh phía trước thâm tình ôm hôn, mà một đợt thủy triều cũng chính tràn qua đá ngầm rượi vào bộ. Phản phất biển cả cũng tại là cái này hái tình chứng kiến. Chúng nữ cũng không khỏi có chút xúc động, ánh mắt không tự giác rơi vào Hứa Hạo trên thân, như có như không. Chủ tước rất nhạy cảm, phát giác mấy cái biểu muội bọn họ ánh mắt, trong lòng lập tức cảnh giác và phần, nhỏ giọng đối với các nàng nói:
các ngươi 5.3 nhìn Hứa Hạo là mấy cái ý tứ?
Không được, biểu muội bọn họ ở tại Hứa Hạo bên cạnh quá nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời bị nhuộm thành màu đỏ cam. Chúng nữ tay nâng ướp lạnh rửa xanh, ngồi tại bãi cát đế, nhìn xem du khách bọn họ tại trên bờ cát lưu lại sâu sắc tiến tiến dấu chân, lại bị thủy triều từng cái san bằng, mười phần hài lòng. Nơi xa thiên ngai bưu cục bên trong, một cô nương nghiêm túc hướng bưu thiếp bên trên che giấu bưu kiện, nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, để người hiếu kỳ lá thư này gửi hướng phương nào. Chiều âm thanh dần dần lên lúc, mọi người cuối cùng nhìn một cái biển trời trô giao giới, chân trời góc biển bốn chữ lớn tại tà dương bên dưới phảng phất cũng nhiễm lên kiểu khác sát thái. Cái gọi là chân trời góc biển, cũng bất quá chỉ là người làm xác định địa lý phù hiệu. Chương 734, đối tiểu nữ chủ hạ thủ. Tình kế bên trong, Hứa Hạo mặt người dạ thú thưởng thức xong nghe tiếng xa gần chân trời góc biển phía sau. Chương 734, đối tiểu nữ chủ hạ thủ. Tình kế bên trong, Hứa Hạo mặt người dạ thú thưởng thức xong nghe tiếng xa gần chân trời góc biển phía sau. Mặt trời chiều ngả về tây, đến cơm tối thời gian, đại gia chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Triệu Thanh Hàm nói ra mấy cái đặc sắc phòng ăn danh tự, đều là tại cái này đầy đất mang rất có danh khí. Hứa Hạo suy nghĩ một chút nói, hôm nay chơi lâu như vậy, cũng thật mệt mỏi, trước tìm khách sạn dàn xếp lại đi. Hứa Hạo ý nhìn hướng Triệu Thanh Hàm hiếu kỳ hỏi, Thanh Hàm, phụ cận tốt nhất khách sạn kêu cái gì? Triệu Thanh Hàm khẽ mỉm cười, là Sở Tuột khách sạn. Đây là chúng ta cái này hải đảo duy nhất một nhà thất tinh khách sạn. Hứa Hạo ý vỗ xuống tay, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, một đoàn người hướng về Sở Tuột khách sạn xuất phát. Đến khách sạn, khí phái đại lâu, để trước mắt mọi người sáng lên. Hứa Hạo trực tiếp mở mấy gian phòng tổng thống, tất cả an bài thỏa đáng phía sau. Thời điểm cũng không sớm, lười lại đi địa phương khác, quyết định liền tại khách sạn bên trong giải quyết cơm tối, tìm cái phòng bao xa hoa, muốn đi vào thời điểm, Hạ Vân cũng đi tới, còn không chờ hắn bước vào phòng riêng, liền bị Hứa Hạo ý cho đuổi ra ngoài. Mọi người lần lượt vào phòng riêng. Hạ Vân đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm chậm rãi đóng lại cửa bao xương, sắc mặt khó coi không thôi. Đinh. Hạ Vân giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 100. Trong bao xương chúng nữ náo nhiệt bắt đầu chọn món ăn. Hứa Hạo ý cầm menu, cười đối các tỷ muội nói, tất cả mọi người tuyển chọn mình thích đồ ăn, chờ các tỷ muội đều chọn tốt. Nàng đem menu đưa tới Triệu Thanh Hàm trước mặt. Thanh Hàm, ngươi thích ăn cái gì, tùy tiện điểm khác khách khí nha. Triệu Thanh Hàm vung tay, có chút ngượng ngùng nói, không cần không cần, ta tùy tiện ăn một chút liền được. Gia cảnh nàng bình thường, giá cao như thế khách sạn, ngày trước nàng liền đi vào tư cách đều không có, có thể cùng theo ăn cơm, đã là Hứa gia người đặc biệt chiếu cố nàng, nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Hứa Hạo ý lại không thuận theo, lôi kéo tay của nàng, thân mật mà nói, ai nha, Thanh Hàm, ngươi hôm nay cho chúng ta làm người dẫn đường vất vả, đường khách khí, nhanh cứ gọi món ăn. Triệu Thanh Hàm trong lòng một trận cảm động, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, cái kia, vậy ta liền điểm một món ăn đi. Cũng không lâu lắm, đồ ăn lần lượt lên bàn, trứng cá muối, sashimi, phật mẹ tường, ốc châu tôm hùm, đều là khách sạn tốt nhất đồ ăn. Trong lòng âm thầm liễu lưỡi, tùy tiện một món ăn đều hơn bạn, cái này cũng quá xa xỉ. Đại gia cầm lấy đũa chuyển động, Triệu Thanh Hàm có chút không thích ứng, nhìn xem đầy bàn món ngon, không biết kẹp món gì. Hứa Hạo kẹp một đũa đồ ăn thả tới nàng trong bát. Thanh Hàm, ở chung một ngày chúng ta cũng quen thuộc, đừng khách khí. Triệu Thanh Hàm trong lòng ấm áp, đỏ mặt nói, cảm ơn Hứa thúc thúc. Mọi người vừa ăn cơm, một bên tán gẫu, nhớ lại một ngày này kiến thức, nói lên tham quan cảnh điểm thời điểm, Triệu Thanh Hàm tâm niệm vừa động, nhớ tới phía trước quên giới thiệu một nơi tốt. Đúng rồi, trong quán rượu này có thủy tộc quán, các ngươi muốn hay không đi tham quan nhà? Hứa Thi Tình ánh mắt sáng lên, Hứa Hạo ý một mặt kích động. 734, đương nhiên muốn đi nhìn, ăn cơm xong liền đi. Còn lại chúng nữ cũng đều không có ý kiến. Tuy nói các nàng phía trước lặn thời điểm, nhìn qua đáy biển các loại tôm cá, nhưng cái này thủy tộc quán bên trong chủng loại khẳng định phong phú hơn. Hơn một giờ về sau, mọi người cơm nước no nê, cùng một chỗ tiến về tham quan thủy tộc quán. Hạ Vân rất phiền muộn, yên lặng theo ở phía sau. Bất quá, liền tại vào thủy tộc quán thời điểm, gác cổng đem hắn ngăn lại. Tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Hạ Vân nhíu mày, không muốn hỏi. Vì cái gì? Gác cổng giải thích nói, bọn họ đều là phòng tổng thống khách trọ, có thể vé miễn phí tiến vào, ngài nếu là muốn đi vào lời nói, muốn mua phiếu mới được. Hạ Vân sắc mặt cứng đờ. Kỳ thật khách sạn còn có phòng tổng thống có thể mở, nhưng hắn vì ẩn tàng thân phận, chỉ mở ra ở giữa bình thường gian phòng. Vì có thể đuổi theo phía trước mấy người, hắn cũng chỉ có thể lấy tiền mua vé. Lúc này, mọi người ngay tại lên cầu thang. Hứa Hạo cố ý thả chậm bước chân, tới gần Triệu Thanh Hàm, cùng nàng tán gẫu là thời điểm đối cái này tiểu nữ chủ hạ thủ. Bắt đầu thu hoạch. Phát giác được Hạ Vân cùng lên đến, hắn âm thầm phát động nhiệm lực. Liên tại Triệu Thanh Hàm chuẩn bị đạp xuống một bước cầu thang thời điểm, a, đột nhiên một cái đạp hụt, nàng dọa đến lên tiếng kinh hô. Nàng cả người hướng phía trước ngã đi, trước mắt là bóng loáng cầu thang, góc cạnh rõ ràng. Cái này nếu là ngã đi lên, cần phải mặt mày hốc hác không thể. Triệu Thanh Hàm trong lòng bị tuyệt vọng lấp đầy. Hạ Vân mới vừa đuổi đi lên, liền thấy cái này mạo hiểm một màn, sắc mặt nhất thời lại biến, liền muốn xông đi lên cứu người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại có người vượt lên trước một bước. Liên tại Triệu Thanh Hàm tưởng tượng chính mình mặt mày hốc hác hủy dung, lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng, một bàn tay lớn tiếp nhận nàng. Không phải Hứa Hạo còn có gì người. Triệu Thanh Hàm cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp.
Bối rối bên trong, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vô ý thức khoác lên Hứa Hạo cái cổ. Người người đập vào mặt nam tử khí tức. Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình tại Hứa Hạo trong ngực, mặt lập tức liền hồng đấu. Lắp bắp nói: "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Hứa Hạo một mặt lo lắng: "Đi bộ không được thất thần, cẩn thận một chút." Nói xong đem nàng đỡ lên. Chúng nữ cũng đều nhìn thấy màn này. Nhìn xem Triệu Thanh Hàm cái kia đỏ bừng mặt, Hứa Hạo ý trêu ghẹo nói: "Thanh Hàm, ba ba ta đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp à?" Triệu Thanh Hàm đỏ mặt đến đều nhanh nhỏ máu ra, hoán trách nói: "Hạo ý, ngươi chớ nói lung tung." Hứa Hạo gõ gõ Hứa Hạo ý đầu, giả bộ sinh khí mà nói: "Nói mỏ gì đâu, không lớn không nhỏ." Hứa Hạo ý thẻ lưỡi, một mặt ủy khuất: "Ta liền chỉ đùa một chút, sinh động bên dưới bầu không khí nha." Triệu Thanh Hàm cảm giác trong lòng vắng vẻ. Hạ Vân sắc mặt âm tình bất định, hắn hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một chút chi tiết, hắn là từ phía sau lên cầu thang, thấy rõ ràng, dựa theo Triệu Thanh Hàm phía trước bước chân quy luật, căn bản không có khả năng giẫm sai cầu thang, làm sao sẽ ngã sắp xuống? Hắn lập tức nghĩ đến là Hứa Hạo làm. Hứa Hạo tâm ngoan thủ lạn, chuyện gì làm không được. Tại biết Hứa Hạo về sau, hắn chuyên môn điều tra quá, trên mạng liên quan tới Hứa Hạo màu hồng phấn chuyện xấu không ít, tăng thêm hắn biết Hứa Hạo mặt người giả thú, những cái kia chuyện xấu hơn phân nửa đều là thật. Đây là tính toán đối Triệu Thanh Hàm hạ thủ á thương nghị. Chết tiệt. Chương 735, phân cái gì ngươi ta, người một nhà liền muốn 100 mền. Chương 735, phân cái gì ngươi ta, người một nhà liền muốn 100 mền đinh. Hạ Vân tức hồn hẹn, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Triệu Thanh Hàm tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 741. Đinh. Phát hiện Hứa Hạo bắt đầu đối Triệu Thanh Hàm hạ thủ, Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp keo kẹt rung động. Hắn muốn đem Triệu Thanh Hàm mang đi, nhưng nghĩ tới không phải Hứa Hạo cường đại, chán nản xuống. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Hứa Hạo mặt mỉm cười. Đi theo mọi người tham quan thủy tộc quán, các loại sinh vật biển. Bước vào thủy tộc trong quán, phản phất đi vào một cái thế giới khác, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chúng nữ con mắt nháy mắt sáng lên, hiếu kỳ dò xét. Đầu tiên là đi tới sữa biểu hiện ra khu. Từng cái trong suốt sữa, giống từng thanh dù nhỏ, chậm rãi nhấp nô. Hứa Hạo ý nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hoa, thật xinh đẹp nha, cái này liền đi sữa sao? Từ tùy thân túi sách bên trong lấy điện thoại ra, nàng tìm đúng góc độ, răng rắc đập mấy tấm bức ảnh. Hứa Thi Tình cũng bu lại, nháy mắt một cái không nháy mắt. Thật xinh đẹp. Các ngươi nhìn cái kia, vậy mà là màu đây này. Mọi người nhộn nhịp vây đi qua quan sát. Dọc theo tham quan thông đạo tiếp tục đi lên phía trước, đi tới cá heo biểu diễn khu. Mấy cái cá heo tại trong ao tới lui, bóng loáng lưng thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, tóe lên từng chuỗi bọt nước. Tựa hồ phát giác được mọi người đến, cá heo sinh động, nhảy lên thật cao. Hứa Thi Tình kịp thời giơ tay lên cơ hội, mở ra thu hình lại công năng, ghi chép lại cái này đặc sắc máy mắt. Sau đó, mọi người lại đi tới cá mập biểu hiện ra khu. Hứa Hạo ý nhìn thấy cá mập, không có một chút sợ hãi. Nàng có thể là nhìn qua khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần cự mãng. Càng đi về phía trước, chính là sắc thái sặc sỡ cá cảnh nhiệt đới khu vực. Đủ kiểu cá cảnh nhiệt đới xuyên qua trong đó. Đỏ, lam, vàng, thành đàn kết đội bơi lội. Một hồi tạo thành cái này hình dạng, một hồi lại thay đổi thành một cái khác dáng dấp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác đã 10 giờ rưỡi. Hứa Hạo phủi tay. Tốt, thời gian không còn sớm, nên đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi tham quan còn lại cảnh điểm, đều sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người không có phản bác. Chơi một ngày, đều hơi mệt chút. Riêng phần mình hướng về an bài tốt gian phòng đi đến. Hứa Hạo nhìn hướng Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ. Chúng ta đi thôi. Hai nữ mặt một cái liền đỏ lên. Trong đầu không khỏi hiện ra tối hôm qua hình ảnh. Vài chén rượu xuống bụng về sau, các nàng say. Cùng Hứa Hạo vào một cái phòng. Về sau phát sinh sự tình để người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lấy lại tinh thần, Tô Vãn Thu nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, chỉ An Đầu Hạ gian phòng nói. Ngươi hôm nay đi Đầu Hạ gian phòng A, ta muốn chiếu cố Tiểu Hoàng Nhi cùng Tiểu Vũ. 735, An Đầu Hạ liền tại bên cạnh, nghe vậy đỏ mặt giống quả táo, đội vàng xua tay nói. Ta muốn cùng Tiểu Huyên cùng một chỗ ngủ, ngươi vẫn là cùng Vãn Thu ngủ chung đi. Hứa Hạo cười nói. Phân cái gì ngươi ta, chúng ta là người một nhà liền muốn 100 mền. Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ đồng thời liếc mắt. Tô Vãn Thu trừng mắt liếc hắn một cái, quay người vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hứa Hạo nhìn hướng An Đầu Hạ. An Đầu Hạ đỏ mặt nhào nhào. Chu Tước thầm nghĩ không ổn, nàng hiểu rất rõ Hứa Hạo, cũng không muốn Tiểu Di lại bị người này ức hiếp. Nghe thấy đều cảm thấy đau lòng. Tiểu Di, chúng ta cũng nên đi ngủ. Chu Tước vội vàng tiến lên, lôi kéo An Đầu Hạ tay, liền hướng bên cạnh một cái phòng đi đến, đem Hứa Hạo một người ở lại bên ngoài. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng. Hắn ngược lại không để ý lao bà gian phòng ngủ không được, còn có còn lại chỗ. Tàn bộ một vòng đi tới nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền cửa phòng. Phanh phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Hứa Thanh Tuyền mặc một thân thanh lịch áo ngủ, kéo lê dép lê đi tới. Mở cửa, thấy là Hứa Hạo, nghi hoặc hỏi: "Ba ba, có chuyện gì không?" Hứa Hạo ủy khuất bày tỏ: "Ta bị đuổi ra ngoài, không có chỗ đi, chỉ có thể tới tìm ngươi." Quét Hứa Thanh Tuyền đỏ mặt đến lốt hai. Lời này nghe lấy làm sao như thế có nghĩa khác. Bị lao bà đuổi ra khỏi phòng, tìm đến mình. Hứa Hạo âm thanh tiếp tục vang lên: "Với bạn, ta hôm nay kiểm tra một chút người tu tiên tiến độ, nhìn ngươi gần nhất có hay không lười biếng." Hứa Thanh Tuyền trong lòng nhất thời hoảng hốt. Lúc đầu nàng đối tu tiên việc này liền rất xấu hổ. Hiện tại mụ mụ cùng mẹ kế đều ở bên cạnh gian phòng. Cái này nếu để cho các nàng biết, Hứa Hạo đến gian phòng của mình thi tu tiên tiến độ, làm sao có loại trộm người cảm giác? Thật xấu hổ a, nàng biểu lộ không ngừng biến ảo. Hứa Hạo đem nàng biểu lộ nhìn ở trong mắt, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đi vào phòng. Hứa Thanh Tuyền mím môi, do dự một chút, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Mặt hướng Hứa Hạo, Hứa Thanh Tuyền cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba ba, nếu không hôm nay vẫn là quên đi." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, chớ khẩn trương, chính là tùy tiện nhìn xem. Hứa Thanh Tuyền nghĩ thầm đây không phải là có sốt sáng không sự tỉnh, nhưng cũng không tốt nói ra, đành phải vận chuyển lên linh lực. Hứa Hạo khẽ nhíu mày: "Thanh Tuyền, ngươi cái này linh lực vận chuyển phải có điểm cứng nhắc à? Bình thường mặc dù không tu luyện, nhưng cũng muốn nhiều ổn định lại tâm thần cảm thụ một chút linh lực lưu động." Hứa Thanh Tuyền đỏ mặt gật gật đầu: "Ân, ba ba, ta đã biết." Sau đó, hai người bắt đầu tu tiên. An đầu hạ trong phòng, Chu Tước tắm xong đi ra, ngồi tại bên giường lau tóc. Chậm rãi, hắn phát hiện có điểm gì là lạ. Thường ngày Hứa Hạo kiểu gì cũng sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Không thích hợp. Chu Tước dừng lại động tác trong tay, tinh tế lắng nghe. Xác định, Hứa Hạo không tại bên cạnh Tô Vãn Thu gian phòng. Hoàng bét. Chu Tước trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hứa Hạo không tại Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ gian phòng. Vậy hắn ở đâu? Nghĩ đến bên cạnh chỉ có biểu muội bọn họ. Chu Tước cũng lên. Không được, ta phải đi nhìn xem. Nàng đội vàng đi dậy, không làm kinh động ngay tại giữa mặt An Đầu Hạ, mở cửa phòng đi ra. Cùng. Chương 736, tại trên giường làm loại chuyện này. Hứa Thanh Tuyền xấu hổ đến cực điểm dọc theo hành lang một đường xem xét, lắng nghe động tĩnh bên trong. Chương 736, tại trên giường làm loại chuyện này. Hứa Thanh Tuyền xấu hổ đến cực điểm dọc theo hành lang một đường xem xét, lắng nghe động tĩnh bên trong. Gian phòng thứ nhất. Hứa Hoạ Ý cùng Hứa Thi Tình còn chưa ngủ. Chuyến đến hai tỷ muội vui cười đùa giỡn âm thanh. Tỷ tỷ, ngứa chết, ngươi đừng có lại cào ta. Ai bảo ngươi mới vừa nói ta? Thích ba ba có cái gì không thể nói? Ta cũng thích ba ba a. Nghe lấy, Chu Tước sắc mặt đen lại. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lại trải qua một cái phòng. Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra chuột âm thanh. Hẳn là tại xử lý công việc của công ty. Chu Tước tiếp lấy đi lên phía trước. Đến Hứa Phi Yên cửa gian phòng. Đồng dạng cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chu Tước bước chân không tự giác tăng nhanh chút. Cuối cùng đi đến Hứa Thanh Tuyền cửa gian phòng. Nàng nín thở ngưng thần. Bên trong vừa bắt đầu không có động tĩnh gì, nhưng cẩn thận nghe xong, nàng vẫn là có thể phân biệt 17 gia, bên trong có hai người. Lập tức, nàng sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Các loại tư vị xông lên đầu. Hứa Hạo khẳng định ở bên trong. Bọn họ ở bên trong làm cái gì? Chu Tước sâu hút một khẩu khí, quyết định đi xem rõ ngọn ngành. Để phòng đánh rắn độc cỏ, nàng từ trên đầu lấy xuống một sợi tóc, gảy khóa cửa mở ra. Trong nội tâm nàng rất gấp gáp, tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Sợ vừa đẩy cửa ra, liền thấy bên trong hai người cùng một chỗ hình ảnh. Cảm giác tựa như là đến bắt gian đồng dạng. Lấy lại bình tĩnh, Chu Tước đột nhiên đẩy cửa ra. Nàng tranh thủ thời gian hướng bên trong nhìn. Quả nhiên thấy được nàng phẫn nộ một màn. Bất quá, Hứa Thanh Tuyền cùng Hứa Hạo hai người mặc dù là tại trên giường, nhưng cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế quấn quýt lấy nhau, mà là khoanh chân ngồi đối diện nhau, song trưởng đối nhau, trên thân mơ hồ có linh lực đang lưu chuyển. Tư thế như vậy nàng phía trước gặp qua. Nhớ tới phía trước Hứa Hạo cùng Hứa Hồng Trang cùng một chỗ lúc tu luyện cũng là bộ dáng như vậy. Nguyên lai là tại tu tiên a. Chu Tước mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác là lạ. Hứa Thanh Tuyền sắc mặt rất không thích hợp. Lúc đầu, Hứa Thanh Tuyền tại cùng Hứa Hạo tu tiên trạng thái bên trong, đắm chìm tại song tu không gian. Đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa, đem nàng dọa đến quá sức. Quay đầu nhìn, liền cùng Chu Tước ánh mắt phức tạp đối mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ưng. Hứa Thanh Tuyền nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lấy lại tinh thần, nàng vừa thẹn lại giận. Biểu tỷ thời điểm then chốt xuống tới, cũng quá xấu hổ. Nàng cắn môi, nổi giận nói: "Biểu tỷ, ngươi làm cái gì?" Chu Tước có chút ngượng ngùng, giải thích nói: "Chính là đến xem ha ha. Xem nàng như 3 tuổi tiểu hài đâu." Hứa Thanh Tuyền cắn răng nói: "Ngươi đều thấy được a. Ta đang cùng ba ba tu tiên, phiền phức ngươi đi ra ngoài trước." Nhìn xem Hứa Thanh Tuyền cái kia bộ dáng tức giận, Chu Tước trong lòng minh bạch cái này biểu bội là thật sự tức giận. Liếc nhìn bên cạnh nàng Hứa Hạo, đối đầu nàng nghiền ngẫm ánh mắt, Chu Tước khó thở, có thể lại không tiện phát tác. "Thanh Tuyền, ta không có ý tứ gì khác, chính là lo lắng ngươi." 736, Hứa Thanh Tuyền không để mình bị đẩy vòng vòng. "Không quản ngươi có không có ý tứ gì khác, ngươi đã quấy rầy đến chúng ta, đi ra ngoài cho ta." Đinh. Hứa Thanh Tuyền tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 852. Đinh. Sở Huyên nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 963. Chu Tước rời đi về sau, Hứa Thanh Tuyền một mực căng thẳng thần kinh, cái này mới buông lòng xuống. Có thể ngay sau đó, nàng kịp phản ứng. Vừa rồi chính mình thất thố, vẫn là đang tại Hứa Hạ mặt. "A a a." Hứa Thanh Tuyền trong lòng cuồng hô. "Thật xấu hổ." Hứa Hạo cười nhìn hướng nàng nói: "Tiểu Huyên hẳn là hiểu lầm, Thanh Tuyền, chúng ta tiếp tục đi." Hứa Thanh Tuyền hiện tại toàn thân không dễ chịu, nàng ánh mắt né tránh, lắp bắp hỏi trả lời: "Ba ba, ta đi cái nhà vệ sinh." Cũng không đợi Hứa Hạo đáp lại, đội vàng đứng dậy rời đi, hơi có chút chạy trối chết ý vị. Nhìn xem nàng rời đi bối ảnh, Hứa Hạo miệng hơi cười, thu hoạch nữ nhi tình tự giá trị đồng thời, không có quên một cái khác tiểu nữ chủ Triệu Thanh Hàm, lập tức liền phát động nhập ngộng năng lực. Lúc này, khoảng cách không xa một gian phòng tổng thống bên trong, Triệu Thanh Hàm chính nằm ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu chiếu lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, mà nhất làm cho nàng tâm trạng khó bình, vẫn là trước đây không lâu Hứa Hạo ôm nàng tình cảnh, tim đập không tự chủ được tăng nhanh, trên mặt nóng bỏng, Liên tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một trận buồn ngủ không hề có điểm báo trước đánh tới, mí mắt bắt đầu không bị khống chế run lên, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, Triệu Thanh Hàm lần nữa gặp lại Hứa Hạo, không giống với nàng trong hiện thực cho Hứa ra người làm người dẫn đường, mà là chỉ có nàng cùng Hứa Hạo hai người mở ra một tràng ngọt ngào yêu đương. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẩy vào rượu này Tất Tinh khách sạn, mọi người lần lượt rời giường đi tới phòng ăn hưởng dụng dậy sớm món ăn. Trên bàn ăn, đại gia cười cười nói nói, thảo luận hôm nay lại đi nơi nào chơi. Ăn điểm tâm xong, đại gia lên đường xuất phát. Mục đích hôm nay là khoảng cách không xa hoang dại động thực vật vườn. Xe dừng lại nơi cửa, mua tốt vé vào cửa về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh biết giạt rào cảnh tượng. Các loại chân quý thực vật xen vào nhau có 280 gây nên. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ đi lên phía trước, nghe đến một trận ồ ồ gọi tiếng. Nguyên lai là đến đại gấu trúc hoạt động khu vực. Chỉ thấy mấy cái tròn vo đại gấu trúc, có lười biếng nằm rạp trên mặt đất, có ôm cây trúc gặm. Ngây thơ chân thành dáng dấp đừng đề cập nhiều đáng yêu. Hứa Hỏa ý ngạc nhiên hô: "A, là đại gấu trúc a, bọn họ quá manh a." Hứa Thi Tình phụ hòa nói: "Đúng vậy a, thật đáng yêu." Nhìn gấu trúc, mọi người tiếp tục tiến lên. Trong chốc lát liền thấy sườn núi Hiệu thân ảnh. Sườn núi Hiệu dáng người mạnh mẽ, da lông rất bóng loáng, chính trên đồng cỏ đang ăn cỏ. Đây chính là chân quý động vật. Lại đi một đoạn đường, đi tới châu Á voi khu vực. Mấy đầu châu Á voi mười phần khổng lồ, nâng lên cái mũi phát ra trầm thấp tiếng giống. Đến sư hổ thú địa bàn, gồm cả sư tử cùng lão hổ đặc thù, hình thể to lớn, trên người có đặc biệt văn, uy phong lẫm liệt ghé vào trên tảng đá. Lại về sau, mọi người lại thấy được trường tí biên, khổng tước trĩ, muốn miệng ruột, rất nhiều đều là gần như diệt chủng động thực vật. Mọi người nhìn đến say xương ngon lành. Cùng ngày hôm qua khác biệt, Triệu Thanh Hàm tại lúc giới thiệu, sắc mặt rất không tự nhiên. Chương 737, luân hãm xu thế, chế tạo ám muội. Chương 737, luân hãm xu thế, chế tạo ám muội. Bây giờ thiên dương quang minh mị, hoang dại động thực vật trong vườn. Triệu Thanh Hàm cùng mọi người đi cùng một chỗ, một bên làm giới thiệu, khỏe mắt liếc qua luôn là không bị khống chế rơi vào Hứa Hạo trên thân, giống như là có một loại vô hình lực lượng dẫn dắt. Làm phát hiện Hứa Hạo tại nhìn nàng, nàng đội vàng túi thấp đầu, một trái tim phanh phanh nhảy loạn, nàng đỏ mặt, trong lòng âm thầm chán nản, chính mình cái này là thế nào? Tất cả đều là bởi vì tối hôm qua nàng làm cái cảm thấy khó xử ngộ. Ở trong mơ bước lên lữ đồ chỉ có nàng cùng Hứa Hạo, trên đường đi tiếng cười cười nói nói, bọn họ nói một chàng ngọt ngào yêu đương, để nàng say mê trong đó. Cuối cùng bọn họ đi vào hôn nhân cung điện, tại thân bằng hảo hữu chúc phúc bên dưới, Hứa Hạo dắt tay của nàng, hứa xuống thể non hẹn biển. Cuối cùng cùng một chỗ động phòng hoa trúc, kinh lịch một nửa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nàng bối rối không thôi, rồi tay lần mò, xấu hổ không được, vội vàng chạy đi nhà vệ sinh. Thật là mắc cỡ, ai nhân gia lão bà cùng nữ nhi đều ở đây này. Loại này trộm người cảm giác để nàng kích thích vừa thẹn hổ thẹn. Tô Vãn Thu tâm tư cẩn thận, phát giác được Triệu Thanh Hàm vẻ mặt kia biến hóa, nhịn không được nâng trán cười khổ. Chính mình có thể là một đường đi theo, cũng không có gặp Hứa Hạo trêu chọc cái này tiểu nha đầu, a làm sao nha đầu này liền có luân hãm quy hướng. Yên lặng theo ở phía sau Hạ Vân sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Hắn muốn là cùng đi theo chằm chằm Hứa Hạo, liền sợ Hứa Hạo đối Triệu Thanh Hàm hạ thủ. Triệu Thanh Hàm loại này biến hóa, hắn cảm thấy là vì ngày hôm qua Hứa Hạo lần kia anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có chính mình biết đó là Hứa Hạo cố ý quả thực đem hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Chu Tước cũng phát hiện Triệu Thanh Hàm khác thường, bất quá nàng ngược lại là không có quá để ý, giờ phút này nàng càng quan tâm Hứa Hạo cùng mấy cái biểu bội quan hệ. Nhớ tới tối hôm qua xông vào Hứa Thanh Tuyền gian phòng thời điểm, nhìn thấy nàng cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu tiên tình cảnh, cái gì tu luyện a, đỏ mặt thành cái dạng kia. Chu Tước cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, 603 vô ý thức muốn đi ngăn cản, nhưng nhất thời không có gì thích hợp cái cớ, để nàng rất bất đắc dĩ. Triệu Thanh Hàm nhẫn nhịn ngượng ngùng, cố giả bộ chấn định, một đường mang theo mọi người tham quan, không ngừng cho mọi người giới thiệu các loại hoang dại động thực vật. Đi qua Hoàng Kim Mãng khu vực, đây là Hoàng Kim Mãng, quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, Myanmar mãng xà bạch hóa biến chủng. Triệu Thanh Hàm chỉ vào cuộn tại trên cây, chính phun lưỡi rắn nhìn hướng bọn họ Hoàng Kim Mãng nói. Hứa Hạo ý đám người đều là một mặt hiếu kỳ, các nàng không có chút nào sợ hãi. So với phía trước thấy qua cự mãng, cái này Hoàng Kim Mãng thoạt nhìn ngược lại có chút xuẩn manh. Hoang dại động thực vật vườn, thời gian cũng đến giữa trưa, mọi người cùng nhau vui vẻ ăn bữa trưa, hơi chút nghỉ ngơi phía sau, mọi người lại ngồi xe tiến về Nam Sơn khu du lịch. Trên đường đi, mọi người cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Đến chỗ cần đến, Triệu Thanh Hàm mang theo mọi người đi vào trong đó, vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu. Nơi này là rất tôn sùng Phật giáo văn hóa. Mọi người gật đầu, bọn họ nhìn ra tới đường có thật nhiều tượng Phật. Đi qua cái thứ nhất cảnh điểm Quan Âm Đường, như thường thao thao bất tuyệt. Cái này Quan Âm Đường có thể là toàn cầu quy mô lớn nhất Quan Âm chủ đề cung điện, bên trong cung phụng 33 tôn không đồng hóa thân Quan Âm giống. Triệu Thanh Hàm mang theo mọi người đi vào trong đó. Trong phòng kim bích huy hoàng, trên tường minh họa, giảng thuật đều là Quan Âm cứu khổ cứu nạn cố sự, ý nghĩa sâu xa. Chúng nữ một bên thưởng thức, một bên lấy điện thoại ra chụp ảnh. Rời đi Quan Âm Đường, đi tới một cái cảnh điểm Nam Sơn Tự. Triệu Thanh Hàm giới thiệu nói, Nam Sơn Tự là thời Đường phong cách cổ tháp, nó lưng tựa Nam Sơn, mặt hướng Nam Hải, hương hỏa cường thịnh. Mọi người đi vào, nhìn thấy đại hùng bảo điện, Quan Âm điện trở kiến trúc, trang nghiêm túc mục. Trong chùa còn có cổ thụ che trời, lộ ra một cỗ cổ phát lại thần thánh khí tức. Đi đi, lại gặp cây thông không giả. Triệu Thanh Hàm chỉ vào cây kêu long huyết thụ nói, Cái này cây chính là cây thông không già, nghe nói thụ linh vượt qua 6000 năm, tượng trưng cho thọ sánh Nam Sơn. Dưới cây còn có thọ chữ nét khắc trên địa, xung quanh treo đầy màu đỏ cầu phúc bài. Vô số người đến đây cầu phúc. Mọi người vây đi qua, nhìn xem những cái kia cầu phúc bài, đều là mọi người hứa xuống nguyện vọng. Càng đi về phía trước, chính là phổ độ vườn. Phổ độ vườn là lấy Quan Âm văn hóa làm chủ đề lâm viên, bên trong có phóng sinh hồ, khắc đá bảy trở chút. Bên trong có cái giọt nước tịnh bình pho tượng, là vong hồng chụp ảnh điểm. Đi qua một cái hồ lúc, Triệu Thanh Hàm lại lần nữa giới thiệu nói: "Truyền thuyết dùng cái này trong hồ nước rửa tay, có thể chỉ toàn tâm minh tính, đại gia có muốn thử một chút hay không?" Chúng nữ mặc dù hiếu kỳ, vây quanh chụp ảnh, nhưng đều không có thử nghiệm ý tứ. Không biết có bao nhiêu người rửa tay, cảm giác quá bẩn. Cuối cùng, mọi người đi tới bờ biển. Một tòa Quan Âm giống đứng sừng sững ở Nam Hải chi thượng. 108 thước cao, ba mặt Quan Âm giống, lộ ra vô cùng uy nga hùng vĩ. Triệu Thanh Hàm ngước nhìn Quan Âm giống giới thiệu: "Đây là thế giới cao nhất trên biển Quan Âm giống, ba mặt phân biệt tượng trưng cho trí tuệ, từ bi, hòa bình." Quan Âm giống cầm trong tay trải qua chác, hoa sen cùng Phật châu, hiện lộ rõ ràng thần thánh. "Các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể leo lên hoa sen bảo tọa bình đài ôm chân Phật cầu phúc, có thể quan sát Nam Hải cảnh sắc trắng lệ." Một bên nghe lấy Triệu Thanh Hàm giới thiệu, chúng nữ một bên cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh. Mặc dù những này cảnh điểm cùng Hứa Hạo tiểu thế giới không cách nào so sánh được, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy những này, vẫn là thật tò mò. Phải nhiều đập chút bức ảnh lưu niệm, về sau không biết bao lâu mới có thể trở lại. Hứa Hạo ý nhảy nhót tư mừng, một hồi lôi kéo Hứa Hạo chụp ảnh, một lát lại dắt lấy mụ mụ An Đầu Hạ, còn có Tô mụ Tô Văn Thu, cùng với các tỷ muội chụp ảnh chung. Đến cùng một chỗ ăn nhịp thời điểm, nàng lại đem Hạ Vân cái này khổ lực cho triệu tới. Hạ Vân cái kia kêu một cái biệt khuất, trong lòng không tình nguyện, có thể lại không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Hứa Hạo ý chính là tại cố ý gây chuyện đi. Cái gì? Ngươi không đập? Đó chính là không có đem Triệu Thanh Hàm làm bằng hữu. Có bao xa lăn bao xa. Hạ Vân bị bắt bị lấy, chỉ có thể ngoan ngoãn cho đại gia chụp ảnh. Đinh. Hạ Vân biệt khuất đến cực điểm, cảm xúc giá trị 100. Đinh. Trong bất chi bất giác, Thái Dương dần dần xuống núi. Thời gian cũng đi tới 6 điểm. Triệu Thanh Hàm mang theo mọi người đi tới phụ cận mỹ thực đường phố. Nơi này có thật nhiều bọn họ còn không có thưởng thức qua mỹ thực. Cân nhắc đến hạ cái cảnh điểm vị trí. Chương 737 giống như một tấm giấy trắng. Chương 737 giống như một tấm giấy trắng. Mọi người ăn uống no đủ về sau, về tới sở tuần khách sạn. Tại khách sạn cửa ra vào, Hứa Hạo ý lỗ thai giật giật, có hai người mới từ bể bơi đi ra, trò chuyện lửa nóng. Nàng cũng đề nghị, khách sạn có bể bơi, chúng ta cũng đi bơi lội a. Dù sao thời gian còn sớm. Hứa Thi Tình liếc mắt, hai ngày trước mới đi bãi cát chơi một ngày, còn không có chơi chắn a. Hứa Hạo ý bĩu môi phản bác, đây không phải là đi chơi trên biển hạ mục sao? Lại nói, ta trừ lặn đều không có làm sao xuống nước. Nước biển quá mặn, không có chút nào dễ chịu, căn bản là không có du thành lặn. Đích xác, mới đầu các nàng còn muốn ở trong biển du lịch, nhưng thật hạ biển mới biết được, đồng thời không hề tưởng tượng tốt đẹp. Nước biển quá mặn, các nàng cũng liền bỏ đi suy nghĩ, toàn bộ đi chơi chơi trò chơi hạng mục. Hứa Hạo ý tiếp tục nói, không có ở trong biển bơi lội, vậy liền tại bể bơi du. Đến đều đến rồi, không thể lưu lại tiếp nuôi a, nào có đến bờ biển không bơi lội. Hứa Thi Tình suy nghĩ một chút, đúng là chuyện như vậy, cũng sẽ không nói cái gì. Hứa Hạo ý biết Hứa Hạo mới có thể làm chủ, chạy tới kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Ba ba, đi nha đi nha, chúng ta đi bơi lội có tốt hay không? Khó được chúng ta người một nhà tập hợp một chỗ. Cuối cùng, Hứa Hạo không lay chuyển được nàng, đáp ứng. Tốt tốt tốt, đến liền là. Hứa Hạo ý lập tức kinh hỉ. Ba ba tốt nhất. Hứa Hạo đều đáp ứng, chúng nữ cũng đều không có ý kiến. Hứa Hạo ý quay đầu hỏi Triệu Thanh Hàm. Tiểu Thanh Hàm, khách sạn bể bơi ở đâu nha? Người biết ta. Triệu Thanh Hàm hồi đáp. Tại lầu 18. Hứa Hạo ý lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Triệu Thanh Hàm tay liền hướng trong khách sạn đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, thừa dịp thời gian còn sớm, chơi nhiều một hồi. Hạ Vân thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Mười mấy người đi đến thang máy phía trước. Hứa Hạo ý, Triệu Thanh Hàm còn có Hứa Hạo đám người bọn họ trước vào thang máy. Hạ Vân cũng muốn đi theo vào. Hứa Hạo ý đẩy mặt khi dễ nói, ấy, không thấy được thang máy đều không ngồi được sao? Ngươi có hay không điểm nhãn lực sức lực? Hạ Vân xem xét trong thang máy thừa lại có một vùng không gian, sắc mặt khó coi nói, rõ ràng còn có vị trí. Đây chính là thất tinh cấp khách sạn, thang máy rất lớn, còn có rất đại không ở giữa. Hứa Hạo ý cười lạnh một tiếng, chúng ta nhiều như thế nữ hải tử tại cái này, ngươi cũng không cảm thấy ngại hướng bên trong chen? Không thấy được bên cạnh còn có cái thang máy sao? Nhất định muốn cùng chúng ta chen, ngươi an cái gì tâm? Ha ha, ta liền biết ngươi cái tên này nhìn xem hèn mọn, không phải vật gì tốt. Người này nhìn bà khó chịu, nàng một mực không có sắc mặt tốt, một mực đang tìm đối phương phiền phức. Hứa Hạo đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, nữ nhi bảo hộ chính mình, còn có thể nói cái gì? Bất quá, thấy nàng nói chuyện càng ngày càng quá đáng, An Đầu Hạ đội mở miệng khuyên bảo, tốt tốt, Hạo ý, ngươi ít nhất điểm. Hứa Hạo ý cái này mới bất đắc dĩ mở miệng, nhưng nhìn hướng Hạ Vân ánh mắt vẫn như cũ rất là khinh thường, trực tiếp đè xuống thang máy đóng cửa nút bấm. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đem Hạ Vân cách ở bên ngoài. Hạ Vân cái kia kêu một cái khí a có thể lại không có cách nào. Hắn cũng nhìn thấy bên cạnh có thang máy, chỉ là nhìn thấy Triệu Thanh Hàm cùng Hứa Hạo nằm cạnh gần như vậy, bản năng liền nghĩ đi theo vào ngăn cản. Bất quá, hai người cũng chỉ là nằm cạnh gần, lại không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Hắn cũng không tiện phát tác. đành phải biệt khuất chờ ở bên cạnh một bộ khác thang máy. Trong thang máy, Hứa Hạo liền đứng tại Triệu Thanh Hàm bên cạnh, khóe miệng mang theo như có như không cười. Ngón tay trong lúc lơ đãng cùng nàng có thân thể tiếp xúc. Đồng thời, hắn trong bóng tối phát động thần chi thủ năng lực, đã thông qua mộng cảnh ấn tượng sâu hơn. Hiện tại lại thông qua loại này ám muội tiếp xúc, cùng nàng rút ngắn quan hệ. Tin tưởng cầm xuống cái này giấy trắng đơn thuần nữ chính không bao lâu nữa. Triệu Thanh Hàm cảm nhận được Hứa Hạo tay, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời rung động, mặt lập tức liền đỏ lên. Không nhịn được, nàng lại nghĩ tới tối hôm qua làm cái kia cảm thấy khó xử mộng, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Hứa Hạo. Chỉ chốc lát sau, thang máy đến lầu 18. Mọi người đi ra thang máy, hỏi thăm một phen phía sau. Nơi này có chuyên môn là khách quý chuẩn bị bể bơi, đã đổi quá nước sạch, sạch sẽ vệ sinh. Chúng nữ đi vào. Hứa Hạo ý lôi kéo Triệu Thanh Hàm cũng đi vào bên trong. Đi, Tiểu Thanh Hàm, chúng ta so tài một chút kỹ thuật bơi lội. Triệu Thanh Hàm nhưng là tại chỗ ngừng chân. Hứa Hạo ý không có kéo động, quay đầu nhìn hướng nàng. Triệu Thanh Hàm vung vung tay. Ta coi như xong đi, ta không biết bơi. Hứa Hạo ý sững sờ, lập tức chẳng hề để ý mà nói. Không sao, ta để ba ba dạy ngươi, ba ba dạy người có thể nhanh, cam đoan ngươi mấy lần liền có thể học được. Triệu Thanh Hàm một mặt kinh ngạc. Thật sao? Vạn ước giá trị bản thân Hứa tổng sẽ dạy nàng bơi lội. Chương 738, bể bơi tiểu diễm. Chương 738, bể bơi tiểu diễm. Cửa thang máy mở ra, liền nhìn thấy Hứa Hạo ý lôi kéo Triệu Thanh Hàm vào phòng. Thanh Hàm, Hạ Vân vô ý thức đi theo. Lại tại lúc này, hai thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Đây là hai nữ nhân. Các nàng mặt không hề cảm xúc, khí chất lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí chất. Hạ Vân trong lòng run lên. Hắn phát hiện vậy mà nhìn không thấu hai nữ. Phải biết, hắn nhưng là có đế cảnh định phong thực lực, có thể để cho hắn nhìn không thấu, cũng chỉ có thần cảnh. Đây là hai cái thần cảnh cường giả. Hạ Vân náo lộn xộn, cảm giác càng nhìn không hiểu cái này thế giới. Phía trước trong một năm, hắn chưa từng gặp qua cao thủ gì, gần nhất nhưng là liên tiếp xuất hiện cường giả. Nghĩ đến Triệu Thanh Hàm đi bể bơi, trong lòng hắn lo lắng. Cùng Hứa ra chúng nữ cùng một chỗ hắn ngược lại là không lo lắng, nhưng còn có cái mưu đồ bất chính Hứa Hạo. Hạ Vân sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Tránh ra." Trong đó một cái nữ nhân mặt không thay đổi mở miệng: "Ngươi không thể đi vào. Ta cùng các nàng là đi chung, vì cái gì không thể đi vào?" Hạ Vân có chút tức giận, trong mắt lộ ra sốt ruột. Hai nữ nhân không hề bị lay động. Khí cơ đem Hạ Vân khóa chặt, phản phất hắn hơi có động tác, liền sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Hạ Vân cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn âm thầm cắn răng, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Liên thích nữ nhân đều không bảo vệ được, thật sự là bất ức cả, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Nhiều người như vậy tại bể bơi, Hứa Hạo có lẽ không dám ngay trước mặt mọi người, đối Triệu Thanh Hàm thế nào à? Đinh. Hạ Vân giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 10001. Lại nói Hứa Hạo ý lôi kéo Triệu Thanh Hàm vào phòng bên trong. Bên trong có cái to lớn bể bơi, có thể thỏa thích thi triển. Hứa Hạo ý đẩy mặt mừng rỡ. Tiểu Thanh Hàm, chúng ta nhanh đi đổi áo tắm. Nói xong, liền lôi kéo Triệu Thanh Hàm hướng phòng thay y phục đi. Mới vừa đi tới phòng thay y phục cửa ra vào, liền thấy chúng nữ đã đổi xong áo tắm, từ bên trong đi ra. Áo tắm đều là bikini, cùng bikini không sai biệt lắm kiểu dáng. Triệu Thanh Hàm sắc mặt phi hồng. Cái này cũng quá bại lộ. Hứa Hạo ý cùng chúng nữ lên tiếng chào, lôi kéo nàng đi vào phòng thay y phục. Tiểu Thanh Hàm, đây là ngươi áo tắm. Nàng trước cầm ra một kiện áo tắm cho Triệu Thanh Hàm, sau đó chính mình lại lấy ra một kiện, tự mình đổi. Triệu Thanh Hàm nhìn xem Hứa Hạo ý thay quần áo, huyền chuyển dáng người một chút xíu triển lộ ra, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Chờ Hứa Hạo ý đổi xong y phục, quay đầu phát hiện Triệu Thanh Hàm còn sững sờ tại chỗ ấy, không có bắt đầu đổi. Thanh Hàm, nhanh lên đổi a, chúng ta đi so tài một chút người nào du đến nhanh. Triệu Thanh Hàm lấy lại tinh thần, mở ra áo tắm đóng gói, khi thấy cái kia bikini áo tắm hình thức lúc, nàng trợn tròn mắt, lắc đầu liên tục nói: "Tính toán, tính toán, ta nhìn các ngươi du là được rồi, ta liền không nổi nữa." Hứa Hạo ý nhưng là không làm, lôi kéo Triệu Thanh Hàm cánh tay quắc cơ: "Nào có ngươi xem chúng ta chơi đạo lý, tất nhiên đều đến, liền cùng nhau chơi đùa nhà, bơi lội còn có thể giảm béo đâu." Triệu Thanh Hàm im lặng, nàng lại không mập, giảm cái gì mập a, ngón tay siết chặt áo tắm, ngậm miệng, rất do dự bộ dạng. Hứa Hạo ý thấy thế, bắt đầu động thủ đào y phục của nàng: "Ta tôi giúp ngươi đổi đi." "A?" Triệu Thanh Hàm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng trốn về sau trốn, đỏ mặt nói: Ta tự mình tới, ta tự mình tới liền được." Sau đó vội vàng vào một cái phòng thay đồ. Qua 10 phút đồng hồ, Triệu Thanh Hàm mới lề mà lề mề từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Nàng cúi đầu, hai tay ngăn tại trước người, rất là thẹn thùng. Hứa Hạo ý cười trêu ghẹo nói: "Rất đẹp nha, chúng ta cũng không phải là người ngoài, có cái gì thẹn thùng nha. Mà còn chúng ta đều mặc như vậy." Sau đó liền lôi kéo Triệu Thanh Hàm ra phòng thay đồ. Lúc này, chúng nữ đã tại trong nước du đi lên. Hứa ra chúng nữ bởi vì trong nhà liền có bể bơi, ngày bình thường không ít bơi lội, từng cái du rất khá. Các nàng ở trong nước xuyên qua, dáng người tốt đẹp, giống như trong nước tinh linh đồng dạng. Liên Tiểu Hoàng Nhi cũng ngồi tại bơi lội trong vòng, cùng An Đầu Hạ vui cười chơi đùa. Hứa Hạo ý trong lòng ngứa một chút, kích động. Bất quá nàng trước tiên cần phải chiếu cố tốt Triệu Thanh Hàm, tạm thời kiềm chế lại ý nghĩ này. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Hứa Hạo từ phòng thay y phục đi ra. Thân thể cường tráng, tám khối cơ bụng đường cong rõ ràng, dáng người đều đặn lại hoàn mỹ. cả người tản ra một loại kiểu khác bị lực. Hứa Hạo Ý hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo Triệu Thanh Hàm đi tới. Đi tới Hứa Hạo trước mặt, Hứa Hạo Ý mở miệng: "Ba ba, Tiểu Thanh Hàm không biết bơi, ngươi dạy nàng một cái." Triệu Thanh Hàm đi theo Hứa Hạo Ý sau lưng, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hứa Hạo, hoàn mỹ dáng người đập vào mỹ mắt. Ánh mắt mới vừa hướng xuống quét qua, gặp hắn chỉ mặc một kiện quần bơi. Nàng đội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn tiếp, trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Hứa Hạo nhíu mày: "Không được, ngươi kéo chúng ta tới, liền phải chiếu cố tốt Thanh Hàm." Hứa Hạo Ý sắc mặt cứng đờ. Bất quá nàng lập tức liền bắt đầu làm đúng. "Ba ba, ngươi cũng biết, ta nơi nào sẽ dạy người nhà. Ba ba ngươi dạy người lợi hại nhất, tin tưởng ngươi chỉ cần dạy hai lần, Tiểu Thanh Hàm liền học được." Hứa Hạo lắc đầu cự tuyệt: "Ngươi nhiều dạy hai lần cũng có thể giáo hội, ta tin tưởng ngươi." Chương 738, nữ nhi làm nũng chịu không được Hạ Vân ngồi thang máy từ từ đi lên. Chương 738, nữ nhi làm nũng chịu không được Hạ Vân ngồi thang máy từ từ đi lên. Hứa Hạo Ý lập tức vẻ mặt cầu xin, con mắt đi lòng vòng, vừa cười nói: "Ba ba, ngươi nói lời này cũng quá để Tiểu Thanh Hàm thương tâm, ta có thể là cùng Tiểu Thanh Hàm nói qua ngươi sẽ dạy nàng." Hứa Hạo đưa tay gõ nàng đầu một cái, giả vờ cả giận nói: "Chớ nói lung tung, ta cũng không có nói không muốn." "Tốt, ngươi ham chơi, còn cầm ta hứa xuống hứa hẹn." Hứa Hạo Ý cười đùa né tránh, biết Hứa Hạo đây là đáp ứng dạy Triệu Thanh Hàm. "Ba ba, Tiểu Thanh Hàm liền giao cho ngươi a, nhất định muốn đem nàng giáo hội a." Nói xong, thân thể một cái liền nhảy vào trong nước, hướng về các tỷ muội bơi đi. Hứa Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trước mặt thẹn thùng đến không được Triệu Thanh Hàm. "Thanh Hàm, đừng nghe nha đầu kia nói bậy, ngươi không biết bơi đúng không? Ta đến dạy ngươi, nha đầu kia nói không sai, bơi lội người rất hiếu học." Triệu Thanh Hàm khẽ ừ sau đó, Hứa Hạo lôi kéo Triệu Thanh Hàm đi tới nước cả khu. Bị Hứa Hạo giắt tay, Triệu Thanh Hàm cảm giác tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra, khẩn trương đến không được. Bể bơi bên ngoài Hạ Vân tính lực hơn người. Nghe tới Hứa Hạo muốn dạy Triệu Thanh Hàm bơi lội, hắn sắc mặt đại biến. Trong đầu không khỏi hiện ra Hứa Hạo dạy Triệu Thanh Hàm bơi lội lúc các loại thân thể tiếp xúc hình ảnh. Không được, tuyệt không thể để hắn đạt được. Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh muốn xông vào đi. Quét liền tại hắn có chỗ dị động ngáy mắt. Hai nữ nhân ánh mắt lập tức như mũi tên nhọn rơi ở trên người hắn. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người các nàng thả ra ngoài, ép tới Hạ Vân không thở nổi. Đinh. Triệu Thanh Hàm xấu hổ khó giàn nổi, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hạ Vân lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 1001. Bên này, Hứa Hạo đã bắt đầu dạy Triệu Thanh Hàm bơi lặn. Đứng tại nước cả khu, Hứa Hạo nhìn hướng túi thấp đầu, đầy mặt ngượng ngùng Triệu Thanh Hàm. Hứa Hạo khẽ miệng gãy nết: "Thanh Hàm, chớ khẩn trương, bơi lội thật đơn giản. Ta trước dạy ngươi nín thở." Hứa Hạo làm mẫu một lần, Triệu Thanh Hàm bắt đầu làm theo. Sâu hút một khẩu khí, đem đầu không vào nước bên trong. Còn không có nín bên trên 2 giây, liền vội vàng ngẩng đầu lên, còn uống mấy ngụm nước, không ngừng ho khan. Chậm một chút, Hứa Hạo đỡ lấy Triệu Thanh Hàm bả vai. Triệu Thanh Hàm run lên, tâm đột nhiên nhảy lên mấy lần. Hứa Hạo vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi: "Vừa mới bắt đầu học đều sẽ dạng này. Không sao, thử thêm vài lần liền tốt." "Một lần nữa." Triệu Thanh Hàm khẽ gật đầu một cái, tiếp tục thử nghiệm nín thở. Lần này so trước đó tốt một chút, có thể nhiều nín lên mấy giây. "Chính là như vậy." Hứa Hạo cười tán dương. Triệu Thanh Hàm trong lòng ngọt ngào, lại có chút thẹn thùng. Dạy cho nàng nín thở về sau, Hứa Hạo lại bắt đầu dạy nàng thông khí. Về sau lại làm cho nàng thể nghiệm phiêu phù tại mặt nước cảm giác. Hứa Hạo tay từ Triệu Thanh Hàm cánh tay, chậm rãi trượt đến hông của nàng, bàn tay dán vào nàng tinh tế thắt lưng. Cường độ vừa đúng, đã có thể nâng nàng, lại mang một loại khó mà diễn tả bằng lời thân mật. Triệu Thanh Hàm khẩn trương đến thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ta có chút sợ." "Đừng sợ, có ta đây, ta Hứa Hạo dạy nàng làm sao phiêu phù phương pháp." Triệu Thanh Hàm cố gắng trầm tĩnh lại. Tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, thử phiêu phù tại mặt nước. Tiếp xuống Hứa Hạo lại dạy nàng đá nước cùng bể nước. Hứa Hạo nắm chặt hai tay của nàng, mang theo nàng huy động. Hai người thân thể dán hợp lại cùng nhau. Triệu Thanh Hàm có thể cảm nhận được Hứa Hạo bền chắc lồng ngực. Chờ Triệu Thanh Hàm đem những này phân giải động tác đều luyện đến tương đối quen luyện về sau, Hứa Hạo đỡ bờ vai của nàng, dạy bơi hết động tác. Dạy học quá trình bên trong, thân thể tiếp xúc rất thường xuyên. Triệu Thanh Hàm trong lòng lại ngọt lại khẩn trương. Trong lòng tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong bể bơi, sóng nước dập dờn. Lão bà các nữ nhi đều tại, Hứa Hạo thu liễm rất nhiều, chỉ là mượn dạy học cơ hội cùng Triệu Thanh Hàm không ngừng tiếp xúc, cũng không có sử dụng thần chi thủ lực lượng. Không phải vậy Triệu Thanh Hàm sợ là sẽ phải sủi lơ tại trong bể bơi. Hứa Hạo tay nắm tay dạy học rất có hiệu quả. Đang dạy mấy lần về sau, Triệu Thanh Hàm liền học được bơi lặn. Triệu Thanh Hàm cũng rất mừng rỡ. Nhìn xem nàng cái kia vui vẻ dáng dấp, Hứa Hạo cười nói: "Thanh Hàm thật tuyệt, nhanh như vậy liền học được, ngươi đi cùng Hạo Ý các nàng chơi đi." Triệu Thanh Hàm lên tiếng. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia thất lạc. Mới vừa cùng Hứa Hạo tiếp xúc thân mật, một mực quanh quẩn ở trong lòng, để nàng không muốn. Bất quá vẫn là hướng về chúng nữ bơi đi. Chúng nữ nhìn thấy Triệu Thanh Hàm tới, cười đùa mang nàng cùng nhau chơi đùa. Hứa Hạo Ý cười ha hả nói: "Tiểu Thanh Hàm, ta không có lựa gạt ngươi chứ, ba ba rất nhanh liền có thể dạy ngươi." Triệu Thanh Hàm liếc mắt: "Ngươi làm sao chính mình không dạy ta?" Hứa Hạo Ý ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta không phải không thế nào biết dạy người sao?" "Ai nha, không cần để ý những chi tiết này rồi, chúng ta đồng thời đi tranh tài." Hứa Hạo thì là quay người đến Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ bên cạnh. Lúc này, Tô Vãn Thu cùng An lần đầu hạ chính buổi tiếp Tiểu Hoàng Nhi tại trong bể bơi chơi. Tiểu Hoàng Nhi ngồi tại bơi lội trong vòng, tay nhỏ vỗ mặt nước, tóe lên từng chuỗi bọt nước. Tô Vãn Thu nhìn thấy Hứa Hạo hướng bên này bơi tới, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Vừa vặn Hứa Hạo dạy Triệu Thanh Hàm bơi lội từng màn, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Sợ là lại muốn thêm một cái tỉ muội. Bất quá nàng thật cũng không nói thêm cái gì. Không nói đến Hứa Hạo cường đại, chính mình không chịu nổi. Nhiều người cũng có thể cùng một chỗ chia sẻ, không phải chuyện gì xấu, mà còn trong nội tâm nàng rõ ràng, liền tính muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Hứa Hạo bơi đến các nàng bên cạnh, gia nhập trêu đùa Tiểu Hoàng Nhi hàng ngũ. Tiểu Hoàng Nhi nhìn thấy Hứa Hạo đến, càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân. Thân thể nhỏ đang bơi lội trong vòng lúc gần lúc hiện. Có Hứa Hạo gia nhập, Tiểu Hoàng Nhi đang bơi lội trong vòng chơi đến càng mừng hơn, tràn đầy không khí ấm áp. Công. Chương 739, nữ nhi hỗ trợ đánh nhiệm trợ. Chương 739, nữ nhi hỗ trợ đánh nhiệm trợ. Trong bể bơi chúng nữ chơi đến quên cả trời đất. Trong bất chi bất giác đến 11 giờ. Nếu không phải Hứa Hạo lên tiếng, các nàng còn không tính toán đi nghỉ ngơi. Đổi xong y phục, đại gia vừa nói vừa cười từ bơi lội phòng đi ra. Hạ Vân một mặt âm trầm đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Hứa Hạo xuất hiện, hai mắt nháy mắt trừng lớn, muốn rách cả mí mắt. Hứa Hạo dạy Triệu Thanh Hàm bơi lội quá trình, tuy nói hắn không có tận mắt thấy, nhưng chỉ là nghe được đôi câu vài lời, cũng có thể tưởng tượng đến những hình ảnh kia. Hạ Vân tức hồn hển, lúc ấy liền nghĩ xông vào bơi lội phòng ngăn cản, lại bị hai nữ nhân cản lại. Lúc này mọi người đi ra, ngăn hắn hai nữ cũng chẳng biết đi đâu. Kiềm chế lửa giận tại cái này một khắc bộc phát, không hề nghĩ ngợi, Hạ Vân liền muốn đem Triệu Thanh Hàm mang đi. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ Hứa Hạo trên thân phát ra, như núi như ngục. Hạ Vân không thể động đậy, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Triệu Thanh Hàm chú ý tới Hạ Vân, hiếu kỳ hỏi: "Hạ Vân, ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì? Làm sao không tiến vào bơi lội?" Hạ Vân khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn đi vào a, có thể là bị ngăn ở bên ngoài. Hứa Phi yên tâm tư cẩn thận, cảm ứng được Hứa Hạo bao phủ tại Hạ Vân trên thân uy áp, con mắt hơi chuyển động, hỗ trợ giải thích: "Người này khẳng định là xem chúng ta nhiều như thế nữ hải tử ở bên trong, cảm thấy ngượng ngùng, còn rất hiểu sự tình." Triệu Thanh Hàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, Hạ Vân ngươi còn rất thân sĩ nha. Sau đó, mọi người trở về phòng của mình đi ngủ. Vì phòng ngừa Hứa Hạo đi tìm biểu muội bọn họ, Chu Tước nhìn chằm chằm vào Hứa Hạo. Hứa Hạo lơ đễnh, trực tiếp vào an đầu hạ gian phòng. Chu Tước siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Sau đó liền nghe đến một trận du dương nhạc khúc. Giải quyết an lần đầu hạ hầu, Hứa Hạo không có buông tha Triệu Thanh Hàm. Hắn lại lần nữa tiến vào Triệu Thanh Hàm một cảnh. Ở trong mơ, Hứa Hạo tiếp tục dạy nàng bơi lội, bất quá bầu không khí càng ngày càng ấm muội, dần dần không nghiêm chỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia lần lượt đi tới phòng ăn, ngồi vây chung một chỗ ăn bữa sáng. Triệu Thanh Hàm cúi đầu, hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia ám muội mộng cảnh, tâm phanh phanh trực ngày, không biết nên làm sao đi đối mặt Hứa Hạo cùng chúng nữ. Dù sao, Hứa gia chúng nữ đều đem nàng trở thành hảo tỷ muội, trong lòng mình lại muốn làm các nàng mẹ kế. Ăn cơm xong, mọi người lại vô cùng náo nhiệt lên đường xuất phát. Mục đích lần này là đi tham quan Ngũ Chỉ Sơn, phân giới châu đảo, dừng mưa nhiệt đới. Đến Ngũ Chỉ Sơn, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, năm tòa ngọn núi cao cao đứng vững, thật giống như cự nhân năm đầu ngón tay xuyên thẳng vào tiêu, khí thế bàng bạc để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Đại gia dọc theo trong núi đường nhỏ hướng bên trên leo lên. Triệu Thanh Hàm ở phía trước dẫn đường, cho đại gia giới thiệu ven đường nhìn thấy các loại thực vật, hình thù kỳ quái thảo dược, sắc thái sặc sỡ hoa dại. Đại gia nhìn đến không kịp nhìn, bò đến giữa sườn núi, tìm cái trống trải địa phương nghỉ ngơi. Từ cái này quan sát đi xuống, đem chân núi phong cảnh thu hết vào mắt, liên miên sơn mạch tầm ẩm sóng dậy. Nghỉ ngơi tốt về sau, mọi người tiếp tục trèo lên trên, cuối cùng trèo lên đỉnh núi. Gió hô hô thổi, thổi đi một thân mệt mỏi. Từ Ngũ Chỉ Sơn xuống, đại gia lại hướng về phân giới châu đảo chạy đi. Nơi này biển thủy bích lam như tẩy, chúng nữ không kịp chờ đợi thoát dậy, hướng về bãi cắt chạy đi, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Dọc theo bãi cắt đi lên phía trước, nhìn thấy quái thạch đá lởm chởm, có giống hầu tử, giống dương cánh hùng lưng, tại sóng biển đập bên dưới, càng lộ vẻ kỳ lạ. Chơi chán bãi cắt cùng đá ngầm, mọi người tiến về rừng mưa nhiệt đới. Ở bước lại tươi mát khí tức đập vào mặt. Đại gia theo sát, đừng tách rời. Triệu Thanh Hàm cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dò đường. Mọi người tại nơi này nhìn thấy thật nhiều hi hữu động thực vật. Không chỉ chừng này địa phương, mọi người lại tham quan còn lại cảnh điểm. Trên đường, bọn họ đi qua Miễn Thuế Thành. Thích dạo phố chúng nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thật xa nhìn lại, người bên trong người tới hướng, đặc biệt phồn hoa. Triệu Thanh Hàm trong lòng nổi lên tự ti cảm xúc. Gia cảnh nàng nghèo khó, mẫu thân còn sinh bệnh tại giường, cho tới nay đều là bất an bất mặc. Bằng không thì cũng sẽ không đi ra kiêm chức kiếm tiền. Như loại này cấp cao Miễn Thuế Thành, nàng không hề nghĩ ngợi quá chính mình sẽ đến. Mặc dù chưa từng tới, có thể nàng cũng biết. Trong này bán đồ vật đều không tiện nghi, không phải chính mình có thể mua được. Liên tại chúng nữ tràn đầy phấn khởi tính toán đi vào mua sắm một phen thời điểm, Triệu Thanh Hàm do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói: "Hoa Ý, các ngươi đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ liền tốt." Hứa Hoa Ý quay đầu, một mặt tiếc nuối nhìn xem nàng, hỏi: "Làm sao vậy? Đi vào chung dạo chơi, dạo phố vui vẻ nhất." Triệu Thanh Hàm xấu hổ mà nói: "Ta đối với nơi này không quen thuộc đâu, sợ tiến vào cho các ngươi thêm phiền phức." Hứa Thi Tình ở một bên nhìn ra chút môn đạo, lặng lẽ lôi kéo Hứa Hoa Ý cánh tay, cho nàng liếc mắt ra hiệu. Hứa Hoa Ý rất thông minh, lập tức liền hiểu, đoán chừng là Triệu Thanh Hàm ra thất để nàng lo lắng. Vì vậy, Hứa Hoa Ý vừa cười vừa nói: "Tiểu Thanh Hàm, ngươi mấy ngày nay mang theo chúng ta tham quan như vậy thật tốt chơi cảnh điểm, vất vả. Chúng ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi đây? mà còn ngươi đi vào giúp chúng ta tham khảo một chút mua y phục, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhãn quang. Triệu Thanh Hàm vội vàng xua tay, gấp gáp mà nói, ta không hiểu xuyên đi. Hứa Hạo ý nhưng là không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp tiến lên giữ chặt tay của nàng. Ai nha, ngươi cũng đừng phải thác. Đi đi đi. Nói xong, liền kéo Triệu Thanh Hàm cùng một chỗ vào Miễn Thuế Thành. Vào Miễn Thuế Thành phía sau. Chương 739, tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Chương 739, tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Chúng nữ liền bắt đầu vui sướng bắt đầu đi dạo. Nhìn thấy có thấy vừa mắt đồ vật, liền không chút do dự mua xuống, dù sao không thiếu tiền. Các nàng còn băn khoăn Hứa Hạo, Tô Văn Thu, An Đầu Hạ còn có Tiểu Hoàng Nhi. Một bên đi dạo một bên chọn thích hợp bọn họ y phục. Đương nhiên cũng không có quên Triệu Thanh Hàm. Hứa Hạo ý cầm một kiện quần áo đẹp đẽ, đi đến Triệu Thanh Hàm trước mặt khoa tay, cười nói: "Thanh Hàm, cái này rất thích hợp ngươi, cầm đi thử một chút. Coi như là cảm tạ ngươi mấy ngày nay làm chúng ta hướng dẫn du lịch nha." Triệu Thanh Hàm vội vàng tự tuyệt, đỏ mặt nói: "Không cần không cần, Hạo ý, chính các ngươi mua là được rồi, ta thật không cần." Hứa Hạo ý lại không buông tha, trực tiếp đem y phục nhét vào trong tay nàng. "Đừng khách khí, ngươi nhanh đi thử xem, chẳng lẽ ngươi không tin ta nhãn quan sao?" Thịnh Đình không thể chối từ phía dưới. Triệu Thanh Hàm đành phải cầm y phục vào phòng thử đồ. Chờ nàng lại lúc đi ra, lập tức kinh diễm mọi người. Triệu Thanh Hàm nội tình vốn là rất tốt, ngày bình thường xuyên bình thường y phục cũng khó khăn che đậy nàng xinh đẹp. Lúc này trải qua tỉ mỉ phối hợp mặc, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn. "Hoa, ta liền nói Tiểu Thanh Hàm mặc bộ này xinh đẹp, không sai không sai." Hứa Hạo ý nhịn không được ca ngợi nói. Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Quả thực chính là vì Thanh Hàm đo thân mà làm. Triệu Thanh Hàm bị thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. "Nào có các ngươi nói như thế tốt, là y phục này đẹp mắt." Mọi người cười đùa tiếp tục bắt đầu đi dạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đảo mắt đã qua hai ngày. Tại Triệu Thanh Hàm cái này nhiệt tình lại có trách nhiệm hướng dẫn du lịch dẫn đầu xuống, mọi người xem như là đem trên hải đảo cái kia lớn lớn nhỏ nhỏ, mỗi người đều mang đặc sắc đại đa số cảnh điểm đều nhìn mấy lần, để mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trải qua cái này 4 ngày ở chung, Triệu Thanh Hàm cùng chúng nữ quan hệ trong đó càng hòa hợp. Các nàng cùng một chỗ tại bờ biển vui cười đùa giỡn, lên đối với mặt trời lặn cảm thán lớn tự nhiên đẹp. Từng ly từng tí nháy mắt, vậy thành tốt đẹp hồi ức. Chỉ là, mỗi đêm đều làm cùng Hứa Hạo ngộng, đồng thời tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, Triệu Thanh Hàm cảm thấy rất xấu hổ. Nói tóm lại, trận này lữ trình vẫn là rất vui vẻ. Mỗi người đều rất vui vẻ. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Liền có tâm tình của hai người hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Hứa Hạo cùng biểu muội bọn họ quan hệ càng ngày càng thân cận, Chu Tước trong lòng cảm giác nguy cơ càng nồng đậm. Nàng thời khắc nơm nớp lo sợ, lưu ý lấy Hứa Hạo nhất cử nhất động, sợ hắn đối biểu muội bọn họ hạ thủ. Hạ Vân đầy ngập bi phẫn muốn tuyệt, trơ mắt nhìn xem Triệu Thanh Hàm tại cùng Hứa Hạo ở chung bên trong dần dần luân hãm. Trong lòng của hắn gấp đến độ không được, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngày này, mọi người tham quan xong cuối cùng một chỗ cảnh điểm. Chân trời mặt trời chiều ngả về tây. Mọi người tại bản xứ tìm một nhà đặc sắc quán ăn, nhấm nháp mỹ thực. Sau khi cơm nước no nê, mọi người về tới lúc đến ở khu biệt thự. Mụ mụ giá trị bên dưới, đại gia Lục Triệu Thanh Hàm ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Nhất là tại Hứa Hạo trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, mắt cả mị xạ tổ đầy vẻ không muốn, trong lòng vắng vẻ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình hướng dẫn du lịch nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Cũng liền mang ý nghĩa, muốn cùng trước mắt những này ở chung 4 ngày các bằng hưu phân biệt. Nhưng cũng không có biện pháp. Thiên hạ không có tiệc không tan. Triệu Thanh Hàm sâu hút một khẩu khí, giống như là lấy dũng khí, nói với mọi người nói. Hứa Thúc Thúc, Tô A Di, An A Di, Tiểu Hoàng Nhi, còn có các vị tỷ tỷ bọn họ. Cảm ơn các ngươi cái này 4 ngày chiêu đãi, đây quả thật là ta vui vẻ nhất mấy ngày, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Nói xong, nàng âm thanh không tự giác có chút nghẹn nào, lộ ra chút sầu não. Bất quá, nàng lời còn chưa nói hết. Hứa Hạo ý liền đánh gãy nàng. Tiểu Thanh Hàm ngươi đây là ý gì? Triệu Thanh Hàm sững sờ, hồi đáp. Du lịch nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng cần phải trở về. Hứa Hạo ý mở miệng nói ra. Ai nói? Chúng ta phía trước đều nói tốt, dạng sáng muốn đi biển bắt hải sản đâu. Không có ngươi cái này hướng dẫn du lịch mang theo sao được? Nguyên lai, ở trên đường trở về, nghe nói Xâm Hải Vịnh lúc dạng sáng sẽ thủy chiều xuống, rất nhiều người đều sẽ đi biển bắt hải sản, có thể nhặt đến thật nhiều vỏ sò, còn có thể mò cua, nhặt nhạnh chỗ tốt tôm cá loại hình. Lần này liền đưa tới chúng nữ hứng thú, nhộn nhịp la hét muốn đi tham gia náo nhiệt. Hứa Thi Tình phụ hòa nói, đúng vậy a Thanh Hàm, ngươi nhiệm vụ còn không có kết thúc à, đừng nghĩ bỏ lại bọn ta mặc kệ. Hứa Hồng Trang treo kẹo nói, chính là, ngươi cũng còn không mang chúng ta chơi chán, chúng ta có thể là sẽ không tính tiền, ngươi muốn phụ trách tới cùng. Triệu Thanh Hàm đội vàng xua tay, một mặt gấp gáp, các ngươi mang ta cùng nhau chơi đùa, còn mua cho ta như vậy ăn nhiều ở xuyên, ta sao có thể thu các ngươi tiền. Hứa Tình Tuyết cũng mở miệng, chững chạc đàng hoàng nói, nhất mã quy nhất mã, ngươi dẫn chúng ta du lịch, bao ăn bao ở là nên. Cái này phí tổn khẳng định là muốn cho ngươi, nếu không phải trắng chỉ hoãn ngươi mấy ngày nha, chúng ta có thể không phải loại người như vậy. Triệu Thanh Hàm còn muốn lại tranh luận vài câu. Hứa Hạo Ý đã tiến lên một bước, thân mật kéo lại cánh tay của nàng, cười nói, được rồi, không quản ngươi có thu hay không tiền, dù sao ngươi nhất định phải dẫn chúng ta chơi vui vẻ mới được. Rạng sáng chúng ta cùng đi biển bắt hải sản, vậy cứ thế quyết định. Nhìn xem mọi người nhiệt tình ánh mắt, Triệu Thanh Hàm lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, bất đắc dĩ lại mang chút chờ mong gật đầu, đáp ứng. Triệu Thanh Hàm bị Hứa Hạo Ý kéo vào biệt thự bên trong. Hạ Vân trong lòng có bức số, mọi người là sẽ không để hắn vào biệt thự, dứt khoát chờ ở bên ngoài chiếm. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, mọi người lên đường xuất phát Sâm Hải Định. Chương 740, bị giăng cắn. Vạch mặt, tính kế. Chương 740, bị giăng cắn. Vạch mặt, tính kế. Rạng sáng 4 giờ, ngày vẫn như cũ đen kịt. Biệt thự bên trong lại mình sáng lên ánh đèn. Hứa ra mọi người nhộn nhịp tỉnh lại, từng cái tinh thần phấn chấn. Bọn họ nhưng là muốn đi Sâm Hải Bình đi biển bắt hải sản. Tiểu Hoàng Nhi cũng rất hưng phấn, thần sắc kích động. Tầm 10 người cầm mấy cái thùng nước, trong tay mỗi người có một cái kìm cùng đèn tin. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ngồi lên xe xuất phát. Bên ngoài biệt thự chỗ tối, lộ ra một đôi thông thả đôi mắt, Hạ Vân cả đêm không ngủ. Hắn một mực gấp chằm chằm Triệu Thanh Hàm vị trí phòng ngủ cửa sổ. Hứa Hạo đối Triệu Thanh Hàm nưu đồ làm loạn, chính mình nhưng phải nhìn chằm chằm. Một khi Hứa Ngô dám đối Thanh Hàm hạ thủ, hắn liền lập tức xông vào ngăn cản. Tốt tại một đêm bình an vô sự. Thấy mọi người ngồi lên xe, Hạ Vân lập tức đi theo. Xe chạy chậm rãi, mọi người trên đường đi tiếng cười cười nói nói. Triệu Thanh Hàm chỉ đường, không bao lâu liền đi đến Sâm Hải Bình. Sau khi xuống xe, bọn họ phát hiện nơi này đã ngừng tốt hơn một chút xe. Xem ra đều là giống như bọn họ, thừa dịp thủy triều xuống đến đi biển bắt hải sản. Lúc này thủy triều đã lui đi không ít. Trên bờ biển lưu lại một cái vũng nước nhỏ. Không ít người không ngời, đánh lấy đèn tin, tại những cái kia vũng nước một bên tìm kiếm. Phản phất tại tìm kiếm cái gì hiếm thấy chân bảo. Chúng nữ thấy thế, hưng phấn đến liễu diễu, nhộn nhịp hành động. Tuy nói đi biển bắt hải sản chủ yếu chính là nhặt tôm cua loại hình hải sản, còn không có các nàng lần trước biển câu nhiều lắm. Thể nghiệm chính là quá trình này, hơn nữa còn là người nhà đồng thời xuất động, cảm giác càng có ý nghĩa. Hứa Hạo đối cái này đi biển bắt hải sản không nhiều hứng thú lắm, chỉ là theo ở phía sau, xách theo cái thùng nước, đánh một chút hạ thủ. Hạ Vân xa xa suýt ở phía sau, thời khắc nhìn chằm chằm Hứa Hạo, cảnh giác nhất cử nhất động của hắn. Chúng nữ đánh lấy đèn tin, tại thủy triều xuống địa phương tìm kiếm. Mới vừa lúc bắt đầu rất hưng phấn, chỉ cần nhặt đến cái này, liền sẽ gây nên một trận reo hò. Không phải sao? Hứa Hạo ý nhặt đến một cái vỏ sò, lập tức liền hô to gọi nhỏ. Ha ha, ta nhặt được đồ tốt, ba ngươi nhìn xinh đẹp a. Hứa Hạo ý hướng về Hứa Hạo vẫy chào, nâng một cái vỏ sò, tại đèn tin dưới ánh sáng lập loè như thủy tinh nhan sắc. Hứa Hạo cười nâng thùng đi tới. Tán Dương, nha, có thể a, Hạo ý nhãn quang không sai. Cái đó là. Hứa Hạo ý ngạo kiều nâng lên cái cổ, vui vẻ đến không được. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem vỏ sò bỏ vào thùng nước, lại tiếp lấy tiếp tục tìm đi. Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ thì bồi tại Tiểu Hoàng Nhi bên cạnh. Tiểu Hoàng Nhi xách theo chính mình thùng nước nhỏ, vẻ mặt thành thật, làm nhặt đến một cái vỏ sò, cao hứng đến khoa tay múa chân. Mụ mụ, ta cũng nhặt được. Tô Vãn Thu cười sờ lên đầu của nàng. Hứa Tình Tuyết bên kia cũng chuyển tới một tràng tốt lên. Nguyên lai là nàng dùng cái kìm kẹp đến một cái con cua. Chúng nữ nghe đến âm thanh, nhộn nhịp vây lại, nhìn xem cái kia tại cái kìm bên trên dương nhanh múa vớt con cua, trong mắt tràn đầy ghen tị, một năm miệng mười nói. Hoa, Tình Tuyết vận khí không tệ a, cái này con cua nhìn xem rất lớn. Đây là nhặt nhạnh chỗ tốt ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Hứa Tình Tuyết đắc ý dương lên cái cằm, bất quá vẫn là khiêm tốn nói, cái này vừa mới bắt đầu đâu, các ngươi cũng sẽ nhặt được. Tiếp xuống, trên bờ biển liên tục không ngừng âm thanh liền không từng đứt đoạn. Có người nhặt đến hình thù kỳ quái vỏ sò, có người bắt đến lớn nhỏ không đều con cua. Tất cả mọi người đắm chìm tại cái này đi biển bắt hải sản niềm vui thú bên trong. Nhưng nhặt, mọi người dần dần đã cảm thấy không có ý nghĩa. Hứa Hồng Trang nét miệng nói, những cái kia đi biển bắt hải sản video đều là gạt người, ta còn tưởng rằng đi mấy bước liền có thể nhặt đến tốt hàng, đều là gạt người. Mọi người nhộn nhịp gật đầu đồng ý, dù sao trên mạng đồ vật hiểu được đều hiểu. Hứa Thi Tình một mặt hoài nghi, bên này là không phải bị càn quét qua, chúng ta muốn hay không đi trong biển tâm nhìn xem, nói không chừng bên kia có đồ tốt. Lời này lập tức dẫn tới Hứa Hạo ý đồng ý, nàng ánh mắt sáng lên, nói, khẳng định là dạng này, chúng ta mau qua tới, những vật này đều không đủ ăn. Các ngươi nhìn, thật nhiều người đều ở bên kia, khẳng định có đồ tốt. Chúng nữ theo nàng chỉ phương hướng nhìn, phát hiện đã thủy triều xuống vị trí không có người nào, tất cả mọi người không có cự tuyệt, hướng về trong biển tâm đi đến. Đi tới bờ biển, mặc dù chiều lui rất nhiều, nhưng còn không có dừng lại. Nước biển vẫn như cũ chậm rãi lui về phía sau. Chúng nữ ngũ giác lục thức vượt xa người bình thường, đứng ở trong nước biển, có thể nhìn thấy bên trong bơi lội tôm cua cá loại. Đại gia tới hào hứng, tóm đến quên cả trời đất. Nhìn thấy có ngư du quá, liền dùng cái kìm kẹp lấy, sau đó bỏ vào trong thùng. Ấy, ta nhặt đến tôm hùm, thật lớn một cái. Hứa Hồng Trang kinh hô một tiếng. Cũng không lâu lắm, Hứa Thi Tình cũng kêu nói, ta nhìn thấy một đầu cá chấm đen, ta bắt đến. Triệu Thanh Hàm cũng đắm chìm tại bắt cá bên trong, còn nhặt được hai cái lớn bảo ngư. Dần dần, chúng nữ đã không thỏa mãn tại bờ biển, tiếp tục hướng trong biển tâm đi đến. Nước biển chậm rãi lan tràn đến đầu gối vị trí. Tốt tại mọi người xuất phát phía trước đã sớm chuẩn bị, đều mặc ngang gối quần sóc, thật cũng không bị ướt nhẹp. Bất quá Tiểu Hoàng Nhi lại không được. Nàng dáng người nhỏ, nước biển đối với nàng mà nói vẫn có chút sâu. Liên lưu tại bờ biển tiếp tục nhặt vỏ sò. Tô Văn Thu cùng An Đầu Hạ đối đi biển bắt hải sản hứng thú không lớn, lúc này liền yên tâm ngồi tại Tiểu Hoàng Nhi bên cạnh, thỉnh thoảng cổ vũ vài câu Tiểu Hoàng Nhi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Mới lên mặt trời, đánh nát bình minh hắc ám, tựa như là một bức tiên nhiên tranh thủy mặc. Đi biển bắt hải sản mọi người cũng đều buông xuống đèn tin. Hứa ra chúng nữ vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, từng cái vội vàng bắt cái này bắt cái kia. Ân. Hứa Hạo ánh mắt khẽ động. Hắn tại cách đó không xa nhìn thấy một con rắn, Hứa Hạo nghĩ đến đem con rắn này tiêu diệt. Đừng quay dậy các nữ nhi đi biển bắt hải sản nhiệt tình. Đột nhiên, một ý nghĩ xông ra, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý. Hắn âm thầm vận dụng nhập lực, đem đầu kia hải xà làm tới Triệu Thanh Hàm dưới chân. Triệu Thanh Hàm chính chuyên tâm trong nước tìm kiếm, không có chú ý tới dưới chân, một chân đạp xuống. Hải xà bị đau, quay đầu liền tại nàng trên chân cắn một cái. A! Triệu Thanh Hàm kinh hô một tiếng, lập tức dẫn tới chúng nữ chú ý đại gia nhộn nhịp vây tới, sốt ruột hỏi thăm. Thanh Hàm làm sao vậy? Chương 740, đùa bỡn vô tay ở giữa. Chương 740, đùa bỡn vô tay ở giữa. Triệu Thanh Hàm chỉ cảm thấy bị cắn địa phương truyền đến đau đớn một hồi, thân thể một cái lảo đảo, mắt thấy là phải ngã vào trong nước. Tốt tại Hứa Hạo phản ứng nhanh, vượt lên trước một bước đem nàng đỡ lấy, một mặt ân cần hỏi: "Thanh Hàm, ngươi thế nào?" Nơi xa Hạ Vân phát hiện không đúng, cô cẳng liền muốn chạy về đằng này tới. Chỉ là vừa khởi hành, liền thấy Triệu Thanh Hàm đã bị Hứa Hạo đỡ, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật đáng chết. Lúc này, Hứa Hạo nâng lên Triệu Thanh Hàm chân xem xét, chỉ thấy bị cắn vị trí tím xanh mảng lớn, rõ ràng mang theo kịch độc. Hứa Tình Tuyết thân là thần y liễu, đối các loại bệnh tình kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra được, Thanh Hàm đây là bị giang cắn. Triệu Thanh Hàm cũng nhìn thấy vết thương, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng có thể là biết hải xà độc tính, một khi trúng độc, không bao lâu nữa liền sẽ chết. Giờ khắc này, nàng ngược lại là trong lòng không có đối tử vong sợ hãi, mà là lo lắng chính mình nếu là chết rồi, mẫu thân làm sao bây giờ? Mẫu thân thân có bệnh nặng, vẫn luôn là dựa vào nàng chăm sóc, không có nàng chiếu cố, mẫu thân khẳng định không chịu được nổi. Trừ mẫu thân, còn có Hứa gia chúng nữ. Những ngày trung đụng này, các nàng đã trở thành bạn tốt, không nghĩ tới lập tức liền muốn mỗi người một nơi. Còn có Hứa Hạo, liên tục làm vài ngày xuân ngộ, nàng không thể không tiếp thu một sự thật, chính mình hình như thích Hứa thúc thúc, nhưng bây giờ tất cả đều muốn không có. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thanh Hàm ô khóc cổ lên. Hứa Tình Tuyết lập tức nói: "Thanh Hàm ngươi đừng sợ, không phải liền là bị một con rắn độc cắn nha, ngươi có phải hay không quên ta cái gì thân phận?" Triệu Thanh Hàm khóc lóc, chậm rãi ngừng lại, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Hứa Tình Tuyết. Còn không phải sao, Hứa Tình Tuyết nhưng là đương thế nữ thần y thuật rất cao minh, danh xưng liền ung thư đều có thể trị. Nghe nàng lời này, hẳn là có thể trị liệu nọc rắn này. Triệu Thanh Hàm phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót. Hứa Tình Tuyết cười nói: "Nhìn ta phân một chút chung chữa cho ngươi tốt." Hứa Hạo lúc này mở miệng: "Tình Tuyết, ngươi cùng các tỷ muội cùng nhau chơi đùa a, ta đến cho Thanh Hàm điều trị." Hứa Tình Tuyết sững sờ, lập tức cười. Hứa Hạo y thuật có thể là so với nàng còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa còn có cái kia thần kỳ chữa trị năng lực, một giây đồng hồ là có thể trị tốt, còn sẽ không lưu lại vết thương, đích thật là càng thích hợp cho Triệu Thanh Hàm điều trị. Bất quá nàng sợ Triệu Thanh Hàm lo lắng, liền còn nói thêm: "Thanh Hàm, y thuật của ta chính là cùng ba ba ta học, hắn trị liệu cho ngươi sẽ tốt hơn nha." Triệu Thanh Hàm kinh ngạc, Hứa Hạo y thuật thế mà so nữ thần y Hứa Tình Tuyết còn lợi hại hơn, cái này còn kém lần đầu tiên nghe nói. Hứa Hạo nói với mọi người một tiếng: "Vậy các ngươi tiếp tục chơi, ta trước mang Thanh Hàm đi trị liệu." Nói xong liền ôm lấy Triệu Thanh Hàm, hướng bên bờ đi đến. Gặp Hứa Hạo xuất thủ, chúng nữ trong lòng an tâm, lại tiếp tục đi biển bắt hải sản. Bị Hứa Hạo ôm vào trong ngực, khoảng cách gần phía dưới, Hứa Hạo trên thân cái kia độc thuộc về nam tử khí tức quanh quẩn tại nàng chót mũi. Triệu Thanh Hàm mặt đều hồng tấu, tim đập bịch bịch. Hứa Hạo ôm nàng, hướng về một chỗ đá ngầm đi đến, thuận tiện vì nàng điều trị. Một màn này rơi vào Hạ Vân trong mắt. Thích nữ hải bị Hứa Hạo ôm vào trong ngực, hắn hai mắt che kín tia máu, nao nóng lên, không quan tâm hướng Hứa Hạo vào tới. "Buông ra cho ta Thanh Hàm." Hứa Hạo ôm Triệu Thanh Hàm dừng bước lại, bình tĩnh nhìn hướng đi tới gần Hạ Vân, cau mày, giọng nói mang vẻ không kiên nhẫn: "Không muốn quấy rối, ta không rảnh phản ứng ngươi, ta hiện tại phải nhanh cho Thanh Hàm điều trị. Ngươi không thấy được nàng bị hải xà cắn sao? Mạng ngươi quan trọng sự tình, ngươi đừng thêm phiền." Hạ Vân căn bản nghe không vào, phẫn nộ trừng Hứa Hạo, lồng ngực kịch liệt chập trùng: "Ngươi làm sao điều trị? Cho rằng ta không biết, ngươi chính là tại thừa cơ chiếm Thanh Hàm tiện nghi." Triệu Thanh Hàm quả thực không thể tin vào tai của mình, bất khả tư nghị nhìn xem Hạ Vân. Không nghĩ tới hắn vậy mà nói ra lời như vậy. Chú ý tới Triệu Thanh Hàm ánh mắt, Hạ Vân trong lòng lộ bộ một cái. Nhưng lời nói đều đã nói đến phân thượng này, hắn dứt khoát toàn bộ nói ra: "Thanh Hàm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người này đối ngươi mưu đồ làm loạn. Lần trước ngươi tại cầu thang ngã sắp xuống, chính là Hứa Hạo dở cho quỷ, cố ý anh hùng cứu mỹ nhân. Còn có lần kia hắn dạy ngươi bơi lội, chính là tại chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa." Hứa Hạo cười, trong tươi cười mang theo trào phúng, nhìn xem Hạ Vân chậm rãi mà nói: "Hạ đồng học, ta biết ngươi thích Thanh Hàm, nhìn thấy ta cùng nàng hơi thân cận một điểm, ngươi liền ăn dấm. Có thể ngươi cũng không có cần phải như thế chửi bới ta đi. Hiện tại Thanh Hàm trúng hải xa động, có thể là có nguy hiểm tính mạng a. Ngươi xem như bằng hữu của nàng, không có chút nào quan tâm nàng thương thế coi như xong, còn tại nơi này cùng ta tranh giành tình nhân. Ta đến suy tính một chút, về sau muốn hay không để Thanh Hàm tiếp tục cùng ngươi ở chung, ngươi nhân phẩm này thực sự là." Triệu Thanh Hàm sắc mặt rất là khó coi. Nữ hải tử vốn là tâm tư nhạy cảm, Hạ Vân đối chính mình tâm tư, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, chỉ là nàng không có cái kia tâm tư mà thôi. Không có dự liệu được, Hạ Vân vậy mà như vậy lòng dạ hẹp hòi, vào lúc này nói ra lời như vậy. Thú hổ, chính mình cùng hắn vốn là không hề có một chút quan hệ, hắn ăn cái gì dấm? Nói Hứa thúc thúc đối với chính mình có ý đồ gì? Cái này càng là lời nói vô căn cứ. Hứa Hạo là ai? Có vạn đức giá trị bản thân, có thê tử có nữ nhi, gia đình mỹ mãn, chính mình bất quá chỉ là cái bình thường nữ hài tử. tại Hứa Hạo trước mặt tựa như chỉ bị con xấu xí. Hắn có thể cầu chính mình cái gì đâu? Hiển nhiên, so với Hạ Vân chân tình bộc lộ, Triệu Thanh Hàm càng thêm nguyện ý tin tưởng Hứa Hạo. Gặp Hứa Hạo như thế đổi trắng thay đen, Hạ Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền đầu. Gặp Triệu Thanh Hàm có tin tưởng Hứa Hạo xu thế, hắn càng gấp gáp. Thanh Hàm, ngươi đừng nghe hắn, hắn là đang lừa ngươi, ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Triệu Thanh Hàm lần này là thật nổi giận. Đủ rồi, Hạ Vân, ta cùng Hứa Thúc Thúc ở giữa sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Ta hiện tại trúng độc, mệnh đều nhanh không có, Hứa Thúc Thúc hảo tâm muốn cho ta điều trị, ngươi lại tại nơi này ăn nói linh tinh. Ngươi mau chóng rời đi tốt sao? Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Sau đó, nàng lại vội vàng đối Hứa Hạo nói: "Hứa Thúc Thúc, ngươi không muốn nghe hắn nói hiệu nói vượng." Chương 741, có một chút đau, ngươi nhẫn một cái. Chương 741, có một chút đau, ngươi nhẫn một cái. "Hứa Thúc Thúc, ngươi không muốn nghe hắn nói hiệu nói vượng." Triệu Thanh Hàm sợ Hứa Hạo bởi vậy sinh khí. Hứa Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng: "Ta sẽ không chấp nhận với hắn. Tới, ta cái này liền trị liệu cho ngươi." Nói xong, Hứa Hạo cúi người, đem Triệu Thanh Hàm thả tới trên đá ngầm. Một bên Hạ Vân tức giận đến sắc mặt đỏ lên: "Thanh Hàm, ngươi làm sao?" Không đợi hắn nói hết lời, Triệu Thanh Hàm liền liễu mi dựng thẳng, đầy mặt vẻ giận dữ nói: "Ngươi cút cho ta." Trong thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng phiền chán. Hạ Vân đem lời vừa tới miệng cho nuốt trở vào. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại Triệu Thanh Hàm căn bản không tin tưởng hắn. Vô luận hắn nói thêm gì nữa, cũng bất quá là phí lời. Bất quá Hạ Vân trong lòng vẫn là không phục. Hắn ngược lại muốn xem, Hứa Hạo đến cùng có thể làm sao điều trị Thanh Hàm. Kỳ thật hắn cũng không phải hoài nghi Hứa Hạo có thể hay không trị tốt Triệu Thanh Hàm. Hắn cũng biết Hứa Tình Tuyết thần ý thân phận. Tất nhiên Hứa Tình Tuyết đều yên tâm để Hứa Hạo đến điều trị. Cái thứ này khẳng định thật sự có tài. Hạ Vân chính là lo lắng, Hứa Hạo tại cho Triệu Thanh Hàm điều trị quá trình bên trong sẽ thừa cơ chiếm Triệu Thanh Hàm tiện nghi. Nghĩ đến cái này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Chỉ cần Hứa Hạo có cái gì làm loạn cử động, hắn lập tức liền động thủ ngăn cản. Mặc dù không phải Hứa Hạo đối thủ, nhưng mở miệng nói vài lời, Triệu Thanh Hàm cũng sẽ không tùy ý Hứa Hạo làm ẩu. Thậm chí hắn ước gì Triệu Thanh Hàm thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Hứa Hạo sắp xếp cẩn thận Triệu Thanh Hàm về sau, ngồi xổm người xuống, nâng lên chân của nàng. Bắp chân chỗ bị rắn cắn vị trí đã sưng rất cao. Một mảnh tím xanh nhìn xem liền để người lo lắng. Hứa Hạo nhìn xem Triệu Thanh Hàm nói: "Thanh Hàm, ta biết một bộ đặc biệt 17 thủ pháp đấm bóp, có thể đem độc bước đi ra. Bất quá mới vừa lúc bắt đầu sẽ có chút đau, ngươi phải nhẫn một cái." Triệu Thanh Hàm nhu thuận gật đầu, ánh mắt kiên định. "Hứa Thúc Thúc, ta không sợ, ngài yên tâm tới đi." Hạ Vân trong lòng nhíu môi. "Nói đùa cái gì? Dựa vào xoa bóp đem độc rắn đẩy ra đến? Hắn lớn như vậy, thật đúng là lần đầu nghe nói." Hạ Vân không khỏi hoài nghi. Người này sẽ không phải không hiểu y thuật a? Đừng đem Thanh Hàm cho chị hỏng. Hiện tại tâm tình của hắn rất loạn, sợ Triệu Thanh Hàm sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng lúc này gấp gáp cũng không có biện pháp. Trong lòng Hạ quyết tâm, nếu là Thanh Hàm tình huống có chuyển biến xấu xu thế, chính mình lập tức liền mang nàng đi bệnh viện. Bằng tốc độ của hắn, chạy tới bệnh viện muốn không được bao dài thời gian. Gặp Triệu Thanh Hàm chuẩn bị xong, Hứa Hạo đem tay đặt ở nàng trên chân, vết thương xung quanh. Triệu Thanh Hàm cảm thấy một trận đau đớn, nhịn không được tê một tiếng, lông mày hơi nhíu lên. "Nếu là lớn đau, ngươi liền cùng ta Hứa Hạo quan tâm một câu, liền bắt đầu đấm bóp. Điều trị độc rắn, cái kia cần dùng tới xoa bóp. Bất quá là hắn dùng để che giấu chỉ dụ thuật thủ đoạn mà thôi." Xoa bóp đồng thời, hắn âm thầm phát động thần chi thủ năng lực, đồng thời thi triển chỉ dụ thuật. Một cô mát mẻ chi ý tràn vào Triệu Thanh Hàm đáy lòng, cảm giác đau đớn hạ thấp rất nhiều. Có thể không biết sao, trong nội tâm nàng ngứa một chút. Trong đầu không bị khống chế hiện ra phía trước nằm mơ cùng Hứa Hạo cùng một chỗ hình ảnh. Mặt nàng lập tức đỏ đến giống quả táo chín. Trong lòng lại ngượng ngùng lại chán nản. "Trời ạ, Hứa Thúc Thúc ngay tại cho chính mình điều trị, ta làm sao có thể nghĩ loại chuyện đó a? Thật sự là quá không biết xấu hổ." Hạ Vân ở bên cạnh đem Triệu Thanh Hàm biểu lộ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, cảm thấy là Hứa Hạo xoa bóp mới để cho Thanh Hàm dạng này. Người này khẳng định là cố ý chữa bệnh liền chữa bệnh, theo cái gì mà. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là Triệu Thanh Hàm vết thương vị trí dần có dần dần chuyển biến tốt đẹp xu thế. Cái này sao có thể? Triệu Thanh Hàm trong lòng cảm giác khác thường không ngừng. Nàng nào biết được là Hứa Hạo giở trò quỷ, chỉ cảm thấy vừa thẹn lại quẫn, cắn môi cổ nén, dáng dấp ta thấy mà yêu. "Ưng." Cuối cùng thực sự là có chút nhịn không được, phát ra một tiếng nói do ngâm. Vừa mới phát ra tiếng, nàng liền lập tức kịp phản ứng, trong lòng thầm kêu hò bét. Ngẩng đầu một cái, gặp Hứa Hạo cùng Hạ Vân đều nhìn về nàng. Triệu Thanh Hàm xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng đem đầu chôn đến trầm thấp. Hứa Hạo ân cần hỏi: "Thanh Hàm, làm sao vậy? Là thuốc thúc theo quá đau sao?" Triệu Thanh Hàm hốt hoảng liền vội vàng lắc đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Không có, không có, không sao." Hứa Hạo cười cười: "Vậy liền tốt, nếu là cường độ nặng, ngươi nhất định muốn nói cho thúc thúc." Hạ Vân nhìn xem Hứa Hạo rối trá dáng dấp, tức giận đến hắn thẳng cắn răng. "Đinh." Hạ Vân hận giận muốn điên, cảm xúc giá trị 1001. "Đinh." Triệu Thanh Hàm xấu hổ bạo dạng, cảm xúc giá trị 999. "Đinh." Cứ như vậy, 5 phút đồng hồ đi qua. Hứa Hạo xoa bóp kết thúc. "Tốt, Thanh Hàm, độc rắn đã hoàn toàn đẩy ra tới." Triệu Thanh Hàm chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn hướng chính mình bắp chân vị trí, lập tức vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản sưng rất cao, tím xanh một mảnh vết thương, vậy mà đã tiêu sưng lên, khôi phục bình thường nhan sắc, cũng không bị tổn thương giống như. Triệu Thanh Hàm cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo. cảm ơn Hứa thúc thúc. Đừng đội cảm ơn ta, người vết thương này vẫn còn, vết tích còn không có đánh tan đâu. Triệu Thanh Hàm cả kinh trừng to mắt, bắp chân chỗ có hai cái bị rắn cắn qua vết tích, nhưng đây không phải là dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục sao? Nói không chừng sẽ còn vĩnh cửu lưu lại cái này vết tích, cái này còn có thể lập tức trị tốt. Dù sao thân là nữ hài tử, thích trương diện là thiên tính, nàng cũng không muốn trên chân lưu lại vết sẹo. Chương 741 chủ động a đi lên, chương 741 chủ động a đi lên, cho nên kinh hỉ mà hỏi, Hứa thúc thúc, có thể chữa hết không? Hạ Vân một mặt không tin, Thanh Hàm ngươi không nên tin hắn, hắn chính là nghĩ mượn cơ hội này nhiều chiếm tiện nghi của ngươi. Triệu Thanh Hàm nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt về phía hắn cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng vốn là tin tưởng Hứa Hạo, lại bởi vì Hứa Hạo chữa khỏi độc rắn, đối hắn càng thêm tin phục. Sao có thể cho phép Hạ Vân chửi bới ân nhân cứu mạng? Gặp Triệu Thanh Hàm tức giận, Hạ Vân hậm hực ngậm mồm, trong lòng phiền muộn đến không được. Thanh Thanh thật thật ngậm mồm, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Hứa Hạo nghiêng đầu nhìn hướng Hạ Vân, thần sắc nghiền ngẫm. Hạ tiểu hữu, ngươi là không tin ta có thể đánh tan Thanh Hàm vết thương a? Hạ Vân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không phục, liền kém đem không tin viết lên mặt. Hứa Hạo miệng hơi cười, tất nhiên ngươi không tin, vậy chúng ta đánh cược thế nào? Hạ Vân nhíu mày, đánh cược gì? Hứa Hạo không nhanh không chậm nói, nếu là ta có thể trong vòng một phút đem Thanh Hàm vết thương này hóa giải, ngươi liền cho ta xin lỗi. Nếu là ta làm không được, ta liền xin lỗi ngươi, thế nào? Một phút đồng hồ, ngươi hù ai đây? Hạ Vân vậy mới không tin Hứa Hạo có thể lập tức đem vết thương này chữa lành, lập tức không chút suy nghĩ đáp ứng. Tốt, ta cược. Hứa Hạo không có lý hắn, quay đầu lại, đem tay bao trùm tại Triệu Thanh Hàm bắp chân trên vết thương, phát động chỉ rũ thuật, trực tiếp đem vết thương trị tốt. Một lát sau, Hứa Hạo liền lấy tay ra, định thần nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản có thể thấy rõ ràng vết thương, vậy mà thần kỳ biến mất, cùng những bộ vị khác không khác biệt, phản phất từ trước đến nay không có bị rắn cắn quá. Triệu Thanh Hàm đầy mặt khiếp sợ, Hứa thúc thúc là làm sao làm được? Hạ Vân càng là trợn tròn mắt, đầy mặt bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Căn bản không phù hợp lẽ thường, hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải cái gì chướng nhãn pháp. Triệu Thanh Hàm rõ ràng là thật bị rắn cắn quá, vết thương không thể nào là giả dối, làm sao lại biến mất? Không tin Hạ Vân, vô ý thức đưa tay hướng về Triệu Thanh Hàm vết thương, muốn đích thân kiểm tra một chút. Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ đẩy ra tay của hắn, ngươi muốn làm cái gì? Không có khả năng, ngươi khẳng định là dùng thủ đoạn gì? Ta nhất định phải kiểm tra một chút. Hứa Hạo lại nói, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi chính là muốn mượn kiểm tra danh nghĩa chiếm Thanh Hàm tiện nghi à? Hạ Vân tức giận đến muốn thổ huyết, rõ ràng là Hứa Hạo chiếm tiện nghi, vậy mà ngược lại nói xấu hắn. Hứa Hạo nhìn hướng Triệu Thanh Hàm, Thanh Hàm, ngươi kiểm tra một chút có phải là thật hay không tốt, cũng tốt để vị này Hạ tiểu hữu tâm phục. Triệu Thanh Hàm đội vàng hướng miệng vết thương sơ soạn, còn nhẹ nhàng xoa hai lần, hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng một mặt kinh hỉ, Hứa thúc thúc, thật hoàn toàn tốt, một điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Hứa Hạo cười cười, ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Hiện tại tin tưởng a, ngươi có thể cho ta nói xin lỗi. Hạ Vân sắc mặt âm tình bất định, trong lòng biệt khuất đến không được, rất muốn tìm ra chứng cứ gì đến phản bác Hứa Hạo, nhưng chính là tìm không được. Triệu Thanh Hàm lúc này cũng nhìn hướng hắn, mắt cả mị xạ tổ mang theo rõ ràng chẳng ghét. Hạ Vân há to miệng, nếu là lúc này nói không giữ lời, Triệu Thanh Hàm khẳng định sẽ càng đáng ghét hơn chính mình. Mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng cũng không có cách, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, 553 thật xin lỗi. Hứa Hạo rộng lượng cười nói, ngươi đạo này xin lỗi một điểm thành ý đều không có, vất quá tính toán, ta không so đo với ngươi. Hạ Vân tức đến xanh mét cả mặt mày. Hứa Hạo chính là cố ý tại Thanh Hàm trước mặt nói như vậy, để cho nàng càng chán ghét chính mình, đáng ghét à? Quả nhiên, nghe đến Hứa Hạo lời nói, Triệu Thanh Hàm nhìn hướng Hạ Vân ánh mắt càng thêm chán ghét, giống từng thanh dao nhỏ đâm vào Hạ Vân đau đến muốn ngạt thở. Hứa Hạo đứng lên, ôn hòa đối Triệu Thanh Hàm nói, Thanh Hàm, ngươi đứng lên đi đi, nhìn có hay không chỗ nào không thoải mái. Triệu Thanh Hàm gật gật đầu, hai tay chống đá ngầm, nghe lời đứng lên. Bất quá, bởi vì nàng tại trên đá ngầm ngồi lâu, chân có chút tê dại, mới vừa đứng dậy đến một nửa, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, một cái không có đứng vững, cả người hướng trên mặt đất té xuống. Hứa Hạo phản ứng cực nhanh, tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm lấy. Bối rối bên trong, Triệu Thanh Hàm vô ý thức khoác lên Hứa Hạo cái cổ, giữ vững thân thể về sau, Triệu Thanh Hàm ngẩng đầu một cái, liền thấy gần trong gang tấc Hứa Hạo. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Hạo phát động thần cấp thôi miên. Nàng thân sắc hoảng hốt, phản phất về tới trong mộng cùng Hứa Hạo chung đụng thời điểm. Quỷ thần xui khiến ngẩng đầu, hướng Hứa Hạo hôn tới. Nhân gia đều như thế chủ động, Hứa Hạo đương nhiên sẽ không giao tình, quấn quýt lấy nhau. Hạ Vân cây đầy mê dại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Thanh Hàm làm sao sẽ thân Hứa Hạo? Nhất định là ta nhìn lầm. Mặc dù hắn cảm giác trước mắt tất cả không chân thực, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Tùy theo mà đến chính là nổi giận. Hạ Vân thật cũng không quái Triệu Thanh Hàm chủ động thân Hứa Hạo, mà là cảm thấy Hứa Hạo vậy mà không có né tránh, còn cùng Triệu Thanh Hàm như thế dây dưa, không thể tha thứ. Hạ Vân toàn thân khí thế bốc lên, liền muốn xông đi lên đem Hứa Hạo cho kéo ra. Nhưng mà sau một khắc, Hứa Hạo phát giác được hắn động tĩnh, ánh mắt lóe lên, một cỗ vô cùng cường thế khí thế bao phủ mà đến, phảng phất một tòa đại sơn, đem Hạ Vân cho chấn ngay tại chỗ. Hạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân bị trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo cùng Triệu Thanh Hàm quên hết tất cả. Chương 742, kìm lòng không được. Sầu trên miên. Chương 742, kìm lòng không được. Sầu trên miên. Đinh. Hạ Vân tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Triệu Thanh Hàm tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 100. Đinh. Triệu Thanh Hàm tại Hứa Hạo thôi miên bên dưới, ánh mắt mê ly chỉ chốc lát. Hoàng hốt phía dưới chủ động hướng Hứa Hạo hôn tới. Hứa Hạo giống như là không có kịp phản ứng. Đôi môi chạm nhau. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Chỉ có sóng biển nhẹ nhàng phát bãi cắt âm thanh. Một lát sau, Triệu Thanh Hàm khôi phục thanh tỉnh. Phát hiện tình cảnh của mình về sau, nàng cả người đều choáng váng. Trong đầu hiện ra vừa rồi, chính mình chủ động cửa ra vào chớ đi lên. Chơi ạ. Triệu Thanh Hàm trong lòng cuồng hô. Giờ phút này hoàn toàn rối loạn tâm lòng, không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo mang nàng đánh võ mồm. Mãi đến hô hấp không khoái, nàng mới hốt hoảng tránh ra khỏi Hứa Hạo. Lúc này nàng xấu hổ nhào nhào, trong mắt tràn đầy bối rối. Hứa Hạo giống như là mới hồi phục tinh thần lại, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi a Thanh Hàm, vừa rồi ngươi đột nhiên đụng lên đến ta có chút kìm lòng không được." Triệu Thanh Hàm cúi đầu, hận không thể tìm kẽ đất lập tức chui vào. Nàng lắp bắp hỏi nói: "Không có, không có quan hệ." Nghĩ đến là chính mình chủ động, nàng lại vội vàng nói bổ sung: "Là ta có lỗi với mới đúng." Một bên Hạ Vân thấy cảnh này, răng đều nhanh cắn nát. Hắn muốn lớn tiếng quát lớn, là Hứa Hạo dở trò quỷ, nhưng bị Hứa Hạo khí thế đè lên, hắn nói không ra lời, lòng như lao cắt. Nhìn xem Triệu Thanh Hàm thẹn thùng đến dáng dấp, Hứa Hạo cười cười, đưa tay đỡ bờ vai của nàng. "Thanh Hàm, mới vừa rồi là cái trùng hợp, chúng ta liền làm chưa từng xảy ra." Triệu Thanh Hàm cái này mới dám ngẩng đầu. Có thể vừa nhìn thấy Hứa Hạo mặt, lại sợ vội vàng cúi đầu, khẽ ừ trong lòng giống như là bông xuống một tảng đá lớn. Nàng nghĩ thậm chí cần Hứa Hạo không cảm thấy chính mình lòng mang ý đồ xấu liền tốt, nhưng không hiểu, đáy lòng lại dâng lên một tia thất lạc. Hứa Hạo nhìn hướng Hạ Vân, mang trên mặt tiểu ý: "Hạ tiểu hữu, vừa rồi ta cùng Thanh Hàm đơn thuần ngoài ý muốn, ngươi có lẽ sẽ không tới chỗ nói lung tung à?" Triệu Thanh Hàm nhớ tới bên cạnh còn có Hạ Vân tại, trong lòng nhất thời lộn bột một cái. Nếu là hắn cùng Hứa ra tỷ muội nói, 920 vậy mình sợ là liền bằng hữu đều không có làm. Nàng thấp thỏm nhìn hướng Hạ Vân, mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí nói: "Hạ Vân, ngươi nếu còn coi ta là bạn lời nói, liền chớ nói ra ngoài có tốt hay không?" Cùng lúc đó Hứa Hạo thả ra đối Hạ Vân gò bó. Hạ Vân tức giận đến toàn thân phát run, vừa muốn giận dữ, lại nhìn thấy Triệu Thanh Hàm cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, đến bên miệng lời hung ác lại nuốt trở vào, chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng gật đầu. Bên trong đừng đề cập nhiều biệt khuất, Hứa Hạo thấy thế cười một tiếng: "Tốt, thơ tình cảm các nàng bên kia cũng kém không nhiều, chúng ta đi qua đi." Nói xong, liền lôi kéo Triệu Thanh Hàm hướng bờ biển đi đến. Hạ Vân nhìn xem hai người càng lúc càng xa bối ảnh, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, lửa giận tại trong hốc mắt thiêu đốt. "Hứa Hạo, ngươi chết tiệt, chờ đó cho ta." Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn đi ra, màu vàng quang mang vẩy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Đi biển bắt hải sản đám người lần lượt bắt đầu đi trở về. Tiểu Hoàng Nhi còn tại trên bờ cắt tràn đầy phấn khởi nhặt vỏ sò. Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ ở một bên vì nàng bung rủ. Hứa ra chúng nữ bên này thu hoạch tương đối khá, mang tới thùng nước đều không sai biệt lắm tràn đầy các loại tôm cá cua. Gặp Hứa Hạo cùng Triệu Thanh Hàm tới, Hứa Hạo ý hưng phấn nhấc lên thùng nước. Hiến Bảo giống như nói: "Ba ba, Tiểu Thanh Hàm, nhìn xem thu hoạch của chúng ta." Hứa Hạo nhìn xem cái kia đầy thùng thu hoạch, cười tán dương: "Nhặt nhiều như thế, không sai biệt lắm đi, chúng ta cần phải trở về." Chúng nữ nghe lời bắt đầu thu thập lên đồ vật. Sau khi lên bờ, chúng nữ ánh mắt rơi vào Triệu Thanh Hàm trên thân. Hứa Tình Tuyết quan tâm hỏi: "Thanh Hàm, bị rắn cắn vết thương thế nào, không sao chứ?" Triệu Thanh Hàm mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Mình đã tốt." Nàng chột dạ đến không được, dù sao vừa mới cùng ba của các nàng như thế thân mật. Lúc này đối mặt chúng nữ, trong lòng Tiểu Lộc loạn tràng, bất ổn. Hứa Tình Tuyết nhìn một chút nàng bắp chân vết thương vị trí: "Ta liền nói ba đặt đi y thuật của ta tốt ta, liền cái vết sẹo đều không có lưu lại." Chu Tước ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc. Đối tu tiên Hứa Hạo đến nói, không làm được đến mức này, cái kia mới không bình thường. Nàng đối Hứa Hạo càng thêm cảnh giác, bởi vì nàng một mực lưu ý lấy Hứa Hạo. Vừa vặn Hứa Hạo cùng Triệu Thanh Hàm ôm ở cùng một chỗ một màn kia, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Nàng âm thầm đoán thầm, người này chính là cái đại trọng mã. Vừa có cơ hội liền đối Triệu Thanh Hàm hạ thủ. Triệu Thanh Hàm bộ dáng này, không bao lâu nữa, sợ là liền có thể bị hắn triệt để cầm xuống. Bất quá, cái này cùng nàng không có quan hệ gì. Chu Tước hiện tại lo lắng chính là biểu muội bọn họ. Lấy Hứa Hạo thủ đoạn, chỉ cần hắn nghĩ, phân một chút chung là có thể đem biểu muội bọn họ đều cầm xuống. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Chẳng lẽ nhất định muốn chính mình thay thế sao? Lúc này, Hứa Hạo âm thanh vang lên: "Hôm nay thu hoạch tương đối khá, chúng ta nên trở về đi ăn điểm tâm." Sau đó liền kêu gọi Tô Vãn Thu chúng nữ. Sau đó, mọi người nhộn nhịp lên xe, hướng về biệt thự chạy đi. Trên xe chúng nữ liễu diễu trò chuyện lên lần này đi biển bắt hải sản thu hoạch. Hứa Hạo ý mặt mày hớn hở nói: "Ta bắt lấy mấy đầu cá lớn." Hứa Thi Tình cũng nói: "Ta dám nói, bắt cua nhiều nhất." Chúng nữ đều hi hi ha ha, trong lòng mỗi người đều có chồng thành liền cảm giác. Triệu Thanh Hàm ngồi trên xe, một đường đều nhìn chằm chằm Hứa Hạo, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người rất nhanh liền trở về biệt thự biết làm cơm, chúng nữ liền cầm chộp tới những ngày tôm cua, chuẩn bị làm dừng lại phong phú bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, dừng lại thanh đạm ngon miệng bữa sáng liền làm tốt. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận ăn dậy sớm món ăn. Hứa Hạo ý kẹp lên một cái tôm, đắc ý nói: "Cái này tôm là ta bắt, ăn chính là hương." Hứa Hồng Trang lập tức phản bác: "Rõ ràng là ta bắt mới đúng." Hứa Tình Tuyết cười nói, các ngươi đều đừng tranh giành, các ngươi bắt còn tại trong thùng để đó, bàn này bên trên là ta bắt. Đại gia lại không nhịn được cười. Triệu Thanh Hàm ăn bữa sáng, có chút không quan tâm, thỉnh thoảng liền nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo phát giác sự khác thường của nàng, ân cần dò hỏi, Thanh Hàm, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Triệu Thanh Hàm liền đội vàng lắc đầu, mí môi, do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí nói, là như vậy, mụ mụ ta bệnh nặng trong người. Chương 742, tiểu nữ chủ cảm động. Chương 742, tiểu nữ chủ cảm động. Hứa thúc thúc ngài y thuật lợi hại như vậy, có thể hay không mau cứu mụ mụ ta? Nàng lời kia vừa thốt ra, chúng nữ âm thanh dần dần nhỏ xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thanh Hàm, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy lo lắng. Hứa Hạo để đũa xuống, ra vẻ không biết hỏi, là bệnh gì? Triệu Thanh Hàm trong mắt nổi lên nước mắt, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, là bệnh bạch cầu, rất nghiêm trọng, hiện tại đi đường đều không tiện. Hứa Tình Tuyết lập tức tự để cử mình, Thanh Hàm không cần lo lắng, bệnh bạch cầu chỉ là chuyện nhỏ, đợi lát nữa ta cùng ngươi về nhà một chuyến, cam đoan để mụ ngươi mụ thần tốc khôi phục. Hứa Hạo nhẹ gật đầu. Tình Tuyết y thuật mặc dù so ta kém chút, nhưng điều trị cái bệnh bạch cầu vẫn là rất nhẹ nhàng. Ăn cơm xong ngươi liền mang theo nàng về nhà đi. Triệu Thanh Hàm vừa mừng vừa sợ, trong mắt lập loè nước mắt, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn Hứa thúc thúc, cảm ơn Tạ Tình Tuyết tỷ tỷ, quá cảm tạ các ngươi. Ăn cơm xong, Triệu Thanh Hàm liền không kịp chờ đợi cùng Hứa Tình Tuyết xuất phát. Canh giữ ở phía ngoài Hạ Vân thấy cảnh này, trong lòng rất là nghi hoặc. Triệu Thanh Hàm làm sao cùng Hứa Tình Tuyết cùng đi? Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng lại, phát hiện có hai thân ảnh âm thầm theo ở phía sau. Chính là đêm đó đem hắn ngăn tại bể bơi bên ngoài ra hỏa. Hứa Hạo tự nhiên là biết Hạ Vân theo ở phía sau, hắn cũng sẽ không để nữ nhi đơn độc hành động, để bảo tiêu trong bóng tối thủ hộ lấy. Hạ Vân vốn là đi theo Triệu Thanh Hàm, hắn nhìn chằm chằm biệt thự một cái, không chút do dự đi theo. Triệu Thanh Hàm ngồi trên xe, một bên chỉ đường, một bên trong lòng thấp thỏm không biết Hứa Tình Tuyết nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Xe chậm rãi tiến lên, cuối cùng ngừng đến một cái cũ nát tiểu lâu phía trước. Cùng vừa rồi lúc đi ra cái kia xa hoa biệt thự quả thực không cách nào so sánh được. Triệu Thanh Hàm nhìn xem nhà mình tiểu lâu, trong lòng dâng lên một trận tự ti, nhỏ giọng đối Hứa Tình Tuyết nói: "Tình Tuyết tỷ tỷ, nhà ta chính là chỗ này." Trong thanh âm lộ ra nhát gan, Hứa Tình Tuyết lại không thèm để ý chút nào. Nàng cười dắt Triệu Thanh Hàm tay: "Thanh Hàm, gia đình của ngươi chỉ là tạm thời, ta xem trọng ngươi, sẽ có một ngày ngươi có khả năng thành công, không muốn bởi vì những này liền không tự tin." Triệu Thanh Hàm trong lòng một trận xúc động, nàng là thật rất thích Hứa gia tỷ muội, cùng các nàng kết giao bằng hữu là chính mình may mắn lớn nhất. Các nàng đều không để ý gia đình của mình tình huống, còn khắp nơi nhường cho chính mình. Triệu Thanh Hàm một mặt cảm động: "Cảm ơn Tạ Tình Tuyết tỷ tỷ, có thể cùng các ngươi làm bằng hữu, ta thật tốt vui vẻ." Hai người lên lầu, Triệu Thanh Hàm lấy ra chìa khóa mở cửa, mời Hứa Tình Tuyết vào nhà bên trong. Trong nhà bày biện rất là đơn sơ, chỉ có một gian phòng, bất quá lại bị dọn dẹp rất sạch sẽ, lộ ra một cô ấm áp khí tức. Một vị phụ nhân nằm ở trên giường, thân hình gầy còm, hiển nhiên là chịu đủ ma bệnh tra tấn, sắc mặt cũng rất là trắng xám. Triệu Mẫu nghe đến tiếng mở cửa, suy yếu mà hỏi: "Là Thanh Hàm trở về rồi sao?" Triệu Thanh Hàm đội vàng trở về: "Mụ, là ta trở về." Vào nhà về sau, nàng nhìn thấy mẫu thân muốn đứng lên, đội vàng nên đón tiếp lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng dịu dắt đứng lên, lại tại sau lưng độn cái gối: "Mụ, ngươi đừng nhúc đích, cẩn thận một chút." Triệu Mẫu cười cười, âm thanh vẫn như cũ suy yếu: "Ta còn động được, ngươi đừng quá lo lắng." Kỳ thật Triệu Mẫu còn có thể đơn giản hành động, nấu cơm cũng không thành vấn đề, còn may mà hàng xóm hỗ trợ chiếu cố, Triệu Thanh Hàm mới dám ra đi mấy ngày không ở nhà. Triệu Mẫu nhìn hướng cùng theo vào Hứa Tình Tuyết, nhìn nàng mặc cùng bất phàm khí chất, khẳng định không phải người bình thường. Nàng hiếu kỳ hỏi: "Thanh Hàm, vị này là?" Triệu Thanh Hàm giải thích nói: "Cái này là bằng hữu của ta, Hứa Tình Tuyết, lần này ta chính là dẫn các nàng nhà đi ra du lịch." Sau đó lại vội vàng nói: "Mụ mụ ta cùng ngươi nói, Tình Tuyết là thần y đi, lần này nàng tới chính là giúp ngươi chữa bệnh." Triệu Mẫu cười sờ lên đầu của nàng: "Những năm này khổ ngươi, nếu không phải ta liên lụy, nàng không có coi là thật. Tiểu cô nương này nhìn xem như thế tuổi trẻ, y thuật có thể lợi hại đi nơi nào? Chớ đừng nói chi là nàng đây là bệnh nan y, gì tưởng rằng nữ nhi quá quan tâm bệnh tình của mình, ôm thử xem thái độ." Triệu Thanh Hàm trong mắt nước mắt lập lòe: "Mụ mụ ngươi sẽ khá hơn, Tình Tuyết tỷ tỷ rất lợi hại." Hứa Tình Tuyết lúc này cũng cười đi lên trước: "A Di, ngươi đưa tay cho ta cho ngươi bắt mạch." Triệu Mẫu hơi kinh ngạc: "Cái kia làm phiền ngươi, cô nương." Nói xong, liền đem tay đưa tới. Triệu Thanh Hàm ở một bên khẩn trương nhìn xem, hai mắt không dám nháy một cái. Hai tay xít sao nắm chặt góc áo, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cũng không lâu lắm, Hứa Tình Tuyết thả xuống tay, mang trên mặt nụ cười tự tin: "Yên tâm đi, A Di, chỉ là bệnh nhẹ, ta có thể trị." Triệu Mẫu một mặt kinh ngạc: "Đây chính là bệnh bạch cầu a, tại tiểu cô nương này trong mắt, cũng chỉ là bệnh nhẹ." Triệu Thanh Hàm mừng rỡ không thôi: "Mụ, Tình Tuyết tỷ tỷ đều nói có thể trị, khẳng định không có vấn đề." Sau đó, Hứa Tình Tuyết để Triệu Thanh Hàm đi chuẩn bị một vài thứ, chính mình thì lấy ra một bộ ngân châm: "A Di, ta hiện tại cho ngươi thi châm, khả năng sẽ có chút cảm giác, ngươi đừng sợ." Triệu Mẫu nhẹ gật đầu: "Cô nương, A Di tin tưởng ngươi." Hứa Tình Tuyết liền bắt đầu thi triển quỷ môn 13 châm. Chỉ thấy nàng thủ pháp thành thạo, ngân châm tại trong tay nàng trên dưới bay lượn. Chỉ chốc lát sau, liền chính xác đâm vào tương ứng huyệt vị bên trên. Nửa giờ trôi qua, Hứa Tình Tuyết thi châm kết thúc, từ Triệu Mẫu trên thân đem châm rút ra, thả tới Triệu Thanh Hàm chuẩn bị trong chậu nước thanh tẩy lấy. "Tốt, Triệu Mẫu thử giật giật thân thể, phát hiện rút châm về sau, toàn thân nhẹ nhõm. Phía trước cái kia mơ hồ đau ngầm ngầm vị trí lúc này không có chút nào đau đớn, trong lòng nàng khiếp sợ không thôi. Cái này quá thần kỳ. Ở trên người đâm mấy châm liền tốt. Bất khả tư nghị. Triệu Thanh Hàm tiến lên hỏi thăm. Mụ mụ, ngươi cảm giác thế nào? Thật đã hết đau sao? Triệu Mẫu đẩy mặt cảm kích. Đặc biệt tốt, lúc này cảm giác trên thân đều có khí lực, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Hứa Tình Tuyết nụ cười sáng lạ. A Di, ta đem Thanh Hàm coi như muội muội, không cần cảm ơn. Triệu Thanh Hàm trong lòng cảm động vô cùng. Chương 743, nữ nhi muốn khai sát giới. Chương 743, nữ nhi muốn khai sát giới. Hứa Tình Tuyết diệu thủ hồi xuân, thành công chữa khỏi Triệu Mẫu. Triệu Mẫu trên mặt cuối cùng một lần nữa nở rộ hào quang. Lôi kéo Hứa Tình Tuyết tay, đầy mặt chân thành cảm tạ nói: "Tình Tuyết, quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta bộ xương giả này còn không biết phải gặp bao nhiêu tội, ngươi thật là chúng ta nhà đại ân nhân a." Hứa Tình Tuyết mỉm cười đáp lại: "A Di đừng nói như vậy, ngài là Thanh Hàm mẫu thân, liền là trưởng bối của ta. Có thể giúp một tay ta cũng rất vui vẻ." Đến trưa, Triệu Mẫu nhiệt tình giữ lại Hứa Tình Tuyết. "Tình Tuyết ta, giữa trưa có thể phải lưu lại ăn cơm, A Di cái này liền xuống bếp." Hứa Tình Tuyết mang theo hễ náy cự tuyệt. Nàng giải thích nói: "A Di, cảm ơn hảo ý của ngài, bất quá người trong nhà còn đang chờ ta. Ngày mai chúng ta liền muốn về Thượng Hải, hôm nay các nàng nghỉ cuối cùng lại cẩn thận chơi một ngày." Triệu Mẫu mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không tại cưỡng cầu, chỉ là cười gật đầu nói: "Vậy được rồi, cái kia A Di liền không ép ở lại ngươi, các ngươi muốn chơi vui vẻ." Hứa Tình Tuyết nhìn hướng một bên Triệu Thanh Hàm, lôi kéo tay của nàng nói: "Thanh Hàm, ngươi cùng ta cùng đi thôi, ngày cuối cùng ngươi muốn bồi đến cùng." Triệu Mẫu đội vàng cười đối nữ nhi nói: "Thanh Hàm ngươi liền theo đi thôi, trong nhà ngươi không cần lo lắng, mụ cái này bệnh cũng tốt." Triệu Thanh Hàm bởi vì mẫu thân khỏi bệnh tâm tình phá lệ tốt, có thể vừa nghe đến Hứa gia người ngày mai sẽ phải trở về, vui vẻ sức lực lập tức tiêu tán không ít, trong lòng nổi lên từng tia xa xút. Những ngày này ở chung xuống, cùng Hứa gia mọi người đã sớm có cảm tình sâu đậm. Vừa nghĩ tới muốn tách ra, liền rất là không muốn. Nhưng nàng vẫn gật đầu, đi theo Hứa Tình Tuyết cùng đi ra cửa. Hai người mới vừa ngồi lên trở về xe, Hứa Họa Ý điện thoại liền đánh tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nàng thanh âm thanh thúy: "Tứ tỷ, các ngươi trở về rồi sao? Cơm trưa đều muốn làm tốt." Hứa Tình Tuyết cười trả lời: "Ở trên đường." Cũng không lâu lắm, hai nữ liền trở về biệt thự. Vừa vào ra môn, từng trận đồ ăn mùi thơm nức mũi mà đến. Chỉ thấy trên bàn ăn đã bày đầy phong phú thức ăn, lại là một bàn hải sản tiệc. Đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Hứa Họa Ý ngồi tại trước bàn, cầm trong tay một cái cua nước, ăn đến quên cả trời đất. Vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi: "Ngày mai sẽ phải trở về, buổi chiều chúng ta đi đâu chơi nhà, không muốn lưu lại tiếp nối mới lạ." Chúng nữ đều rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra được. Hải đảo cảnh điểm chúng ta đều đi dạo hết, không có địa phương gì đặc biệt có thể đi. Hứa Họa Ý sờ lên cái cằm, đột nhiên nói: "Tất nhiên nói không nên lời, vậy chúng ta liền ra biển à, rất lâu không gặp Tiểu Giao, vừa bận đi xem một chút nó." Nâng lên Tiểu Giao, chúng nữ liền nhớ lại đầu kia cự mãng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nó thời điểm, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Bất quá về sau bị Hứa Hạo thu phục, cũng liền coi nó là thành người một nhà. Lần trước cùng nó ở chung vẫn chưa tới nửa ngày, lúc này sắp liền muốn rời khỏi, đi bồi bồi nó cũng là rất không tệ. Đại gia nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, Hứa Hạo tự nhiên cũng là không có ý kiến. Một bên Triệu Thanh Hàm nghe đến rơi vào trong sương ngủ. Tiểu Giao là ai? Ăn cơm xong, mọi người tràn đầy phấn khởi lên đường xuất phát, ngồi xe đi tới bờ biển, thuê một đầu thuyền về sau, hướng về biển cả chạy đi. Hạ Vân tự nhiên theo ở phía sau. Triệu Thanh Hàm cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, hắn thực sự là không yên tâm. Đều đã phát triển đến hôn, sau đó muốn là phát sinh cái gì, hắn cũng không dám nghĩ. Tốt tại biết được Hứa gia người ngày mai sẽ phải trở về, cuối cùng phải cút đi. Nhưng cái này càng đáng giá cảnh giác. Ai biết Hứa Hạo có thể hay không thừa dịp rời đi thời điểm, đem Triệu Thanh Hàm cho ăn xong lau sạch. Cho nên hắn cũng thuê một cái khác chiếc thuyền, không gần không xa đi theo Hứa gia mọi người thuyền phía sau. Mọi người biết cái này thuốc cao gia cho theo ở phía sau, trong lòng đều có chút khó chịu. Hứa Họa Ý cao mày nói: "Người này làm sao luôn là đi theo chúng ta a, thật phiền." Hứa Hạo không để ý nói đỡ cho hắn. Tính toán, hắn muốn đi theo liền theo tốt, đừng để ý tới hắn, chúng ta chơi chúng ta. Hai chiếc thuyền liên tiếp chạy khỏi gần biển. Hứa Họa Ý ôm Hứa Hạo cánh tay, ngửa đầu, một mặt mong đợi hỏi: "Ba ba, Tiểu Giao đâu? Làm sao còn không có nhìn thấy?" Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng: "Nó đã tới, ngươi đem nó kêu đi ra." Hứa Họa Ý lập tức hưng phấn lên. Bên cạnh Triệu Thanh Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng là người, nhưng trên biển chỉ có bọn họ a hỏi lên: "Tiểu Giao là ai vậy?" Hứa Họa Ý thần bí hề hề nói: "Tiểu Giao nha, có thể là cái siêu cấp đại gia hỏa." Triệu Thanh Hàm một mặt ngộp. Chương 743 tiểu nữ chủ thất lạc. Đại sát tứ phương chương 743 tiểu nữ chủ thất lạc. Đại sát tứ phương nàng chưa kịp lại hỏi, liền thấy Hứa Họa Ý đối với bình tĩnh mặt biển la lớn: "Tiểu Giao mau ra đây." Theo tiếng la của nàng rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh mặt biển nháy mắt cuộn cuộn. Loan Phong có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn tại dưới nước bơi lội. Ngay sau đó, bóng đen đột nhiên phá vỡ mặt nước. Đúng là một đầu cự mãng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khá lắm, cái này cự mãng dài đến mấy trăm mét. Đầu to lớn so với bọn họ ngồi thuyền đều một lớn, mà còn trên đầu còn dài hai cái sừng, liền cùng long giác, nhìn qua uy phong lẫm liệt, cảm giác gáp bách mười phần. Triệu Thanh Hàm dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, đứng chết chân tại chỗ. nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hứa Thi Tình dắt tay của nàng, an ủi: "Thanh Hàm đừng sợ, nó chính là tiểu giao, là ba ba thu phục sủng vật. Nó sẽ không tổn thương chúng ta, không cần sợ." Đang nói đây, cự mãng chậm rãi dò xét đầu, cách Hứa Họa Ý rất gần. Còn thân mật để nàng sờ long giác, liền cùng cái nhu thuận sủng vật giống như. Triệu Thanh Hàm cái này mới chậm rãi tin tưởng. Gặp cự mãng xác thực không có thương tổn người ý tứ, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Trong lòng khiếp sợ lại thật lâu không tiêu tan. Trời ạ, trên đời làm sao sẽ có như thế lớn rắn? Thế mà còn bị Hứa thúc thúc thu phục. Phía sau trên thuyền Hạ Vân thấy cảnh này, cả người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đầu kia cự mãng, trong đầu một mảnh lộn xộn. Tình huống như thế nào? Đây không phải là phân thân của mình sao? Không phải bị Hứa Hạo diệt sao? Làm sao còn sống? Cái này đạp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh. Hạ Vân tâm tính sập, cảm xúc giá trị 1001. Bên này, Hứa Hạo Ý đã hưng phấn dẫm lên cự mãng đầu, còn một bên chào hỏi mọi người đi lên chơi. Nhìn xem Hứa Hồng Trang, Hứa Phi Yên chúng nữ lần lượt đi lên. Triệu Thanh Hàm cũng có chút kích động. Hứa Thi Tỉnh cười lôi kéo nàng đi lên phía trước. Thanh Hàm, chúng ta cũng lên đi chơi, tiểu giao trên thân rất ổn, không cần lo lắng nguy hiểm. Đi tới gần, cự mãng phảng phất biết đại gia muốn lên đến, đặc biệt cúi thấp người, thuận tiện mọi người có khả năng dẫm lên trên lưng nó. Triệu Thanh Hàm cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên, đứng vững về sau, ngạc nhiên phát hiện cái này so ngồi thuyền còn muốn ổn định, sợ hãi trong lòng mất đi mấy phần, thay vào đó là tràn đầy cảm giác mới lạ. Cuối cùng Hứa Hạo cũng đạp đi lên, cự mãng bắt đầu tại trên mặt nước bơi lội, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo từng mảnh bọt nước. Mọi người tại trên lưng nó la lên, gọi thẳng chơi vui. Hạ Vân thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mặc dù cái này cự mãng đã không phải là phân thân của mình, nhưng nhìn lấy nó bị Hứa ra người giẫm tại dưới chân, trở thành sủng vật đồng dạng chơi đùa, trong lòng lửa giận bụt một cái liền bốc lên. Mắt thấy cự mãng mang theo Hứa ra mọi người càng du càng xa, Hạ Vân cũng lên, tranh thủ thời gian mở ra lớn nhất mã lực đuổi theo. Nhưng cự mãng tốc độ quá nhanh, trong chốc lát, hắn liền cái bối ảnh đều không thấy được. Mọi người cứ như vậy ở trên biển chơi một chút buổi trưa. Một hồi đứng tại cự mãng trên thân, cảm thụ được gió biển gào thét mà qua, thể nghiệm lấy tiểu khắc kích thích. Một hồi lại để cho cự mãng mang thuyền, trên mặt biển nhanh như điện chớp lao vụt. Hứa ra tỉ muội đều chơi mở. Triệu Thanh Hàm cũng dần dần dung nhập trong đó. Ly biệt thương cảm đều bị hòa tan rất nhiều. Trong bất chi bất giác, thuyền đã chạy đến một chỗ xa lạ hải vực, xung quanh khắp nơi đều là biển rộng mênh mông. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Vô biên vô tận màu xanh, lộ ra nhàn nhạt hoàng hốt. Bất quá, có Hứa Hạo ở bên người, Hứa ra các tỉ muội làm bạn. Ra không bảo lúc này, mọi người đang ngồi ở trên thuyền nghỉ ngơi. Mỗi người trong tay đều cầm hải đảo bên này đặc sắc trái cây, ăn đến say sưa ngon lành. Ân. Hứa Hạo đột nhiên ánh mắt ngưng lại, theo một cái phương hướng nhìn, chỉ thấy tại xa xôi mặt biển bên trên xuất hiện một chiếc quân hạm hình dáng. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ chiếc thuyền này, tăng thêm tốc độ hướng về bên này lái tới. Cũng không lâu lắm, liền cách bọn họ không xa. Lúc này, hạm lên mấy cái tháng ngày chính tranh đoạt ống nhỏm. Bọn họ xuyên thấu qua ống nhỏm, nhìn thấy trên thuyền có thật nhiều mỹ nữ, mỗi cái đều là bọn họ thấy đều chưa thấy qua cực phẩm mỹ nữ. Tinh xảo khuôn mặt, đặc biệt khí chất, để bọn họ con mắt đều nhìn thẳng. Không kịp chờ đợi thúc giục quân hạm lái nhanh một chút, một cái tháng ngày cầm lấy loa, trước dùng bọn họ quỷ ngữ gọi hàng, thông qua loa chuyển tới. Trên thuyền chúng nữ nghe đến sửng sốt một chút, xem như Hứa ra người, làm sao đi học tháng ngày quỷ ngữ, tự nhiên nghe không hiểu cái này một trận kêu la. Ngược lại là Triệu Thanh Hàm nghe hiểu đến một chút, sắc mặt lập tức liền biến trắng. Tại bờ biển lớn lên nàng, thường thường sẽ nghe được một số việc, một chút ra biển người, lại cũng không về được. Có người nói là gặp tai nạn trên biển, có người nói là đụng phải cùng hung cực các hải tặc, còn có người nói là bị quốc gia khác người cho hại. Những này chính là tháng ngày người A nàng đội vàng đem lo lắng của mình nói ra. Cái này rất muốn là tháng ngày thuyền, hình như kẻ đến không thiện A, bọn họ sẽ không đối chúng ta bất lợi A. Hứa ra chúng nữ đều lơ đễnh, không nói tiểu giao liền tại bọn hắn đáy thuyền bên dưới. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, những người kia còn không phải dọa đến sợ chết khiếp. Lại nói, còn có Hứa Hạo ở đây. Những này tháng ngày trừ phi chán sống 4.8. Nào dám đối với bọn họ độc thủ. Hứa Phi Yên trong mắt sát ý lóe lên. Thanh Hàm không cần sợ, bọn họ nếu là dám trêu chọc chúng ta sẽ để cho người cái gì gọi là hối hận đi tới cái này trên đời. Lúc này, tháng ngày gặp dùng quỷ ngữ kêu nửa ngày không có phản ứng, đổi dùng cái kia bước chân bên trong ngữ nói chuyện. Đoán chừng là từ ống nhòm bên trong chú ý tới Hứa Họa Ý mấy người có động tĩnh. Tháng ngày bọn họ hưng phấn lên. Vậy mà có nhiều như vậy hoa cô nương. Tiếp tục gọi hàng nói. Phía trước thuyền chi lập tức dừng lại, hoa cô nương trở lấy chúng ta. Quân hạm lại lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng bên này ép thẳng tới. Bên này tất cả mọi người nghe rõ. Nguyên bản hảo tâm tình đều không có. Hứa Họa Ý càng là nổi giận. Nàng thở phì phò đứng dậy, hướng về mặt biển hô lớn một tiếng. Tiểu Giao, diệt bọn hắn cho ta. Quét lấy biển, đánh thẳng chợp mắt cự mãng nghe đến kêu gọi, nháy mắt mở ra to bằng vại nước con mắt, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Toàn thân tỏa ra khí thế kinh khủng, đong đưa thân thể cao lớn, thần tốc hướng quân hạm bơi đi. Chỗ đi qua, nước biển đều bị quấy đến kịch liệt lan lột. Trên thuyền tháng ngày bọn họ còn tại hưng phấn bên trong, lúc này quân hạm phòng điều khiển lại vang lên liên tiếp dồn dập tiếng cảnh báo. Một sĩ quan dáng dấp tháng ngày cả giận nói: "Ba ca, chuyện gì xảy ra?" Hạm trưởng đầy mặt hoảng hốt: "Có một cái cự thú tại hướng chúng ta thần tốc tới gần." Một trang giết chóc sắp mở rộng. Chương 744, Tiểu Di không ngừng luân hãm. Chương 744, Tiểu Di không ngừng luân hãm. có một cái cự thú tại hướng chúng ta thần tốc tới gần. Hạm trưởng vừa dứt lời, cự mãng đã đi tới phụ cận, to lớn đầu lộ ra mặt biển, giống như một ngọn núi nhỏ. Một đôi mắt lập loè hàn quang, dữ tợn kinh khủng giáng dấp, đem hạm thuyền bên trên tháng ngày bọn họ sợ ngây người. Cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Một cái tháng ngày trừng to mắt, âm thanh đều run lẩy bẩy. Trong tay nguyên bản cầm ống nhòm rớt xuống đất. Trời ạ, đây là bát kỳ đại thần sao? Như thế lớn rắn. Trên thuyền tháng ngày bọn họ đầy mặt hoảng sợ. Cự mãng không có ý dừng lại, thân thể cao lớn linh hoạt vòng quanh thuyền cuốn vài vòng, ngay sau đó chậm rãi dùng sức. Nhìn như kiên nghị vô cùng hạm thuyền, tại trước mặt nó giống như đồ chơi đồng dạng, tùy tiện liền bị vỡ vụn. Trên thuyền vang lên kêu thảm liên miên cùng tiếng hô hoán. Nhưng mà bất quá một lát, âm thanh liền im bặt mà dừng. Chỉ có một cái tiểu quỷ tử phản ứng mau mau, trước thời hạn nhảy thuyền. Cái này mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Hắn ở trong biển đầm nước, miệng lớn thở phì phò, trong mắt hoảng sợ thật lâu không tiêu tan. Không đợi tỉnh táo lại, liền thấy càng một màn kinh khủng. Chỉ thấy cái kia cự mãng đang quyết định quân hạm về sau, hướng về cách đó không xa, bọn họ để mắt tới cái kia chiếc thuyền nhỏ bơi đi. Cự mãng bơi tới thuyền nhỏ một bên, không những không có phát động công kích, ngược lại còn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Đầu cọ sát Hứa Hạo ý tay, dáng dấp tựa như một cái tìm kiếm khích lệ hải tử. Tháng ngày trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cái này quái vật vậy mà cùng các nàng quen thuộc. Hoặc là nói, cái này quái vật vốn là các nàng nuôi, chẳng lẽ là bọn họ vừa rồi hành động đắc tội đối phương, cho nên thả ra cái này quái vật đến diệt bọn hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Một cỗ nồng đậm hối hận cảm giác đánh tới. Nếu không phải bọn họ để mắt tới trên thuyền này mỹ nữ, cũng sẽ không một thuyền người, chỉ còn bên dưới hắn một cái. Ngay tại cái này tháng ngày nghĩ đến làm sao tạm thời hướng đối phương cầu cứu, quay đầu lại hung hăng trả thù thời điểm, trên thuyền duy nhất một cái nam nhân hướng hắn nhìn lại. Hứa Hạo ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, phản phất tận chứa ma lực. Tháng ngày mới vừa cùng Hứa Hạo đối mặt bên trên, liền đã trúng thôi miên. Thân thể nghiêng một cái, ngã quỵ vào trong biển. Chỉ chốc lát sau liền chết. Hứa Hạo ý bên này còn tại khích lệ cự mãng. Tiểu Giao làm tốt lắm. Đối với giết người nàng không hề bài trừ. Lần trước cùng Hứa Hạo tiến về Đế Đô thời điểm, có hắc quỷ mưu đồ đối với các nàng bất lợi, Hứa Hạo có thể là giết hết Cửu Châu hắc quỷ a, Hứa Hạo là vì cho nàng xuất khí. Vẫn là ba của mình, nàng như thế nào lại trách móc đâu? Cảm động còn không kịp. Hứa gia chúng nữ cũng đều không có quá nhiều phản ứng. Dù sao cũng là những người kia muốn thương tổn các nàng trước. Ra tay chỉ có Triệu Thanh Hàm, nàng tận mắt thấy nhiều người như vậy chết tại trước mặt, trong lòng có chút khó chịu. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hứa Phi Yên nhìn ra sự khác thường của nàng, nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi. Thanh Hàm, không cần thiết cảm thấy khó chịu, là bọn họ nghĩ đối chúng ta bất lợi. Nếu không có Tiểu Giao tại, chúng ta liền thảm rồi. Triệu Thanh Hàm sâu hút một khẩu khí. Suy nghĩ một chút cũng là, bọn họ trên thuyền nhiều mỹ nữ như vậy. Nếu để cho những người kia tới gần, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nàng lại lo lắng nhìn hướng Hứa Phi Yên. Phi Yên tỷ, đó là tháng ngày quân hạm, chúng ta có thể hay không có phiền phức a? Hứa Phi Yên cười cười, đập vỗ tay của nàng. Yên tâm đi, không có việc gì. Mà còn nơi này cũng không có người khác nhìn thấy, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, liền sẽ không có vấn đề. Hứa Hạo lúc này mở miệng nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Mọi người lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác đã là mặt trời chiều ngả về tây, chân trời dáng chiều giống như một bức rực rỡ hoa quyển. Chúng nữ lần này buổi trưa cũng chơi đến vui vẻ, liền nhộn nhịp gật đầu, lên đường trở về. Lúc này thuyền đã không biết tới nơi nào, bất quá không quan hệ. Từ cự mãng mang trước thuyền đi, hướng lúc đến đường nhanh chóng bơi đi, mà liền tại khoảng cách không xa một vùng biển. Hạ Vân tới lúc gấp rút cắt lái thuyền đi đường. Từ khi cự mãng lôi kéo Hứa ra mọi người thuyền rời đi về sau, hắn liền mở ra lớn nhất mã lực đuổi theo. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đuổi không kịp, chỉ có thể căn cứ lưu lại khí tức hướng về bên này chạy đến. Đúng lúc này, một chiếc thuyền nhanh chóng hướng hắn bên này lái tới. Hạ Vân tập trung nhìn vào, chính là Hứa ra mọi người thuyền. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm được người rồi. Cái này một khẩu khí còn không có lòng xong, liền thấy thuyền kia từ bên cạnh hắn bèo một cái đi qua, mang theo sóng biển để thuyền của hắn đều lung lay mấy cái. Hạ Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, thuyền đã sắp không còn bóng. Hắn ngây người tại nguyên chỗ. Bọn họ đây là trở về. Vậy mình quá tới làm cái gì? Tinh khiết thằng hề a. Không có cách, Hạ Vân chỉ có thể biệt khuất quay lại đầu thuyền, trở về mở ra. Kết quả, còn không có trở về một nửa lộ trình. Hướng về Hạ Vân bên này thần tốc bơi lại. Mắt thấy nó không có ý dừng lại. Hạ Vân trong lòng còi báo động đại tác, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh. Không chờ hắn làm ra cái gì phản ứng, cự mạng giống như một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Hạ Vân thuyền nháy mắt liền bị va nát khung. Hạ Vân cũng nhận to lớn xung kích, cả người giống như diều đứt dây, bay ra thật xa. Giữa không trung bên trong, hắn liền không nhịn được điên cuồng thổ huyết, máu tươi nhuộm đỏ trước người hắn một mảnh nước biển. Vẹn vẹn cái này va chạm, liền để hắn bản thân bị trọng thương, cảm giác khí lực cả người đều giống như bị rút khô, thân thể không ngừng hướng trong biển lặn xuống. Hạ Vân trong lòng tuyệt vọng. Xong, baby quy cái này cự mãng là muốn giết hắn á, hoặc là nói là Hứa Hạo muốn giết hắn. Không biết Hứa Hạo dùng thủ đoạn gì, lại đem cái này cự mãng khống chế. Hắn dù sao vẫn chỉ là đế cảnh đỉnh phong, linh hồn còn bị hao tổn, căn bản không thể nào là cái này thần cảnh cự mãng đối thủ. Đinh. Hạ Vân lòng sinh tuyệt vọng, cảm xúc giá trị 1001. Chương 744 đối tiểu nữ chủ hạ thủ. Ngủ lấy chương 744 đối tiểu nữ chủ hạ thủ. Ngủ lấy đinh. liền tại Hạ Vân cho rằng chính mình mệnh thôi vậy thời điểm, cự mãng nhưng là không chút nào dừng lại rời đi, thân thể cao lớn rất nhanh liền biến mất tại biển rộng mênh mông. Nguyên lai, cự mãng đích thật là nhận lấy Hứa Hạo phân phó, đem người này trọng thương liền mặc kệ. Nó còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là đi tháng ngày phá hủy những cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử. Mặc dù quân hạm bên trên tháng ngày không có thương tổn đến bọn họ, nhưng bọn gia hỏa này xuất hiện ở trước mắt, quấy rầy bọn họ nha hứng. Tại Hứa Hạo xem ra, chính là lớn lao sai lầm, không thể tha thứ. Hạ Vân nhìn xem đi xa cự mãng, đầy mặt một bức, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, xem như là mệnh bảo vệ. Lập tức, nhìn xem biển rộng mênh mông, thuyền của mình đã không có. Hắn chỉ có thể cắn răng, kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng đường cũ bơi về đi. Làm Hạ Vân thật vất vả bơi lên bờ, lại vội vàng chạy tới Hứa Gia. Hứa Gia người ngày mai sẽ phải trở về. Cái cuối cùng buổi tối, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm. Vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cẩn thận Triệu Thanh Hàm. Lúc này, Hứa Gia mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Hứa Hạo chính ngồi tiếp chúng nữ hướng riêng phần mình gian phòng đi đến. Hạ Vân đứng tại Hứa Gia bên ngoài biệt thự, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt. Trong mắt tràn đầy hận ý, âm thầm thề, chờ tương lai chính mình thực lực tăng lên, nhất định muốn báo thù rửa hận. Lại nói biệt thự bên trong An Đầu Hạ đỏ mặt, đối với Chu Tước nói: "Tiểu Huyên, tối nay ngươi một người ngủ đi, ta có chút sự tình." Chu Tước nhìn xem nàng thẹn thùng dáng dấp, cái kia còn không biết nàng là có ý gì. Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu Di đây là muốn cùng Hứa Hạo phát sinh chút gì đó a, Hứa Hạo cũng không phải cái gì người tốt. Nhìn xem Tiểu Di từng bước một luân hãm, nàng liền gấp đến độ không được. Nhưng nàng lại không có biện pháp gì ngăn cản. Tiểu Di dù sao cũng là Hứa Hạo thế tử. Rơi vào đường cùng, Chu Tước chỉ có thể yên lặng về tới bên cạnh gian phòng, nếu không gặp là chỉ toàn. Cũng không lâu lắm, bên cạnh liền chuyển đến Tiểu Di âm thanh. Không ngừng, còn có Tô Văn Thu âm thanh. Chu Tước tức giận đến nắm đấm siết chặt, cắn răng nghiến lợi mắng: "Hứa Hạo cái này vương bát đạn, Hứa Hạo đánh lấy địa chủ, nhưng cũng chưa quên tiểu nữ chủ Triệu Thanh Hàm. Ngày mai sẽ phải rời đi, cơ hội tốt như vậy, hắn có thể sẽ không bỏ qua." Trong bóng tối phát động nhập mộng năng lực, lẻn vào Triệu Thanh Hàm ý thức thế giới. Trong một cảnh, Triệu Thanh Hàm bắt đầu kinh lịch cùng Hứa Hạo ái tình, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cảnh đêm dần dần sâu, Hứa Hạo bên này đã giải quyết Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ. Ánh mắt của hắn chớp động, rời giường mặc quần áo, sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng Triệu Thanh Hàm phòng ngủ đi đến. Lúc này, Triệu Thanh Hàm trong phòng, Triệu Thanh Hàm vừa vặn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn đầy trong mộng cùng Hứa Hạo chung đụng từng ly từng tí. Tay không tự chủ níu chặt chân mền, một cái ý nghĩ xông ra: nếu là Hứa Hạo không có kết hôn liền tốt, chính mình là được rồi. Vừa mới toát ra ý nghĩ này, mặt nàng quét một cái liền hồng tấu, vội vàng vỗ vỗ mặt, một trận tự trách. Triệu Thanh Hàm a, Triệu Thanh Hàm, ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này, đây chính là họa ý tỷ tỷ ba của các nàng nha, sao thực sự là quá không nên. Phanh phanh phanh, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, đem nàng từ trong suy nghĩ kéo lại. Triệu Thanh Hàm ổn ổn tâm thần, đứng dậy đi giày, đi ra cửa. Trong lòng nghi hoặc, muốn như vậy sẽ là ai nha. Mà tại Chu Tước trong phòng ngủ, nàng vốn là bởi vì động tĩnh một mực không ngủ, Hứa Hạo ra ngoài âm thanh tự nhiên cũng bị nàng nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nàng vừa bắt đầu còn tưởng rằng Hứa Hạo chỉ là đến phòng khách đi uống nước, cho nên cũng không có để ý, không nghĩ tới ngay sau đó liền chuyển đến tiếng đập cửa. Trong nội tâm nàng lộn bộ một cái, còn tưởng rằng Hứa Hạo là đi tìm biểu muội bọn họ, lập tức dọa cho phát sợ, cũng không thể để Hứa Hạo tổn thương biểu muội, phải tranh thủ thời gian đi ngăn cản hắn. Chu Tước vội vàng đứng dậy, hướng phía cửa chạy đi, vội vàng mở cửa. Quét mới vừa mở cửa, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên đánh tới, bao phủ tại trên người nàng, cương đại lực lượng ép tới nàng không cách nào động đậy. Chu Tước trong lòng vừa hãi vừa sợ, nàng muốn hô lên âm thanh, lại phát hiện yết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Hứa Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Triệu Thanh Hàm chạy tới cửa ra vào, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Hứa Hạo đứng ở ngoài cửa, theo bản năng mở miệng: "Hứa thúc thúc, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Trong thanh âm mang theo nghi hoặc, còn có chút ít khẩn trương, tim đập cũng không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Nhớ tới vừa rồi mơ tới cùng Hứa Hạo làm sự tình, nàng liền một trận chột dạ, không biết làm sao đối mặt. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu: "Thanh Hàm, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, thuận tiện để ta đi vào ngồi một chút sao?" Triệu Thanh Hàm do dự một chút, muốn như vậy, cô nam quả nữ một cái phòng có chút không ổn. Lập tức nàng liền trách cứ từ bản thân: "Hứa thúc thúc đối ta tốt như vậy mềm, ta làm sao có thể nghĩ như vậy?" Triệu Thanh Hàm tranh thủ thời gian nghiêng người, nhường ra đường, đỏ mặt nói: "Cái kia, Hứa thúc thúc ngươi vào đi." Chương 745, đêm động phòng hoa trúc, giải quyết nhân vật chính. Chương 745, đêm động phòng hoa trúc, giải quyết nhân vật chính. Theo Hứa Hạo cùng Triệu Thanh Hàm vào phòng ngủ, để ở khí thế trên người biến mất, Chu Tước chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Nàng sắc mặt không ngừng thay đổi, không hề nghi ngờ, đây là Hứa Hạo tại cảnh cáo nàng, để nàng chớ xen vào việc của người khác. Tại nguyên chỗ xoắn xuýt một hồi lâu, Chu Tước cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ can thiệp suy nghĩ. Cũng không phải nàng sợ Hứa Hạo, là sợ Hứa Hạo bởi vậy sinh khí, đối biểu mọi bọn họ hạ thủ, vậy liền nguy rồi. Chu Tước yên lặng đóng cửa lại, về tới trên giường. Mà tại bên ngoài biệt thự Hạ Vân một mực mắt không chấp chú ý Triệu Thanh Hàm gián phòng. Đột nhiên, trong phòng đèn phát sáng lên. Ngay sau đó liền truyền đến Triệu Thanh Hàm cùng Hứa Hạo đối thoại. Hạ Vân trong lòng lộn bộ một cái, chính mình phía trước lo lắng sự thành thật. Hứa Hạo muốn rời đi thời điểm, đối Triệu Thanh Hàm hạ thủ, tuyệt đối không thể để loại này chuyện phát sinh. Hạ Vân lúc này liền nghĩ hô to lên tiếng, tốt gây nên những người khác chú ý, hắn biết chính mình căn bản xông vào không nổi. Biệt thự bên trong khắp nơi đều là bảo tiêu, đề phòng nghiêm ngặt, liền tính xông vào đi cũng không được Hứa Hạo đối thủ. Hắn cũng không cần đi liều mạng, chỉ cần phát ra âm thanh, đánh thức Hứa ra mọi người, đánh gây Hứa Hạo là được rồi. Chỉ cần sống qua tối nay, đợi ngày mai Hứa Hạo rời đi, Triệu Thanh Hàm liền an toàn. Nhưng mà Hạ Vân vẫn là quá ngây thơ, hắn đánh giá thấp thần cảnh cường đại. Biệt thự bên trong bảo tiêu vốn là tại thời khắc lưu ý hắn động tĩnh, gặp Hạ Vân có chỗ dị động, hai cái bảo tiêu lập tức lách mình đến hắn phụ cận, khí thế kinh khủng ép ở trên người hắn. Hạ Vân nháy mắt không thể động đậy, hắn vừa sợ vừa giận, mặt kìm nén đến đỏ bừng, tại bắt đầu liều mạng dùng lực. Vô luận hắn làm sao dãy rủa, chính là không phát ra được nửa điểm động tĩnh, chỉ có thể lo lắng xuông. Lại nói Triệu Thanh Hàm trong phòng, đi theo Triệu Thanh Hàm vào nhà về sau, Hứa Hạo liền phối hợp tại bên giường ngồi xuống. Triệu Thanh Hàm thấp thỏm đứng ở một bên, nàng cúi đầu, ngón tay bất an xoắn góc áo, không biết nên làm sao đối mặt Hứa Hạo. Nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Hạo khẽ mỉm cười, ôn hòa mà nói: "Thanh Hàm, chớ khẩn trương, ta chính là tới tìm ngươi nói chuyện tiếng." Triệu Thanh Hàm ừ nhẹ một tiếng: "Thanh Hàm, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta họa theo tình cảm các nàng ngày mai sẽ phải trở về." Triệu Thanh Hàm nghe vậy, tâm tình lập tức thấp xuống. Nàng cùng Hứa ra các tỷ muội đều đã thành bạn tốt, nghĩ đến muốn cách ra, nàng liền rất không muốn. Nhưng nàng cũng biết, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hứa ra các tỷ muội từng cái phong hoa tuyệt đại, đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Triệu Thanh Hàm hít mũi một cái. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Vì cảm tạ ngươi những ngày này cho chúng ta làm người dẫn đường, mang theo chúng ta khắp nơi dạo chơi, ta tới đưa ngươi ly biệt lễ vật." Nghe, liền xua tay: "Không cần không cần, Hứa thúc thúc, là ta muốn cảm ơn các ngươi chiếu cố. Mang ta ăn như vậy thật tốt ăn, còn mua cho ta như vậy nhiều y phục, ta làm sao có thể muốn thù lao?" Hứa Hạo cười cười: "Thù lao ta đã phát đến ngươi thẻ bên trên, dựa theo giá thị trường đến, không có nhiều." Triệu Thanh Hàm sững sờ, vội vàng cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại xem xét. Quả nhiên, phát hiện một đầu thẻ ngân hàng tin nhắn. Phía trên biểu thị tới sổ 1 vạn. Triệu Thanh Hàm một mặt gấp gáp: "Hứa thúc thúc, cái này, ta thật không thể thu." Hứa Hạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc nói: "Ngươi những ngày này biểu hiện rất tốt, ta chính là biết tính cách của ngươi, mới không nhiều cho ngươi. Tiền này là ngươi nên được, ngươi cũng đừng từ chối." Gặp Hứa Hạo nói như vậy, Triệu Thanh Hàm cũng không tốt phản bác nữa, chỉ có thể nhỏ giọng nói cảm ơn. "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Hứa Hạo vung vung tay: "Đều nói là ngươi nên được, thù lao chỉ là một mặt, ta cái này còn có cái khác lễ vật muốn đưa ngươi." Nói xong, hắn mở ra tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm 2 viên thuốc, tản ra mùi thuốc nồng nặc, bao phủ tại trong cả căn phòng. Triệu Thanh Hàm ngạc nhiên hỏi: "Hứa thúc thúc, đây là cái gì nha?" Hứa Hạo cười nói: "Người ăn liền biết." Triệu Thanh Hàm có chút chần chờ. Hứa Hạo mỉm cười mở miệng: "Chỉ là 2 viên thuốc mà thôi, Thanh Hàm ngươi không ăn, chẳng lẽ tưởng rằng cái gì độc dược?" Triệu Thanh Hàm vội vàng bày tỏ không có. Hứa thúc thúc làm sao lại hại nàng đâu? Nàng cầm qua viên thuốc, không do dự liền ăn vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành vô số dòng nước ấm, chảy xuôi đến toàn thân. Triệu Thanh Hàm ngạc nhiên không thôi: "Thanh Hàm, ngươi đi nhà vệ sinh đi." Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Triệu Thanh Hàm nghi hoặc, lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi thối, vô ý thức túi đầu nhìn, chỉ thấy trên thân vậy mà xuất hiện một chút sền sệt vật chất. Mùi thối đầu nguồn chính là cái này. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, bận rộn chạy mau vào nhà vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Triệu Thanh Hàm luống cuống tay chân cọ rửa thân thể, chờ nàng thật vất vả đem những cái kia mấy thứ bẩn thỉu đều rửa sạch. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, quét nàng bị trong gương chính mình sợ ngây người. Da thịt thay đổi đến trong suốt như ngọc, phản phất lộ ra quang. Sợi tóc cũng mềm mại đến vô lý. Cả người thoạt nhìn so trước đây xinh đẹp thật nhiều thật nhiều. Mà còn nàng còn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. Trước đây bởi vì đọc sách có chút cẩn thị, nhìn đồ vật luôn là mơ mơ hồ hồ, hiện tại thế mà đều khôi phục bình thường. Không chỉ như vậy, nàng còn ngửi thấy trên thân tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Chương 745, thức thời cháu ngoại nữ. Chương 745, thức thời cháu ngoại nữ. Mùi thơm không hề nồng đậm, lại rất đặc biệt, tựa như là từ trong thân thể phát ra mùi thơm cơ thể. Nàng trước đây có thể chưa từng có. Chẳng lẽ cũng là cái kia 2 viên đan dược nguyên nhân? Triệu Thanh Hàm trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng cũng không dám tưởng tượng, cái này 2 viên đan dược đến chân quý cỡ nào. Cái này nếu như bị bên ngoài những cái kia thích trưng diện có tiền người biết, khẳng định sẽ điên cuồng tranh đoạt ta. Nhưng Hứa thúc thúc lại dễ dàng như vậy liền cho mình. Triệu Thanh Hàm cảm động đến rối tinh rối mù, lập tức liền nghĩ muốn đi ra ngoài thật tốt cảm tạ Hứa Hạo. Nàng đưa tay kéo cửa phòng vệ sinh đem tay. Lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới tiến đi gấp, áo ngủ đều không có lo lắng cầm. Lúc này trên thân cái gì cũng không có xuyên. Vừa rồi áo ngủ đã bẩn đến không có cách nào xuyên vào. Trong phòng vệ sinh lại không có cái khác y phục. Lần này lung túng, do dự một hồi lâu, Triệu Thanh Hàm thực tế không có cách, chỉ có thể kiên trì xin giúp đỡ Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, ta quên cầm y phục, có thể giúp ta cầm một kiện sao?" Âm thanh mang theo vài phần ngượng ngùng. Hứa Hạo ở bên ngoài lên tiếng, tại trong tủ quần áo tìm kiện sạch sẽ áo ngủ, đi đến cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói: "Thanh Hàm, y phục lấy ra." Triệu Thanh Hàm đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, đưa tay thần tốc đem áo ngủ lấy đi vào mặc vào. Mặc quần áo tử tế đi ra, nàng bởi vì gấp gáp đều không để ý tới ngượng ngùng. Vừa ra tới liền không kịp chờ đợi mà hỏi: "Hứa thúc thúc, ngươi vừa vặn cho ta ăn cái gì nha, làm sao sẽ dạng này? Hứa Hạo cười giải thích, là tẩy tủy đan cùng thân thể hương đan, tẩy tủy đan có thể để ngươi tẩy tủy phạt bao, đẩy ra trong thân thể tạp chất, cho nên ngươi vừa vặn trên thân mới sẽ đẩy ra những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Thân thể hương đan có thể để người sinh ra mùi thơm cơ thể. Triệu Thanh Hàm lập tức vô cùng chán nản, sớm biết chân quý như vậy, ta sẽ không ăn, thật sự là lãng phí. Hứa Hạo sờ lấy đầu của nàng, tương triệu mà nói, nha đồng đốc, như thế nào là lãng phí đâu? Thế nào? Ta tặng lễ vật, ngươi ưa thích sao? Triệu Thanh Hàm cảm động đến nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Cảm ơn Hứa thúc thúc, ngươi đối ta thật tốt. Lúc ngẩng đầu, đối mặt Hứa Hạo con mắt. Thừa dịp lúc này, Hứa Hạo phát động thôi miên. Nháy mắt, Triệu Thanh Hàm phảng phất lại lần nữa tiến vào trong động. Nàng ánh mắt thay đổi đến mê ly lên. Tại trong ý thức của nàng, nàng cùng Hứa Hạo ngay tại động phòng hoa trúc. Hứa Hạo để lộ nàng khăn vân đỏ. Nàng nhìn xem Hứa Hạo tuấn lãng gương mặt, chậm rãi ngửa đầu sẽ tới. Hứa Hạo cũng cúi đầu xuống, bốn môi kề nhau. Tiếp xuống, tất cả đều nước chảy thành sông. Bên ngoài, Hạ Vân bị Bảo Tiêu áp chế đến không thể động đậy. Phát giác được Triệu Thanh Hàm gian phòng tình hình, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, lại cái gì cũng không làm được. Phẫn nộ khiến cho hắn chất vách tường tách rời. Đinh. Hạ Vân tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Hạ Vân tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Triệu Thanh Hàm chính là người bình thường. Không nhịn được giày vò, gần một giờ, nàng liền ngủ thật say. Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cũng là thời điểm giải quyết cái này nhân vật chính. Hắn sở dĩ một mực giữ lại Hạ Vân không có động thủ, chỉ là vì không ngừng thu hoạch. Bây giờ hắn lập tức liền muốn rời khỏi hải đảo, tự nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Hứa Hạo mặc xong quần áo, thi triển lên tuấn di, một giây sau liền xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Mà lúc này Hạ Vân đã không ở bên ngoài. Hai cái bảo tiêu dựa theo Hứa Hạo phân phó, đem hắn đưa đến một chỗ rừng núi hoang vắng. Bốn phía đen như mực, chỉ có một ít tạm đạm ánh trăng tung xuống, có chút âm trầm. Hạ Vân vẫn như cũng bị gắt gao áp chế. Vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều dãy rủa mà không thoát gò bó. Lúc này, Hứa Hạo mấy cái tuấn di đến nơi này. Hai cái bảo tiêu gặp Hứa Hạo đến, lập tức buông lỏng ra Hạ Vân, cung kính đi tới Hứa Hạo đứng phía sau định. Vừa nhìn thấy Hứa Hạo, Hạ Vân hai mắt liền đỏ lên, sắc ý sôi trào đến cực hạn. Hắn liều lĩnh hướng về Hứa Hạo xông lại. Chính là người này, vừa rồi ước hiếp hắn thích nữ hải. Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ trào phúng cười. Chờ Hạ Vân vọt tới phụ cận, hắn giơ chân lên, một chân rơi vào Hạ Vân trên bụng. Vành Hạ Vân giống như bị sao chổi va chạm, người này bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Vốn là bị trọng thương hắn, lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phất một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn vẫn như cũ hung dữ chừng Hứa Hạo. Ánh mắt kia, phản phất muốn đem Hứa Hạo ăn sống nuốt tươi. Hứa Hạo miệng hơi cười, trầm thong thả nói: "Tức giận như vậy làm cái gì? Một bộ ta cho ngươi đeo cái mũ biểu lộ, ngươi cùng Thanh Hàm hình như không có quan hệ gì à? Thanh Hàm từ trước đến nay đều như thế quan tâm quá ngươi, ngươi tại cái này mũ kích động cái gì sức lực, liếm chó chết không yên lành à? Bất quá a không thể không nói, Thanh Hàm nha đầu kia, là thật mượn a." Hạ Vân phổi đều muốn tức nổ tung, muốn rách cả mí mắt. Hắn nắm đấm nắm chặt, không để ý tới toàn thân kịch liệt đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân, lại lần nữa hướng về Hứa Hạo phóng đi. "A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Không biết sống chết, xem ra ngươi còn không có thấy rõ làm việc, ta để ngươi thành tỉnh một chút." Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi nâng lên tay, chỉ thấy một cái to lớn bàn tay tại trên không chậm rãi hiện lên. Cự trưởng hiện ra linh quang, thoạt nhìn uy lực mười phần. Theo Hứa Hạo phất tay, cự trưởng hướng Hạ Vân rơi xuống. Hạ Vân thấy cảnh này, cả người đều choáng váng. Công kích động tác đều ngừng lại. Ngơ ngác nhìn xem không ngừng rơi xuống cự trưởng. Cái này đạp mã là cái gì? Linh lực hóa trưởng. Cái này, đây không phải là trong tiểu thuyết mới có tu tiên thủ đoạn sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại trong hiện thực? Hạ Vân náo hỗn loạn tương mừng. Lúc này, cự trưởng không lưu tình chút nào rơi xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, cùng đập chuột một dạng, đem hắn đập vào trong đất. 9. Chương 746, cầu xin tha thứ. Hối tiếc không kịp. Chương 746, cầu xin tha thứ. Hối tiếc không kịp. Đinh. Hạ Vân giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Rừng núi hoang vắng, Hạ Vân bị Hứa Hạo một bàn tay đập vào trong đất. Thằng đem hắn đập đến mắt buốt kim tinh. Một hồi lâu, Hạ Vân mới chật vật từ trong đất ra bên ngoài bò, một bên bò một bên phun ra một cái lại một cái bùn đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Hứa Hạo, ánh mắt bên trong khó nén rung động. Hứa Hạo làm sao sẽ có loại này siêu phàm thủ đoạn? Liên tại hắn ra bên ngoài bò thời điểm, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Dưới thân thổ địa bắt đầu nhúc nhích, giống như là có sinh mệnh. Một lát sau, nguyên bản coi như núi lỏng ra thổ nhưỡng, thay đổi đến vô cùng cứng rắn, giống như là sắt thép đúc, đem nửa người dưới của hắn gắt gao kẹt lại. Chỉ có thể nửa người trên ở bên ngoài dãy rùa. Dáng dấp nhìn qua mười phần buồn cười, chủ yếu vẫn là hắn bị cự mãng đụng thành trọng thương, lại bị Hứa Hạo đánh cho một trận, toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh, không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực. Đây là có chuyện gì? Hạ Vân vừa bội vừa tức, trong lòng bối rối. Bất quá rất nhanh, hắn nhớ tới phía trước còn có thể điều khiển cự mãng thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy Hứa Hạo có khả năng khống thủy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Hứa Hạo, bất khả tư nghị chất vấn: "Là ngươi giở trò quỷ?" Hứa Hạo khẽ miệng hơi dương lên, mang theo vài phần trêu tức, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ba lần này, Hạ Vân quanh người thổ địa, gia tăng co vào cường độ, phản phất muốn đem hắn đè bẹp giống như. Tốt tại, mặc dù hắn không có nhiều khí lực bò đi ra, nhưng thể chất không tệ, chỉ là để hắn cảm nhận được đau đớn, không làm gì được hắn. Hắn nhưng là một trái tim chìm đến đáy cốc. Hạ Vân biết rõ Hứa Hạo thủ đoạn khủng bố, một khi lộ ra ánh sáng, sẽ gây nên thế giới chấn động. Hiện tại, Hứa Hạo ở trước mặt hắn hiện ra những năng lực này. 17 lại là cái này rừng núi hoang vắng, là không có ý định để hắn sống sót ra đến lúc này, Hạ Vân mới hậu chi hậu giác sợ. Nói cho cùng hắn vẫn chỉ là cái học sinh, thu hoạch được lực lượng về sau, một mực không có gặp phải đối thủ bành trướng. Hiện tại mới nhận rõ hiện thực, hắn cũng không muốn chết ra chính mình tân tân khổ khổ mở lớn như vậy công ty, còn có đếm không hết tiền đều không tốn. Vì vậy, Hạ Vân bắt đầu cầu xin tha thứ. Hứa Hạo, trước đây đều là ta không đúng, ta về sau không cùng ngươi cấp Triệu Thanh Hàm, ngươi liền bỏ qua ta lần này đi. Hứa Hạo biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm, không thể nào, ngươi như vậy quan tâm Thanh Hàm, làm sao đột nhiên liền muốn từ bỏ? Hạ Vân vội vàng nói, ta lấy trước kia là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta cái này liền xuất ngoại, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại Triệu Thanh Hàm trước mặt. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi đều đã thấy ta bí mật, nếu là ta cứ như vậy buông tha ngươi, ngươi quay đầu nói ra ngoài làm sao bây giờ? Ta có thể xin thể. Nói xong, Hạ Vân liền vội vươn tay ra. Ta Hạ Vân thể với trời, chuyện đêm nay ta một cái chữ cũng sẽ không nói đi ra, nếu không liền trời đánh mũ lôi, chết không yên lành. Rơi, cửa ra vào nghe xem một tiếng lớn, Hạ Vân bị đánh đến kinh ngạc, tóc đều dựng lên, phả ra khói xanh. Hạ Vân mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Cái này có ý tứ gì? Lao Thiên đều không nhìn nổi. Cho là hắn sẽ không giữ chữ tín. Không phải chứ? Hiện tại xin thể thật sẽ ứng nghiệm a. Đây đương nhiên là Hứa Hạo điều khiển lôi điện đưa đến. Hứa Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lao Thiên đều cảm thấy ngươi đang nói dối, xem ra tối nay là giữ lại không được ngươi. Hạ Vân lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay. Mới vừa rồi là trùng hợp, ta nói là thật tâm, ngươi không tin ta lại phát cái thể. Nói xong, hắn lại bắt đầu xin thể, biểu lộ vô cùng thành khẩn. Kết quả lời thề phát xong, Hứa Hạo lại lần nữa điều khiển lôi điện, lại rơi vào trên người hắn. Hạ Vân người đều đã tê dần. Hắn ngơ ngác nhìn hướng Hứa Hạo, cứng ngắc nói, ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn, ta Hạ Vân xin thể. Lời còn chưa nói hết, lại là một tia chớp bổ ở trên người hắn. Hạ Vân nghẹn ngào không nói nên lời, tâm tính triệt để sập. Hứa Hạo miệng hơi cười, một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, cái kia ba lần đâu? Hạ Vân sốt ruột còn muốn giải thích. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Hứa Hạo khỏe miệng nụ cười, hiểu rõ ra, cả giận nói, người tại muốn ta. Hứa Hạo giết người chu tâm, người mới phát hiện a. Nói xong, hắn điều khiển lôi điện, một đạo tiếp một đạo bổ vào Hạ Vân trên thân. Mới đầu, Hạ Vân còn có thể bằng vào chính mình không sai thể chất ngày tháng, có thể theo lôi điện không ngừng rơi xuống. Hắn cũng dần dần ăn không tiêu. Hạ Vân trong lòng vạn phần hoảng sợ. Kinh hãi là Hứa Hạo thậm chí ngay cả lôi điện đều có thể điều khiển. Chính mình trước đây là cái kia gần đi sai, thế mà nghĩ đến cùng hắn đối nghịch. Một cố nồng đậm ý hối hận xông lên đầu. Để hắn sợ chính là, Hứa Hạo đây là quyết tâm, không có ý định buông tha hắn. A Hạ Vân đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình sinh mệnh tại cái này xét đánh bên trong, càng ngày càng yếu đuối. Sống chết trước mắt, Hạ Vân lại không có biện pháp gì, chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Hứa Hạo, Hứa tổng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đúng rồi, ta là đế cảnh đỉnh phong, ta còn hữu dụng, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hứa Hạo không có dừng lại điều khiển lôi điện, hỏi, ồ, ý của ngươi là muốn cho ta làm chó? Hạ Vân đầy mặt quất đủ, ai nguyện ý bị người mắng thành chó a? Nhưng bây giờ cái này thời khắc sinh tử, nào còn có dư tự tôn? Hắn cắn răng nói, là, ta cho ngươi làm chó, ngươi mau dừng lại thiên lôi a, ta muốn không chịu nổi. Hứa Hạo lắc đầu, một mặt khinh thường, đáng tiếc a, ngươi cho ta làm chó tư cách đều không có, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Hắn nhìn thấy Hạ Vân đỉnh đầu khí vận đã 10 phần yếu ớt. Chương 746, cái thứ nhất bị xét đánh chết nhân vật chính. Chương 746, cái thứ nhất bị xét đánh chết nhân vật chính. Cái kia cũng sẽ không cần lại cùng hắn nhiều lời. Kỳ thật, Hứa Hạo sở dĩ cùng Hạ Vân nói nhiều như thế, chính là vì giết người chu tâm, tốt thu hoạch cảm xúc giá trị. Không phải vậy ôm tiểu nữ chủ đi ngủ không tâm sao? Hạ Vân triệt để tuyệt vọng, gặp Hứa Hạo thật muốn giết mình, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, hắn chửi ầm lên. Hứa Hạo ngươi cái xuất sinh, chết không yên lành, đời sau ta nhất định muốn giết ngươi. Hứa Hạo cười, ngươi còn muốn có đời sau? Nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện đen bên trong phiếm hồng nhân hoàng thiên. Nhìn qua liền rõ ràng một cỗ âm trầm quỷ dị khí tức. Hạ Vân đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn lập tức liền nhận ra, đây là phía trước Hứa Hạo dùng để đối phó hắn cự mãng thân phận cờ, bên trong có vô số oan hồn. Hắn hoảng sợ hô, Hứa Hạo, ngươi muốn làm gì? Hứa Hạo lấy ra cái này là có ý gì? Muốn đem hắn linh hồn cũng thu vào cờ bên trong. Như vậy, hắn đầu thai đều ném không được, xác thực không có đời sau. Hứa Vân vô cùng hoảng sợ. Bất quá, không đợi hắn nói thêm gì nữa, một đạo to lớn lôi đỉnh đánh xuống. Uy lực so trước đó đều phải lớn hơn nhiều. Vân trực tiếp tại trên mặt đất bổ ra một cái hố to. Hạ Vân tại chỗ liền không có khí tức, thành cái thứ nhất bị xét đánh chết nhân vật chính. Sao một cái thảm chưa đến? Hứa Hạo chưa quên hứa hẹn, muốn để Hạ Vân không cách nào đầu thai. Vung lên nhân hoàng phiền, một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, đem Hạ Vân linh hồn thu nhập trong đó. Xử lý sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Hạo đối hai cái bảo tiêu phân phó một câu. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, xa tại tháng ngày, giờ phút này chính giống như ngày tận thế tới. Một đầu hình thể tiếp cận ngàn mét cự mãng, giống như giả thiên tế nhật màu đen ác ngộng, tùy ý xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Nó vừa đem một chỗ nhà máy năng lượng nguyên tử phá hủy, ánh lửa trùng thiên, cuồn cuộn khói đặc. Vô số dân chúng tại bạo tạc cùng phóng xạ bên trong thống khổ dãy rủa, tiêu thảm, sinh mệnh như con kiến hôi tan biến. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hài cốt cùng đống phế tích đầy các ngóc ngách. Cự mãng mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, nhà cao tầng ầm vang sụp đổ. Khu phố bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng. Đương nhiên, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động đến phụ cận sở cảnh sát. Nhưng trong tay bọn họ chỉ có thương. Dây đặc đạn bắn vào trên người nó, chỉ là tóe lên lấm ta lấm tấm tia lửa. Căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Trên mặt mọi người viết đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt, nhộn nhịp thét lên, kêu khóc trốn chạy khắp nơi. Chạy mau a, cái này quái vật hướng chúng ta tới. Trời ạ, người nào đến cứu lấy chúng ta? Người không được qua đây a. Khủng hoảng tiếng hô hoán quanh quẩn ở trên bầu trời thành thị. Nhìn thấy tình hình này, quân đội phái người chạy đến ngăn cản. Từng chiếc xe bọc thép xếp thành hàng ngũ, xe tăng họng pháo nhắm ngay cự mãng, các binh sĩ trận địa sẵn sàng. Bất quá, nhìn thấy cái này cự mãng, các binh sĩ trên trán lại hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mắt cả mỉ xạ tô lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi. Cảm giác gáp bách thực sự là quá đủ. Khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, đạn pháo gào thét lên hướng cự mãng bay đi. Nhưng cự mãng chỉ là hơi cơ cơ thân thể cao lớn. Những cái kia đạn pháo đánh vào trên người nó, trừ nổ tung một đoàn tia lửa, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó tiếp tục hướng về mục tiêu tiến lên, tốc độ cực nhanh. Đi tới quân đội trước mặt, cự mãng hất lên tráng kiện cái đuôi, oanh một tiếng, mấy chiếc xe bọc thép tựa như đồ chơi đồng dạng bị quét bay đi ra, biến thành một đống sắt vụn. 907 các binh sĩ cũng bị cái này to lớn lực trùng kích hất tung ở mặt đất. Không ít người tại chỗ liền không có khí tức. Những người còn lại dọa đến sắc mặt ảm đạm, hốt hoảng lui về sau đi. Lúc này, một người xuất hiện. Mọi người đều tại chạy trốn, chỉ có hắn hướng về cự mãng phóng đi, đặc biệt dễ thấy. Tạ Kệ Đạ Tam Lang cầm trong tay đao võ sĩ, tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió. Trong đám người có người nhận ra hắn, kích động hô: "Là Tạ Kệ Đạ Tam Lang, chúng ta được cứu rồi. Ta gặp qua Tạ Kệ Đạ quân xuất thủ, một quyền đánh nổ một tòa lầu, thực lực sâu không lường được." Tạ Kệ Đạ Tam Lang không để ý đến mọi người nghị luận, lúc này hắn một mặt hưng phấn. Cái này cự mãng khẳng định là biến dị, giết mang về làm nghiên cứu. Nhưng mà liên tại hắn vọt tới cự mãng phụ cận, mới vừa giơ lên đao võ sĩ chuẩn bị công kích thời điểm, cự mãng vây đôi một cái, cuốn theo bài sơn hải đảo lực lượng, rơi vào Tạ Kệ Đạ Tam Lang trên thân. Trong chốc lát, Tạ Kệ Đạ Tam Lang trực tiếp nổ tung, huyết nhục tung tóe bẩy vào xung quanh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó lại lâm vào càng sâu khủng hoảng bên trong, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Bên kia xấu quốc chú quân biết được cự thú thông tin về sau, một sĩ quan chính trong sở chỉ huy hướng lên phía trên hồi báo tình huống. Rất nhanh, hắn tiếp đến một CIG mệnh lệnh, nhất định muốn đem con cự mãng này bắt lấy, tốt nhất là bắt sống. Sĩ quan kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ bắt đến cự mãng trở về quốc, hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, hắn lập tức xuất động đại lượng quân đội tiến đến vây quét cự mãng. Một chi trang bị hoàn mỹ bộ đội hướng về cự mãng vị trí xuất phát. Các loại tiên tiến vũ khí trang bị đầy đủ mọi thứ, nhưng làm bọn họ cùng cự mãng gặp nhau lúc, gặp cảnh như nhau tai họa ngập đầu. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền nuốt vào mấy chiếc xe bọc thép, sắc bén răng tùy tiện đem kim loại cắn nát. Cái đuôi của nó tùy ý quét qua, từng hàng binh sĩ liền giống bị liêm đao cắt đổ lúa mạch đồng dạng ngã xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Cũng không lâu lắm, cái này chi tiêu trừ quân đội toàn quân bị diệt, hiện trường chỉ còn bên dưới một mảnh hỗn độn, hài cốt, máu tươi cùng khói thuốc súng bao phủ trong không khí. Cự mãng lại lông tóc không tổn hao gì, đi tới kế tiếp nhà máy năng lượng nguyên tử tiếp tục phá hư. Biết hoàn thành hứa hạo nhiệm vụ, toàn bộ phá hư xong, mới bơi vào trong biển. Chương 747, quái dày đòi hỏi. Hứa thúc thúc ngươi thật là xấu. Xấu hổ vô cùng. Chương 747, quái dày đòi hỏi. Hứa thúc thúc ngươi thật là xấu. Xấu hổ vô cùng lại nói Hứa Hạo giải quyết Hạ Vân về sau, về tới biệt thự, ôm Triệu Thanh Hàm tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ cảnh đêm còn rất nồng đậm. Triệu Thanh Hàm mí mắt hơi chớp động, thông thả tỉnh lại. Nàng theo bản năng duỗi ra lưng mỏi. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận được thân thể khác thường, một loại chưa bao giờ có cảm giác để nàng nháy mắt thanh tỉnh. Vừa quay đầu, nàng lại thấy được bên cạnh vẫn còn ngủ say Hứa Hạo, khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Nàng sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trời ạ, ta đều làm cái gì? Đêm qua ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tối hôm qua, Hứa Hạo đặc biệt tìm đến nàng, đưa nàng sắp chia tay lễ vật, tẩy tủy đan để nàng thoát thai hoàn cốt, an thân thể hương đan, trên thân thay đổi đến hương hương. Triệu Thanh Hàm lúc ấy cảm động không thôi. Có lẽ là Hứa Hạo mang tới kinh hỉ quá mức mãnh liệt, lại có lẽ khoảng thời gian này Hứa Hạo đối nàng tỉ mỉ chu đáo tốt, để nàng sớm đã tỉnh căn thâm trùng. Lại thêm phía trước nhiều lần ở trong mơ mơ tới cùng Hứa Hạo 683 đêm động phòng hoa trúc, trong mơ mơ màng màng, nàng lại đem Hứa Hạo trở thành ở trong mơ. Sau đó liền phát sinh không nên phát sinh sự tình. Triệu Thanh Hàm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng ngược lại là không hối hận cùng Hứa Hạo phát sinh loại này sự tình. Dù sao khoảng thời gian này Hứa Hạo đối nàng tốt, từng ly từng tí đều khắc ở trong nội tâm nàng. Nàng rõ ràng chính mình là thích Hứa Hạo, nàng chỉ là rất áy náy, không chỉ là Hứa Hạo đối với chính mình tốt, Hứa Hạo ý các nàng vẫn luôn đem chính mình thân muội muội. Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ hai vị a di càng là xem nàng như làm nữ nhi đồng dạng chiều cố, chính mình lại còn các nàng cùng Hứa thúc thúc ở cùng một chỗ, để nàng không biết làm sao đối mặt chúng nữ. Triệu Thanh Hàm nhịn không được thấp giọng khóc thút thít. Hứa Hạo tựa hồ bị cái này nhỏ xíu tiếng nức nở đánh thức, mở to mắt nhìn thấy Triệu Thanh Hàm đang khóc, trầm mặc một hồi, vô Triệu Thanh Hàm bà bay, ôn nhu nói: "Thanh Hàm, đừng khóc, muốn trách thì trách ta đi. Tối hôm qua ngươi đụng lên đến thời điểm, ta rõ ràng là có thể tránh thoát, thế nhưng ta không có, là ta không có khống chế lại chính mình." Triệu Thanh Hàm tiếng khóc có chút dừng lại, thút thít nói: "Hứa thúc thúc, sao có thể trách ngươi đây, là ta chủ động." Hứa Hạo nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc: "Thanh Hàm, kỳ thật ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng ta liền đối ngươi có cảm giác không giống nhau. Tối hôm qua nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi, không bỏ được ngươi, mới trong đêm tới xem một chút ngươi. Tại ngươi hôn vào đến thời điểm, ta đồng thời không nghĩ né tránh, cho nên ngươi muốn trách thì trách ta tốt." Triệu Thanh Hàm chậm rãi đình chỉ thút thít. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Hạo, trong lòng tư vị không hiểu, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai Hứa Hạo cũng thích chính mình cũng không phải là tương tư đơn phương, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hứa Hạo ý các nàng đối với chính mình tốt như vậy, lại làm ra phá hư nhà các nàng. Triệu Thanh Hàm cắn môi một cái: "Hứa thúc thúc, ta có lỗi với thơ tình cảm các nàng, chúng ta liền làm tối hôm qua là cái ngoại ý muốn đi. Chờ ta đưa các ngươi rời đi về sau, ta vẫn lưu tại hải đảo, cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt các ngươi." Hứa Hạo đem nàng ôm vào trong ngực. 747, nha đồng đốc, nói gì vậy, sao có thể làm là cái ngoại ý muốn? "Thanh Hàm, ta là thật tâm thích ngươi, là ta hỏng trong sạch của ngươi, ta Hứa Hạo cũng không phải loại kia rút treo người vô tình, ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách tới cùng." Triệu Thanh Hàm giật nảy mình, nàng hốt hoảng ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. "Hứa thúc thúc, không muốn a, ngươi tuyệt đối đừng nói cho thơ tình cảm các nàng." Nhìn xem nàng cái kia thất kinh dáng dấp, Hứa Hạo vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi: "Tốt à, vậy coi như đây là hai người chúng ta bí mật, ai cũng không nói cho có tốt hay không?" Triệu Thanh Hàm liên tục không ngừng gật gật đầu. "Ân ân, ai cũng không thể nói cho." Tại Hứa Hạo quấy rầy đòi hỏi bên dưới, cuối cùng là đem Triệu Thanh Hàm tạm thời làm yên lòng. Triệu Thanh Hàm tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực, nghĩ đến hôm nay Hứa Hạo liền muốn rời khỏi, trong lòng đầy vẻ không muốn. Hứa Hạo nhìn ra nàng biểu lộ, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Hàm, không nỡ ta?" Triệu Thanh Hàm mặt lập tức liền đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống: "Đâu, nào có." Hứa Hạo cười cười: "Nếu không Thanh Hàm cũng cùng đi với ta Thượng Hải. Hải đảo tuy tốt, nhưng tóm lại là hạn chế ngươi phát triển, ngươi đi Thượng Hải sẽ có thành tựu lớn hơn. Trước đây ngươi ở tại hải đảo là vì mụ mụ ngươi bệnh không thể rời đi, hiện tại mụ mụ ngươi bệnh đã chữa khỏi." Triệu Thanh Hàm trong mắt lóe lên một tia động tâm. Nàng mím môi, suy tư một hồi, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái: "Hứa thúc thúc, ta năm nay học nghiệp còn chưa hoàn thành, chờ ta thi đỗ Thượng Hải đại học lại đi tìm ngươi." Hứa Hạo cười nói: "Cái này có cái gì, ta có thể giúp ngươi an bài, cam đoan ngày mai liền để ngươi tiến vào Thượng Hải đại học." Triệu Thanh Hàm lại kiên quyết cự tuyệt, nàng khuôn mặt nhỏ mười phần nghiêm túc: "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta tin tưởng mình năng lực." Hứa Hạo một bộ bất đắc dĩ bộ dáng: "Được thôi, vậy thì chờ chúng ta Thanh Hàm bằng vào chính mình bản lĩnh thi đỗ Thượng Hải đại học." Chốc lát sau, Hứa Hạo tay bắt đầu không ở yên. Triệu Thanh Hàm phát giác, đỏ mặt đến bên hai, nàng một mặt ngượng ngùng: "Hứa thúc thúc, ngươi đang làm cái gì?" Hứa Hạo cười tủm tỉm nhìn xem nàng: "Tối hôm qua quá mức vội vàng, đều không hảo hảo cảm thụ Thanh Hàm mị lực của ngươi, chúng ta lại thể nghiệm một cái." Triệu Thanh Hàm ư một tiếng, xấu hổ đem mặt vùi vào Hứa Hạo trong ngực, oán trách nói: "Hứa thúc thúc, ngươi thật là xấu ho." Chương 748, vô cùng đáng thương tiểu nữ chủ. Đại khoái nhân tâm, trêu chọc chân trời nổi lên màu trắng bạc. Chương 748, vô cùng đáng thương tiểu nữ chủ. Đại khoái nhân tâm, trêu chọc chân trời nổi lên màu trắng bạc. Một tia ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn cửa khe hở tiến vào trong phòng, ôm nhau ngủ trên thân hai người. Triệu Thanh Hàm mặc dù rất suy yếu, lại dùng sức đẩy một cái Hứa Hạo. Tuyệt không thể để Hứa ra người phát hiện nàng cùng Hứa Hạo sự tình. "Hứa thúc thúc, Thường Đông, ngươi nhanh đi về a, đừng bị tỷ tỷ cùng đám A Di phát hiện." Nhìn xem vô cùng đáng thương Triệu Thanh Hàm, Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, đứng dậy mặc quần áo. Hướng Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ vị trí gian phòng đi đến. Theo sát trời càng ngày càng sáng, mọi người lục tục thức dậy. Triệu Thanh Hàm nằm ở trên giường, trong lòng bất ổn. Nghe lấy bên ngoài truyền đến tiếng vang, nàng sâu hút một khẩu khí, kiên trì ra khỏi phòng. Triệu Thanh Hàm chột dạ đến không được. Đối mặt chúng nữ lúc, nàng ánh mắt trốn tránh, sợ bị nhìn ra sơ hở gì. Triệu Thanh Hàm cảm giác nhạy cảm đến có người nhìn chằm chằm chính mình. Dương mắt nhìn lên, là Sở Huyên, nhìn hướng nàng lúc ánh mắt phức tạp. Triệu Thanh Hàm trong lòng lộn bột một cái. Chẳng lẽ nàng nhìn ra? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, có chút không biết làm sao. Tốt tại, Sở Huyên chỉ là nhìn nàng một hồi, liền rời đi ánh mắt. Triệu Thanh Hàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bất an, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, đi theo mọi người cùng một chỗ xuống lầu. Xuống lầu dưới, phòng ăn bên trong bay ra khỏi từng trận mùi thơm, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tinh xảo bữa ăn bày ra đến trình tề. Hứa Hạo ý giống thường ngày mở ra TV. Vừa mới mở ra, bên trong tình cảnh liền hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Nàng nhịn không được kinh hô một tiếng: "Các ngươi mau nhìn, là tiểu giao ấy." Quét quét quét. Chúng nữ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, hướng bên này nhìn lại. Trên TV ngay tại phát ra chính là Tân Văn Tân Đạo. Trong tấm hình hiện ra chính là tháng ngày bên kia tối hôm qua bị cự mãng tập kích nhà máy năng lượng nguyên tử rung động tình cảnh. Chỉ thấy cự mãng tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong mạnh mẽ đâm tới, trô đến một mảnh hỗn độn, các loại cơ sở bị phá hư đến không còn hình dáng. Tiếng nổ mạnh to lớn, cùng mọi người tiếng hô hoán đan bảo. Tháng ngày xuất động số lớn quân đội, cầm các loại vũ khí, hướng cự mãng không ngừng công kích, lại ngăn cản không được nó mảy may. Cự mãng đại sát tứ phương, không đâu địch nổi, đem tháng ngày quân đội đánh đến quân lính tan rã. liền về sau chạy tới xấu quốc quân đội, cũng tại cự mãng công kích đến bị trọng thương. Hứa Hoạ Ý nhìn đến con mắt tỏa ánh sáng, gọi thẳng toàn nguyện. Ha ha, tiểu giao quá lợi hại. Cái này tháng ngày bình thường tổng diễu võ Dương Oai, cuối cùng là gặp báo ứng, xem bọn hắn còn thế nào tùy tiện. Còn lại chúng nữ thì là nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo không nhanh không chậm ăn bữa sáng, gặp chúng nữ đều nhìn về chính mình, hắn một mặt vô tội. Nhìn ta làm gì? Đoán chừng là ngày hôm qua tiểu giao gặp tháng ngày đối các ngươi không có ý tốt, đi báo thủ cho các ngươi. Chúng nữ trong lòng cùng gương sáng giống như, cái này cự mãng sớm đã bị Hứa Hạo thu phục, không có Hứa Hạo mệnh lệnh, làm sao vô duyên vô cớ làm ra loại này sự tình. Nàng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy trong lòng nấn loãn. Ba quá sủng các nàng. 748, bởi vì tháng ngày trên miệng đối với các nàng nói năng lỗ mãng, liền để tiểu giao đi cho các nàng xuất khí. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn chuyên gia phân tích, bọn họ còn tưởng rằng tiểu giao là vì hạch nước bẩn biến dị đâu. Tháng ngày xả hạch nước bẩn, nguy hại toàn thế giới, đã sớm nên nhận đến dạy dỗ. Lần này xem bọn hắn còn dám hay không lại loạn nước hải. Chắc hẳn quốc gia khác nhìn thấy tình huống này, cũng đều sẽ lấy đó mà làm gương. Chu Tước khẽ nhíu mày, nhìn xem biểu muội bọn họ sùng bái Hứa Hạo biểu lộ, trong lòng nàng thở dài. Biểu muội bọn họ tại luân hãm trên đường càng chạy càng xa, thật lo lắng ngày nào bị Hứa Hạo ăn xong lau sạch. Chu Tước nhịn không được phản bác một câu. Tuy nói tháng ngày đáng ghét, nhưng những cái kia người bình thường là vô tội, làm lại như vậy không phải có chút quá. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Hạo ý cắt đứt. Hứa Hạo ý nhếch miệng, biểu tỷ, ngươi chính là quá thiện lương, bọn họ tùy ý quan phương xả hạch nước bẩn, không ngăn cản cũng là đồng lõa. Chu Tước còn muốn nói gì, có thể nhìn biểu muội bọn họ xem thường bộ dạng, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tân Văn vẫn còn tiếp tục phát ra. Cự mang tập kích tháng ngày sự tình đã đưa tới toàn thế giới manh động, các nước đều tại mật thiết quan tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm cự mãng thân ảnh. Dù sao đây là toàn thế giới phát hiện cái thứ nhất sinh vật biến dị, ẩn chứa giá trị nghiên cứu rất lớn. Lúc này, trên TV một cái chuyên gia đẩy một cái kính mắt, đối với màn ảnh nói, đây đều là tháng ngày nên được, đầu kia cự mãng hẳn là bởi vì tháng ngày trường kỳ xả hạch nước bẩn, dẫn đến sinh thái hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hư, từ đó xuất hiện sinh vật biến dị. Các quốc gia các chuyên gia gần như cũng cho là như vậy. Trên quốc tế đối tháng ngày khiển trách là sóng sau cao hơn sóng trước. Tháng ngày quốc nội càng là loạn thành một nồi cháo. Dân chúng biết được việc này về sau, quần tình xúc động, nhộn nhịp đi ra đầu phố du hành kháng nghị, phẫn nộ thống mạ người đương quyền, yêu cầu bọn họ cho cái thuyết pháp, cho đại gia một cái công đạo. Gặp chúng nữ nhìn chằm chằm TV nhìn nhập thần, Hứa Hạo chào hỏi đại gia ăn cơm, An Điểm Tâm xong còn muốn trở về. Chúng nữ cái này mới trở lại bàn ăn, tiếp tục ăn dậy sớm món ăn. An Điểm Tâm xong về sau, mọi người liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Đến thời điểm là ngồi máy bay. Lúc trở về, Hứa Hạo chuẩn bị một chiếc tàu du lịch, làm mọi người đi tới bờ biển, nhìn thấy rừng sắt ở bên bờ 5.2 xa hoa tàu du lịch, phát ra trận trận tiếng thán phục. Hoa, cái này cũng quá xa hoa đi. Ba, đây là nhà chúng ta sao? Trước đây làm sao chưa từng thấy? Hứa Hạo cười cười, không có giải thích. Cái này đương nhiên cũng là hệ thống rút ra, một mực không có lấy ra. Triệu Thanh Hàm đi theo trước đến đưa mọi người vào đường. Chúng nữ lôi kéo nàng cùng nhau lên tàu du lịch tham quan, bước vào trong đó, phảng phất vào một tòa cung điện. Dưới chân là xa hoa mặt nền, rộng rãi đại sảnh, trên trần nhà treo to lớn thủy tinh đèn treo. Mọi người đi tới đài ngắm cảnh, bốn phía là thông thấu rào chắn, gió biển nhẹ phẩy, nơi xa đại dương xanh thu hết vào mắt. Chúng nữ ngạc nhiên thưởng thức phong cảnh. Không có phát hiện, Triệu Thanh Hàm khẩn trương đến không được, chỉ vì nàng tích chữ bên trên có chương 749, thời gian tạm dừng. Đứng ở thế bất bại. Chương 749, thời gian tạm dừng. Đứng ở thế bất bại. Ánh mặt trời vẩy vào du thuyền bên trên. Chúng nữ tham quan xong du thuyền, cũng liền đến lúc chia tay. Triệu Thanh Hàm nhìn xem mọi người lưu luyến không bỏ. Hứa Hoạ Ý kéo cánh tay của nàng, đề nghị: "Tiểu Thanh Hàm, nếu không ngươi cùng chúng ta đi Thượng Hải đi. Ngươi đi bên kia, ta bảo kê ngươi, bảo đảm không ai dám ức hiếp ngươi." Hứa Thi Tình gật đầu phụ họa. Hoa Ý nói không sai, hải đảo bên này dạy học tài nguyên cuối cùng vẫn là kém chút. Ta để ba an bài cho ngươi đến Thượng Hải đại học, như thế chúng ta liền có thể làm đồng học. Còn lại chúng nữ cũng phát ra mời. Triệu Thanh Hàm nghe đến rất là động tâm, không muốn cùng chúng nữ tách ra là một mặt, càng nhiều hơn chính là không nỡ Hứa Hạo. Dù sao tối hôm qua mới cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, yêu gian tình nóng, trong đầu hiện ra cùng Hứa Hạo ước định. Triệu Thanh Hàm sâu hút một khẩu khí, đè xuống xúc động suy nghĩ, cố gắng gạt ra một cái nụ cười. Đa tạ tỷ tỷ bọn họ hảo ý, bất quá ta bên này học nghiệp còn chưa hoàn thành, không bao lâu nữa chính là thi nghiên cứu, ta nhất định sẽ thi được Thượng Hải đại học, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau cũng không muộn. Hứa Hoạ Ý giả bộ oán trách nói, ngươi nha, chính là quá yêu thắng, tiếp thu trợ giúp của chúng ta làm sao vậy? Cũng không phải là người ngoài. Hứa Hồng Trang cũng cười nói, vậy được rồi, chúng ta liền không bắt buộc ngươi a, ngươi nhưng phải cố gắng nha. Hứa Tình Tuyết nở nụ cười, tin tưởng ngươi có thể thi đỗ, chúng ta tại Thượng Hải chờ ngươi. Triệu Thanh Hàm dùng sức gật đầu, nàng ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên Hứa Hạo, phát giác được nàng ánh mắt, Hứa Hạo hướng nàng khẽ mỉm cười. Triệu Thanh Hàm tâm dịch mấy phần an tâm, nàng đi xuống tàu du lịch, một bước lại quay đầu, sau đó du thuyền khởi động, nột ngạt tiếng còi hơi vang lên. Triệu Thanh Hàm đứng tại bờ biển, hướng du thuyền bên trên mọi người phất tay, chúng nữ cũng ghé vào lan can chỗ phất tay. Triệu Thanh Hàm nhìn chăm chú lên du thuyền càng đi càng xa, trên mặt biển chậm rãi biến thành một cái nhỏ chút, cuối cùng biến mất tại ánh mắt bên trong. Du thuyền bên trên chúng nữ hưng phấn sức lực còn không có đi qua, mới vừa rồi là tham quan, hiện tại bắt đầu thể nghiệm lên du thuyền bên trên trò chơi cơ sở. Hứa Hạo thì là đứng tại bờ biển bong tàu bên trên, gió biển thổi. Tâm thần đắm chìm hệ thống. Xem xét lên thu hoạch cảm xúc giá trị khoảng chừng 26 vạn. Chính là khoảng thời gian này thu hoạch. Bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 372 điểm tự do thuộc tính. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, hoa đào thẻ. Sử dụng về sau, có thể đạt được một tràng gặp gỡ bất ngờ. Hứa Hạo. Chỉ có thể nói hệ thống hiểu hắn. Hy vọng là cái nữ chính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, linh thạch 666. Càng nhiều càng tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng kỹ năng, ổ quay chi thuật, thần cấp. Từ đây nhị đệ vô địch thiên hạ. A cái này. Đã sớm vô địch thật sao? Nhưng có sao nói vậy, xoay tròn thật đúng là chưa thử qua. Cái này về sau còn phải. Không một mực bay tại trên trời không xuống được. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 384 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, thân thể hương đan ít 15. Trải qua khoảng thời gian này tiêu hao đã không dư thừa bao nhiêu. Lại sung một đợt tồn kho. Đây cũng là đồ tốt. Ai không muốn chính mình nữ nhân trên người hương hương. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một nhân vật, thần cảnh trung kỳ tử sĩ X3. Rất tốt. Thủ hạ lại thêm 3 cái sức chiến đấu cao nhất. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng không gian tùy thân mở rộng gấp 10. Phần thưởng này kịp thời. Nguyên bản không gian chỉ có 10 mở. Đồ vật bên trong đều nhanh không bỏ xuống được. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 376 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, đế cảnh trung kỳ tử sĩ X1. Cái này cũng không sai. Đế cảnh trung kỳ cũng coi là cao tầng chiến lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, linh thạch ít 777. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 388 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, thần cảnh sơ kỳ tử sĩ X5. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, nhảy nhót đường X1. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, linh thạch ít 888. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, vũ trụ phi thuyền X1. Hả? Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Lần trước thu được phi thuyền chế tạo bản vẽ, đã giao cho Hứa Thanh Tuyền tại nghiên cứu. Lần này trực tiếp tới một chiếc có sẵn. Hứa Hạo trong đầu hiện lên vũ trụ phi thuyền hình dạng, rất là khổng lồ, lại có khoa học kỹ thuật cảm giác, lộ ra đến nhất định sẽ gây nên thế giới chấn động. Bình thường rút thưởng kết thúc. Chương 749 muốn đi số đào hoa. Chương 749 muốn đi số đào hoa. Tiếp xuống, bắt đầu tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng năng lực đặc thù, thời gian tạm dừng. Quét Hứa Hạo con mắt nháy mắt sáng lên. Đây chính là lúc dừng. Mang ý nghĩa tại cái này 3 giây đồng hồ loại, những người khác ở vào bất động trạng thái, hắn lại có thể tự do hoạt động. Bất quá, năng lực là tốt, nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần lực, chỉ đủ dùng 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ rất ngắn, nhưng muốn nhìn vào lúc nào? Làm muội tử đương nhiên không đủ. Hắn cũng không cần dùng lúc ngừng đi làm. Nếu là đối chiến thời điểm sử dụng đi ra, lấy hắn thần cảnh thực lực, còn có các loại dị năng, 3 giây đồng hồ đã có thể đem người giết chết mấy chục lần. Kiềm chế bên dưới kích động, Hứa Hạo bắt đầu kiểm kê thu hoạch. 1520 điểm tự do thuộc tính. Quy củ cũ, Hứa Hạo toàn bộ thêm đến trên tinh thần. Bây giờ hắn thực lực đã không giới hạn tại thuộc tính, trọng điểm tại các loại năng lực bên trên. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cao mấy cảnh giới đều có thể cầm xuống. Làm quen thuộc dòng nước gấm kết thúc về sau, Hứa Hạo mắt sáng lên, giao diện thuộc tính hiện lên. Nhân vật: Hứa Hạo, thân phận: Hứa Thị tập đoàn trưởng, khống giả mỹ lực 96, mắt trị số 100, lực lượng 50366, thần cảnh sơ kỳ, thể chất 50235, người bình thường 10, tinh thần 60513, người bình thường 10, kỹ năng: cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỳ nghệ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay. Đổi giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bồi dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, luyện ý, tông sư cấp, ổ quay thuật, thần cấp. Vật phẩm, cửu thiên huyền nữ kiếm quyết, thường thức sửa chữa thẻ X1, nhân hoàng phiên, đạo đức, giết thần trùy, tiên, huyền linh, cây ăn quả, vạn năng thép địa, ngàn dặm nhân xanh dây giáp X2, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ X3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan X8, vũ trụ phi thuyền. Đặc thù, không gian tùy thân, 100m, tùy thân tiểu thế giới, 2000 bình, thuần di, khinh người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập động, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian rào sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển. Kim thương không đổ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm, khởi tử hồi sinh, hư không na gì, thời gian tạm dừng, 3 giây, cảm xúc giá trị, 8296 tự do thuộc tính, không du thuyền tốc độ không chậm. Buổi chiều liền đến Thượng Hải bến cảng. Làm du thuyền xuất hiện tại bến cảng mọi người trong tầm mắt, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Bị chiếc này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ kinh hãi đến. Ông trời ơi, cái này du thuyền cũng quá xa hoa đi. Cái này sẽ không phải là cái nào quốc tế nổi tiếng xa hoa du thuyền a. Ta tại cái này bến cảng ở nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như thế khí phái. Đúng vậy à, chỉ nhìn liền không bình thường, không dám tưởng tượng nếu có thể đi lên thể nghiệm một cái phải nhiều dễ chịu. Mọi người ở đây đắm chìm đang thán phục cùng suy đoán bên trong lúc, du thuyền dần dần tới gần bến cảng. Đại gia cái này mới nhìn rõ, cái này du thuyền tốt nhất giống không có người nào. Đại gia càng tò mò. Cũng không lâu lắm, du thuyền dừng sát ở bên bờ. Hứa ra người từ du thuyền bên trên xuống tới. Hứa ra chúng nữ từng cái đẹp như thiên tiên, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ. Wow, các ngươi mau nhìn, thật nhiều mỹ nữ ấy. Trong đám người không biết là ai kêu một cú họng. Nháy mắt, xung quanh giống như là sôi trào một dạng, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Cục cưng của ta, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, đời ta đều chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không thể nào, không thể nào, ngươi mua bọn họ liền Hứa ra thiên kim bọn họ cũng không biết. Các nàng chính là Hứa ra. Chắc không được như thế có các nàng đây là đi ra du lịch à. Cái này cũng quá ngang tàng, người một nhà đi ra du lịch, vậy mà mở tư nhân du thuyền, cái này xài hết bao nhiêu tiền à. Đây chính là cách cục, người cũng không nhìn một chút Hứa ra có bao nhiêu tài sản, đây chính là hơn vạn ức à, mấy lời cũng xài không hết. Liều mạng có cái gì chim đều có. Tổng có ít người ý nghĩ không giống bình thường. Nếu có thể cưới một cái dạng này cô nương về nhà, quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh, để ta giảm thọ 20 năm ta đều nguyện ý. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới người xung quanh kinh thường. Liền ngươi cũng xứng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Đối với xung quanh những nghị luận này âm thanh, Hứa ra mọi người thần sắc lạnh nhạt, tập mãi thành thói quen. Hạ du thuyền về sau, trực tiếp hướng về bến cảng một bên, sớm đã chờ tại cái này mấy chiếc xe sang trọng đi đến. Sau khi lên xe, đội xe chậm rãi khởi động, hướng về Hứa ra chạy đi. Rất nhanh liền biến mất ở ánh mắt bên trong, chỉ để lại trên bến cảng nói chuyện say sưa đám người. Mọi người trở về Hứa ra, thời gian còn sớm. Hứa ra chúng nữ nhộn nhịp lấy ra tại hải đảo mua về đặc sản. Nhưng mà, xem như công ty tổng tài Tô Văn Thu, Hứa Hồng Trang không thể không tiến về công ty, xử lý những ngày này chồng chất công việc. Hứa Hạo cũng nói một tiếng về sau, tiến về Hứa thị tập đoàn. Thư ký văn phòng theo công ty mở rộng. Quý phi Tuyết lượng công việc càng lúc càng lớn, dần dần có chút bận không qua nổi. Mới vừa xử lý xong một phần văn kiện, Quý phi Tuyết nhớ tới Hứa Hạo, không khỏi oán trách. Hứa Hạo một nhà ngược lại là đi ra ngoài chơi, lưu nàng lại xử lý công việc của công ty. Phanh phanh, văn phòng bọn họ bị gõ vang. Đi vào, một cái nữ trợ lý kích động đi tới đến kéo. Tuyết tỷ, tổng tài tới công ty. Cái gì? Quý phi Tuyết hết sức vui mừng, tranh thủ thời gian thu thập, ra ngoài nên đón. Chương 750, thư ký không chống nổi, mắt trợn trắng. Chương 750, thư ký không chống nổi, mắt trợn trắng. Quý phi Tuyết vừa đi ra văn phòng, liền thấy Hứa Hạo từ trong thang máy đi ra. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vẻ u oán. Tổng tài, ngươi còn cam lòng trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi đem công ty của nhà. Hứa Hạo trên mặt tươi cười, ta quên công ty cũng sẽ không quên ngươi, ta đây không phải là trở về ngay lập tức, liền tới thăm ngươi nhà. Quý phi Tuyết tiến lên trước hỏi, vậy ngươi có hay không mang cho ta lễ vật? Hứa Hạo nhíu mày. Đương nhiên, ta trước khi đi ngươi đều nói với ta làm sao sẽ quên. Hai người vừa nói vừa cười vào tổng tài văn phòng. Cũng không lâu lắm, bên trong liền mơ hồ chuyển ra âm thanh, vậy mà xuyên thấu cách âm cực tốt cửa phòng làm việc. Canh giữ ở phía ngoài tiểu trợ lý lỗ tai chậm rãi đỏ lên. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe đến, lần này đặc biệt khác biệt. Văn phòng bên trong, nửa ngày sau đó, Quý phi Tuyết giống không có xương, tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực. Yếu đất nói, tổng tài, ta xử lý bất quá đến rồi, ngươi lại tìm cái thư ký đi. Những công ty khác đều có thư ký đoàn đội. Hứa thị tập đoàn liền nàng một cái. Mỗi ngày loay hoay chân đánh cái hót, nàng thực sự là không chống nổi. Mặc dù tìm thư ký tới, sẽ phân đi nàng thích. Nhưng nàng một người là thật chịu không nổi a. Hứa Hạo càng ngày càng biến thái. Vậy mà lại trong truyền thuyết ổ quay. Nếu là không tìm người đến giúp đỡ, nàng thật sẽ chết mất. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, xích lại gần bên tai nàng, nói. Vậy ngươi lại gọi ta âm thanh ba ba nghe một chút. Quý phi Tuyết gò má phi hồng một mảnh, nàng có chút xấu hổ vừa rồi nàng đó là tinh thần hoảng hốt mới kêu. Hiện tại lý trí trở về. Quá xấu hổ. Hứa Hạo làm bộ lại muốn động thủ, doa đến Quý phi Tuyết vội bằng ô. Ba ba, ta gọi còn không được nha. Hứa Hạo cái này mới hài lòng sờ một cái đầu của nàng. Nữ nhi thần ngoan. Chiều kia thư ký sự tình. Quý phi Tuyết một mặt chờ mong. Hứa Hạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù nói thế nào Quý phi Tuyết cũng là hắn nữ nhân, cũng đừng bị công tác cho mệt mỏi nằm. Chỉ có thể cùng với hắn một chỗ lúc mệt mỏi nằm xuống. Người đi nhận người đi. Quý phi Tuyết sợ Hứa Hạo lại nhịn không được lại tới, tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại một chút y phục, vội vàng rời đi văn phòng. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy trước đến hồi báo công tác Hạ Thanh Ca. Nhìn xem Quý phi Tuyết mặt kia gò má phím hồng, đi bộ còn có chút không tiện lắm bộ dạng. Hạ Thanh Ca chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười, trêu ghẹo nói: "Phi Tuyết tỷ không hổ là làm thư ký nha, bình thường giúp tổng tài xử lý những cái kia công tác, cái này tổng tài vừa về đến, ngươi liền không kịp chờ đợi đi giúp bận rộn." Quý Phi Tuyết đã không phải là loại kia tùy tiện sẽ bị xấu hổ đến nói không ra lời người. Nàng trợn nhìn Hạ Thanh Ca một cái, về trọng nói: "Đại tỷ không nói nhị tỷ, ngươi dám nói ngươi không phải biết tổng tài trở về, liền không kịp chờ đợi chạy tới." Hạ Thanh Ca thẳng lên thân thể, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Chớ nói lung tung, ta là đến hồi báo công tác, cùng ngươi cũng không đồng dạng." Quý Phi Tuyết cười nhạo một tiếng: "Ngươi đó là đến hồi báo công tác sao? Ta đều không có ý tứ bạch trần ngươi, ngươi một chút kia tâm tư ta còn nhìn không ra." Hạ Thanh Ca bị lời này một nghẹn, sắc mặt đỏ bừng lên, hừ lạnh một tiếng: "Lời của ngươi nói nhảm, ta muốn đi gặp tổng tài." Nói xong, liền hướng tổng tài văn phòng đi đến. Quý Phi Tuyết tại nàng đi qua bên người thời điểm, cười thần bí: "Chúc ngươi may mắn." "Có ý tứ gì?" Hạ Thanh Ca hỏi thăm. Quý Phi Tuyết đã không để ý tới nàng, đi vào chính mình văn phòng, lưu lại một cái huyền chuyển bối ảnh. Hạ Thanh Ca cảm thấy chẳng biết tại sao, cũng không có suy nghĩ nhiều, vào tổng tài văn phòng. Đi vào, Hứa Hạo đang ngồi ở rộng lớn sau bàn công tác. Hứa Hạo nhìn thấy nàng, đối nàng vẫy tay. Vừa vặn vừa rồi sử dụng kỹ năng mới chưa đủ nghiền, cái này liền có người đưa tới cửa. Cũng không lâu lắm, Hạ Thanh Ca liền biết Quý Phi Tuyết vì sao lại nói như vậy. Tất cả kết thúc, nàng lại bắt đầu hồi báo lên công tác. Hứa Hạo sờ lấy đầu của nàng, một bên nghe lấy, một bên xử lý lên chồng chất văn kiện. Thẳng khi đêm đến mới kết thúc, Hứa Hạo trở lại Hứa gia. Vừa vào cửa, gặp Hứa gia chúng nữ đều ở nhà, đang ngồi ở trước TV xem TV. Hứa Hạo đổi xong giày đi tới, cười hỏi: "Đang nhìn cái gì đâu, nhập thần như vậy?" Hứa Hạo ý gặp Hứa Hạo trở về, đầy mặt mừng rỡ: "Ba ba trở về à nha? Chúng ta tại nhìn Tân Văn đâu. Trước đây không lâu tiểu giao lại xuất thủ nha." "Ồ." Hứa Hạo hứng thú, nhìn hướng màn hình TV. Chỉ thấy trên TV, ngay tại phát hình kinh tâm động phách hình ảnh. Một mảnh rộng lớn vô ngân trên biển lớn. Sáu quốc hàng không mẫu hạm đội ngay tại đi thuyền, từng chiếc hàng không mẫu hạm giống như trên biển cự thú. Xung quanh còn có đông đảo hộ vệ hạm, khu trục hạm hộ tống. Bọn họ giống như là đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên to lớn sóng lớn. Ngay sau đó, một đầu to lớn mãng xà vọt ra khỏi mặt nước. Nó toàn thân dày đặc miếng vảy, giống như là cứng rắn áo giáp, thân thể khổng lồ trên mặt biển bặm mẻo. Sáu quốc hạm đội thấy thế, lập tức phát động công kích. Đạn đạo, đạn pháo giống như mưa rơi hướng cự mãng vọt tới trong lúc nhất thời ánh lửa chủ thiên. Nhưng những này công kích đánh vào trên người nó, giống như là gãi ngứa giống như, liên phong ngự của nó đều không phá được. Cự mãng vun lưỡi rắn, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hàng không mẫu hạm đội phóng đi. Thân thể khổng lồ hất lên, một chiếc hộ vệ hạm tựa như là giấy một dạng, nháy mắt gãy thành vài đoạn, chìm vào đáy biển. Đón lấy, cự mãng lại cuốn lên một chiếc hàng không mẫu hạm. Tráng kiện thân thể vòng quanh hàng không mẫu hạm, càng cuốn càng chặt. Chương 750 kỹ năng mới uy lực chương 750 kỹ năng mới uy lực hàng không mẫu hạm cứng rắn bỏ ngoài, tại nó lực lượng bên dưới, bắt đầu xuất hiện khe hở. Răng rắc răng rắc. Hàng không mẫu hạm bị nó cứ thế mà xé nát. Ánh lửa cùng khói đặc phóng lên tận trời. Hàng không mẫu hạm bên trên đám binh sĩ hoảng sợ la lên, nhộn nhịp nhảy vào trong biển. Nhưng tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, lại có thể trốn đi đến nơi nào đâu? Cự mãng tại hàng không mẫu hạm trong hạm đội mạnh mẽ đâm tới. Từng chiếc chiến hạm tại nó công kích đến bị phá hủy. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sáu quốc hàng không mẫu hạm đội toàn quân bị diệt. Làm mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn hạ một chút hải cốt còn nổi lơ lửng, phảng phất tại kể ra vừa rồi mãnh liệt một màn. Trên TV Tân Văn phát ra xong xuôi, màn ảnh hoán đổi đến người chủ trì trên thân. Người chủ trì ngữ khí ngưng trọng giải thích: "Các vị khán giả, các bằng hữu, đầu này đột nhiên xuất hiện cự mãng, cho thấy cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Bây giờ, con cự mãng này xuất hiện đã tại toàn cầu phạm vi bên trong đưa tới khủng hoảng, hy vọng có thể mau chóng nghĩ ra cách đối phó." Hứa gia chúng nữ không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng màu sắc. Cự mãng bị đã Hứa Hạo thu phục. Phía trước còn mang theo các nàng ở trên biển đi dạo, cùng tiểu giao ở giữa có tình cảm cơ sở, không hy vọng cự mãng xảy ra chuyện. Hứa Thi tình khẩn trương nhìn hướng Hứa Hạo, đầy mặt lo lắng nói: "Ba ba, tiểu giao sẽ không có nguy hiểm a? Sáu quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, quốc gia khác khẳng định cũng sẽ liên hợp lại." Hứa Hạo vỗ vỗ Hứa Thi tình bà bay, an ủi: "Yên tâm đi, tiểu giao tại lục địa có thể sẽ gặp phải chút phiền phức, nhưng biển cả có thể là nó sân nhà." Hắn đối cự mãng vẫn là rất yên tâm. Cự mãng có thể là có thần cảnh trung kỳ thực lực, thân ở biển cả bên trong, lại có khống thủy dị năng cho dù là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn ở trong biển cầm nó thế nào, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Dừng một chút, Hứa Hạo nói tiếp: "Ta tại tiểu giao trên thân làm tiêu ký, chỉ cần nó bên kia gặp phải cái gì nguy hiểm, ta bên này liền có thể lập tức biết. Đến lúc đó ta sẽ ra tay, sẽ không để nó bị thương tổn." Hắn nhưng là có hư không Nazi. Một khi cự mãng gặp phải nguy hiểm, liền có thể lập tức chạy tới. Nghe đến Hứa Hạo nói như vậy, chúng nữ nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lo lắng màu sắc tàn đi. Tại trong mắt của các nàng, Hứa Hạo đó chính là vô địch tồn tại. Hứa Hạo nói không có việc gì, cái kia chắc chắn sẽ không có việc gì. "Tốt tốt, đừng quan tâm tiểu giao, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Hứa Hạo chào hỏi đại gia hướng phòng ăn đi đến. Hứa gia người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Mà liên tại Hứa gia người vui vẻ hòa thuận thời điểm, các quốc gia đám người còn tại thảo luận cự mãng sự tình. "Wow, cái này cự mãng cũng quá mạnh liệt à, hàng không mẫu hạm đội tại trước mặt nó liền cùng đồ chơi giống như. Con chăn lớn này lợi hại như vậy, lại không bị khống chế, nếu là xử lý không tốt, thế giới cũng có thể lộn xộn. Hừ, sợ cái gì, ta ngược lại là cảm thấy rất hả giận. Xấu quốc ngày bình thường ỷ vào chính mình là thế giới bá chủ, liền khắp nơi diễu võ dương oai, lần này bị cái này cự mãng thu thập đi. Để bọn họ về sau còn dám hay không như vậy tùy tiện. Dân chúng thảo luận đến khí thế ngất trời. Mà tại các quốc gia quân chính yếu địa, bầu không khí càng là một mảnh khẩn trương. Trong phòng họp ngồi đầy quan lớn tướng lĩnh. Đại gia sắc mặt nghiêm trọng, vây quanh cái này cự mãng sự tình mở rộng kịch liệt thảo luận, đang suy nghĩ làm sao đối phó cự mãng. Vô luận là các quốc gia dân chúng an ủi nghĩ. Bên ngoài nhộn nhịp hỗn loạn, đối Hứa gia nhân tạo không được ảnh hưởng chút nào. Cảnh đêm dần dần sâu, Hứa gia đại viện bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đến nên lúc ngủ, các nữ nhi lần lượt trở về gian phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn bên dưới Tô Vãn Thu, An Đầu Hạ cùng Hứa Hạ ba người. Tô Vãn Thu nhìn một chút An Đầu Hạ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Áp sát tới, lôi kéo An Đầu Hạ tay, tiểu nói nói: "Đầu Hạ tỷ, tối nay chúng ta ngủ chung đi, ta còn có rất nhiều việc muốn nói với ngươi." An Đầu Hạ sắc mặt chậm rãi biến đỏ. Tuy nói phía trước hai người tại hải đảo thời điểm cùng một chỗ ngủ qua không ít lần, nhưng cái kia dù sao cũng là ở bên ngoài, a hiện tại có thể là tại trong nhà. Nàng bị các nữ nhi phát hiện, từ chối. "Cái này, Vãn Thu, vẫn là tôi đi, có việc chúng ta ngày mai lại nói." Tô Vãn Thu cơ cơ cánh tay của nàng. "Ngày mai còn muốn đi xử lý công việc của công ty, sợ là thời gian không đủ a, liền tối nay nha." Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên, trầm thong thả nói: "Các ngươi vẫn là ngủ chung đi, Đầu Hạ, ngươi cũng không phải không biết, Vãn Thu một người có thể không chịu nổi." Lời kia vừa thốt ra, An Đầu Hạ mặt càng đỏ hơn, giống quả táo chín. Nàng oán trách chừng Hứa Hạo một cái. Xấu hổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Vãn Thu cũng là vừa thẹn lại giận, hướng về phía Hứa Hạo gắt giọng: "Hừ, hôm nay cần phải muốn ngươi để mặt." Hứa Hạo cười cười: "Tuổi trẻ, còn quá trẻ đi." Cũng không lâu lắm, Tô Vãn Thu liền hối hận chính mình lời mới vừa nói, chỉ có thể khóc lóc cầu xin tha thứ. "Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, tha cho ta đi." "Ba ba, ô ô ô." An Đầu Hạ cũng không tốt đến nơi đâu. "Đinh." Tô Vãn Thu tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888. "Đinh." Sở Viên nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 999. "Đinh." Mà tại Chu Tức trong phòng, nàng một mực không ngủ, chính dựng thẳng lốt hai, nghe lấy Hứa Hạo động tĩnh bên này đâu. Nghe đến cái kia từng tiếng ba ba, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lông mày xít sao nhíu chung một chỗ. Hứa Hạo vậy mà ngay tại lúc này để người kêu ba ba. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đây là tính toán đối biểu mọi bọn họ hạ thủ sao? Thật là đáng chết. "Đinh." Chương 751, nữ nhi trong lòng không cân bằng. Chương 751, nữ nhi trong lòng không cân bằng. Ánh nắng sáng sớm vậy khắp mỗi một góc, một ngày mới mở màn. Trải qua một tuần dạo chơi, sau khi về nhà, chúng nữ đều thu hồi tâm, riêng phần mình lao tới công tác cương vị. An Đầu Hạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhiều ngày như vậy đi qua, nàng đã làm đủ chuẩn bị, là thời điểm về An gia nhìn một chút. Dù cho xa cách rất lâu, cái kia phần lo lắng vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng. Tại An Đầu Hạ nói ra nghĩ về chuyến nhà về sau, Chu Tước chủ động tiến lên, xuống phong nhận được nói: "Tiểu Di, ta cũng đã lâu không có trở về, ta bồi ngươi." Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoạ Ý muốn buổi chiều mới có khóa, lúc này còn ở trong nhà, Chu Tước cười hỏi: "Thơ tình cảm, Hoạ Ý, Tiểu Di muốn về một chuyến An gia, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi?" Hứa Hạo đang ở trong nhà, nàng không yên tâm biểu muội bọn họ cùng hắn đơn độc ở chung. Hứa Hoạ Ý cùng Hứa Thi Tình đều là lắc đầu: "Biểu tỷ, chúng ta liền không đi, chúng ta còn có bài tập ngoại khóa không có làm." Chu Tước nghĩ đến các nàng hai tỷ muội cùng một chỗ, Hứa Hạo hẳn là cũng sẽ không như thế nào, liền không có lại nhiều khuyên, chỉ là dặn dò: "Vậy các ngươi ở nhà thật tốt làm bài tập, nếu là có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta." Sau đó, Chu Tước liền mang An Đầu Hạ ra ngoài, hướng An gia tiến đến. Làm An Đầu Hạ bước vào An gia cửa lớn, toàn bộ An gia đều sôi trào. Giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên đá lớn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại An gia trong mắt mọi người, An Đầu Hạ đã qua đời dòng dã 15 năm. Giờ phút này vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, không có đem bọn họ hù chết. Còn là bởi vì An Đầu Hạ sinh khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng ưu nhã, không giống cái gì quỷ hồn. Tiếp xuống, chính là nhận thân phân đoạn. Nhìn trước mắt quen thuộc lại có chút xa lạ mặt 17 lỗ, An Đầu Hạ trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng còn nhớ rõ nơi này một chút người, chỉ là tuế nguyệt vô tình, thương giả đi không ít. Mà nàng đâu, vẫn như cũng là năm đó bộ dáng kia, thậm chí càng thêm tuổi trẻ. Đây đều là Hứa Hạo công lao. Trong nội tâm nàng đối Hứa Hạo tràn đầy cảm kích. An gia các trưởng đối vây tới hỏi han đơn cần. Một vị lao phu nhân lôi kéo An Đầu Hạ tay, hỏi: "Đầu Hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho rằng ngươi..." An Đầu Hạ dựa theo phía trước cùng Hứa Hạo bọn họ thương lượng xong lời nói, nhẹ giọng nói: "Năm đó ta mắc ung thư thời kỳ cuối, Hạo ca hắn vì cứu ta, đem ta an bài tại một cái bí ẩn địa phương điều trị. Sợ bị quấy rầy, đối ngoại liền tuyên gọi ta qua đời, kỳ thật chính là giả chết." Mọi người nghe đến sửng sốt một chút, không ngừng hâm mộ. "Đầu Hạ, ngươi đây thật là gả đúng người, Hứa tổng đối ngươi thật tốt ta." Có mấy cái tâm tư linh hoạt thân thích, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, không ngừng lôi kéo làm quen. Muốn cùng Hứa gia dựng vào điểm quan hệ. Hứa gia gia đại nghiệp đại, hơi từ ngón tay khe hở lộ ra điểm, liền đủ bọn họ ăn no. Nhìn xem Tiểu Di cùng người nhà đoàn tụ ấm áp một màn, Chu Tước trong lòng xúc động, không khỏi nghĩ tới quá khứ đủ loại. Đúng lúc này, Chu Tước giống như là phát giác cái gì, lông mày hơi nhăn lại. Đi tới An Đầu Hạ trước mặt nói một tiếng: "Tiểu Di, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về." Nói xong liền bước nhanh đi tới An gia bên ngoài một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Hứa Ngạo Thiên đứng ở chỗ này, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hôm nay ra ngoài, vừa lúc bắt gặp Chu Tức cùng An Đầu Hạ hai người. Khi thấy Chu Tức bên cạnh An Đầu Hạ lúc, cả người hắn đều cây đay ngây dại, lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhưng hắn chi nhớ cực kỳ tốt, hắn còn nhớ do An Đầu Hạ dáng dấp. Tại trong sự nhận thức của hắn, An Đầu Hạ rõ ràng cũng sớm đã bởi vì ung thư qua đời. Lúc trước hắn còn đặc biệt cẩn thận điều tra quá. Bây giờ, 15 năm trôi qua, người này không những không hề già đi, ngược lại càng sống càng trẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang nghi hoặc, Hứa Ngạo Thiên một đường cùng đi theo đến An gia, đem Chu Tước dẫn đi ra. Nhìn thấy Chu Tước, hắn không kịp chờ đợi tiến lên, cấp thiết hỏi: "Chu Tước, bên cạnh ngươi người kia là ai?" Chu Tước nhìn xem hắn, bình tĩnh trả lời: "Là tiểu di ta, làm sao vậy?" Hứa Ngạo Thiên hơi nhíu mày: "Chứ An Đầu Hạ, ngươi còn có cái tiểu di?" "Ta làm sao không biết?" Chu Tước kinh ngạc nói: "Nàng chính là An Đầu Hạ, tiểu di cũng chưa chết. Năm đó tiểu di mắc bệnh ung thư, là Hứa Hạo đem tiểu di thu xếp tại một cái bí mật địa phương điều trị, hiện tại trị hết bệnh mới trở về." Hứa Ngạo Thiên lắc đầu liên tục, đầy mặt không tin. "Không có khả năng. Đã đi qua 15 năm, ngươi xem một chút nàng bộ dáng bây giờ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Chẳng lẽ tuổi tác còn có thể đông kết hay sao?" Chu thở dài. "Nàng mới đầu cũng không tin. Về sau cùng tiểu di ở chung xuống, nàng có thể cảm giác được, đó chính là tiểu di." Nàng dừng một chút, nhớ tới Hứa Hạo tại tu tiên sự tình. Có lẽ là Hứa Hạo đối tiểu di làm cái gì? Hứa Hạo không phải cũng hơn 50 tuổi sao? Ngươi cảm thấy hắn giống như là hơn 50 tuổi người. Hứa Ngạo Thiên lập tức nghẹn lời. Đích xác, Hứa Hạo có thể làm đến. Người đứng bên cạnh hắn chưa chắc không thể. Chu Tước lắc đầu. Nghĩ đến khoảng thời gian này, cùng Hứa ra người tại hải đảo kinh lịch, nàng nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên ánh mắt có chút thương hại. Hứa Ngạo Thiên đem Hứa Hạo coi là cựu nhân, thời khắc muốn giải quyết hắn. Thật tình không biết đều không có bị Hứa Hạo để vào mắt. Hứa Hạo cường đại, hoàn toàn không phải Hứa Ngạo Thiên có thể tưởng tượng. Xuất phát từ trước đây tình cảm, Chu Tước khuyên Hứa Ngạo Thiên thả xuống cựu hận. "Lão đại, ta khuyên ngươi vẫn là thả xuống đối Hứa Hạo cựu hận a, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Nàng không có đem Hứa Hạo tu tiên sự tình nói ra. Không nói ra Hứa Ngạo Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Tu tiên loại này sự tình quá mức trọng đại. Một khi lộ ra ánh sáng sẽ gây nên toàn thế giới chú ý, nàng không nghĩ Hứa Hạo liên lụy đến tiểu di cùng biểu muội bọn họ. Chương 751, cố ý dụ dỗ. Tính kế bên trong chương 751, cố ý dụ dỗ. Tính kế bên trong Hứa Ngạo Thiên giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Tước, nói: "Ngươi nói cái gì? Để ta thả xuống cừu hận. Ngươi có biết hay không Hứa Hạo đối ta làm cái gì? Đối Ngũ tỷ? Hứa Hạo đối hắn đủ tiểu nhục nhã, còn đối tỷ tỷ làm như thế chuyện gì quá phận, hắn chết cũng sẽ không bỏ qua Hứa Hạo." Chu Tước nhíu mày, nàng vẫn muốn đem biểu muội bọn họ từ Hứa Hạo bên cạnh mang đi. Đồng dạng, cũng rất cảnh giác Hứa Ngạo Thiên. Người này đối biểu muội bọn họ cũng không có ý tốt. "Lão đại, có một số việc ngươi không biết, ta cũng không cách nào cùng ngươi toàn bộ nói rõ ràng. Nhưng ta cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi cùng Hứa Hạo đấu, không có phần thắng." Hứa Ngạo Thiên căn bản nghe không vào, khó thở nói: "Không cần ngươi quan tâm, ta chính mình sự tình chính ta rõ ràng, ta nhất định sẽ để Hứa Hạo trả giá đắt." Thấy hắn như thế cố chấp, Chu Tước nhiều lời vô ích: "Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta, hy vọng ngươi đừng hối hận." Hứa Ngạo Thiên không tiếp tục để ý Chu Tước, dùng một chút tay áo rời đi. Hứa ra đại viện Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo Ý hai tỷ muội chính trong phòng làm bài tập. Hứa Hạo còn chưa có đi công ty, đang ngồi ở đỉnh viện bên trong, nhàn nhã thưởng thức trà. Hứa Hạo Ý cảm giác có chút khó chịu, để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đến sân vườn bên trong giải sầu. Gặp Hứa Hạo đang ngồi ở cái kia thưởng thức trà, nàng ánh mắt sáng lên, nhảy nhảy nhót nhót hướng Hứa Hạo chạy tới. "Ba ba." Hứa Hạo Ý chạy đến Hứa Hạo bên cạnh, thân mật lôi kéo cánh tay của hắn, lung lay nói: "Ba ba, ngươi dạy ta tu tiên có tốt hay không?" Lần này bọn hắn một nhà đi hải đảo, nàng nhận thức đến chính mình linh lực không đủ, còn phải thật tốt tu luyện. Hứa Hạo không hề bị lay động: "Ta chờ một lúc còn có việc phải bận rộn, tu tiên thời gian không đủ." Hứa Hạo Ý lập tức cong lên miệng, tiếp tục lắc Hứa Hạo cánh tay làm nũng: "Ai nha, ba ba, ngươi sẽ dạy cho ta nha." "Không vậy, van cầu ngươi nha, ngươi tốt nhất." Nói xong, còn đi vòng qua Hứa Hạo sau lưng, đưa ra tay nhỏ đấm bóp cho hắn: "Ba ba, ngươi nhìn ta như thế ngoan, ngươi sẽ dạy cho ta chứ sao?" Hứa Hạo bị nàng liên tiếp thế công làm cho dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút phía sau nói: "Bất quá, ta này ngược lại là có một bộ kiếm quyết có thể dạy ngươi, chính là cái kia bộ Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết, rút đến đã rất lâu rồi, phía trước một mực không thích hợp không có lấy ra, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, vừa vận dạy học quét sóng cảm xúc giá trị em. Không đúng, hẳn là ba người." Hắn cảm ứng được nhẹ nhàng tiếng bước chân, là Hứa Thi Tình xuống lầu tới, còn lén lén lút lút. Hắn cũng không có vạch trần, ngược lại trong lòng hơi động, là thời điểm nhường một chút nữ nhi này cũng nhà vào tu tiên hàng ngũ. Mới gia nhập nữ nhi liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch một sóng lớn cảm xúc giá trị. Hứa Hạo Ý nghe xong con mắt sáng lấp lánh: "Ba ba, ta muốn học, ta muốn học." Sau đó Hứa Hạo cho nàng giảng giải lên Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm quyết mấu chốt, bất quá hắn cố ý nói đến thâm ảo chút. Hứa Hạo Ý nghe đến một trận mơ hồ, nàng vốn là cái lười động nao tính tình, trực tiếp bắt đầu ăn bạn, ôm Hứa Hạo cánh tay: "Ba ba, ta nghe không hiểu, ngươi vẫn là tay nắm tay dạy ta đi." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng: "Ngươi nha, như thế lười còn tu cái gì tiên?" Hứa Hạo Ý thẻ lưỡi, cười hì hì đáp lại nói: "Có ba ba dạy, ta phế cái kia não làm gì?" "Kì hì, ba ba ngươi lợi hại nhất, ngươi tay nắm tay dạy ta mấy lần, ta rất nhanh liền có thể học được nha. Nói xong, nàng từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Hứa Hạo phía trước đưa cho nàng thanh kiếm kia. Hứa Hạo còn có thể nói cái gì, đương nhiên là thỏa mãn không năm không nàng. Đứng dậy đi đến Hứa Hạo ý sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bắt đầu thi triển lên kiếm quyết. Trường kiếm tại trong tay nàng, giống như là được trao cho sinh mệnh. Vạch phá không khí lúc, mơ hồ có kiếm mang từng cực. Tại Hứa Hạo lôi kéo dưới, Hứa Hạo ý cầm kiếm, hướng về 10 mét có hơn một hòn đá vung đi. TNE-44 nam một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, thẳng tắp phóng tới tảng đá kia, càng đem tảng đá chỉnh tề cắt thành hai nửa. Một màn này, bị nút trong bóng tối Hứa Thi Tình nhìn vừa vặn. Nàng vốn là lặng lẽ tới, nghĩ dọa một cái muội muội, không nghĩ tới nhìn thấy màn này. Hiếu Kỳ ba ba cùng muội muội đang làm gì? Gặp ngăn cách khoảng cách xa như vậy, đem đá lớn chém thành hai nửa, cả kinh nàng che miệng lại. Nàng trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định, không xác định lợi hại như vậy kiếm khí là Hứa Hạo ý phát ra tới, vẫn là Hứa Hạo phát ra. Nếu như nói Hứa Hạo phát ra, rất bình thường. Nhưng nếu như là Hứa Hạo ý phát ra, cái kia vấn đề liền lớn. Mang ý nghĩa ba ba dạy Hứa Hạo ý tu tiên, vì cái gì không dạy chính mình? Tiếp xuống, Hứa Hạo lại kiên nhẫn dạy Hứa Hạo ý mấy lần, mới buông nàng ra. Dạy ngươi nhiều như thế lần, Hạo ý, chính ngươi đến luyện một lần. Hứa Hạo ý nhu thuận gật đầu. Tốt, ba ba, ta thử xem. Hứa Hạo ý rất thông minh, học được rất nhanh, lúc này nàng đã có thể thuận lợi diễn luyện xuất kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp bị nàng luyện ra. Kiếm pháp phiêu dật, kiếm tùy thân động, thân theo kiếm vũ. Nếu như bỏ qua uy lực, chỉ là cái kia tốt đẹp tư thái, cầm đi sân khấu bên trên biểu diễn đều có thể thu hoạch vô số khen ngợi. Cuối cùng, Hứa Hạo ý học Hứa Hạo phía trước bộ dạng, tập trung tinh thần, dẫn dắt đến trong cơ thể linh lực chậm rãi tuôn ra, tập hợp trên thân kiếm, hướng về 10 mét có hơn khối kia đá lớn huy kiếm. Lần này, mặc dù đá lớn không có giống phía trước như thế bị chia làm hai nửa, nhưng cũng lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Có thể thấy được một kiếm này uy lực cũng không thể khinh thường. Mắt thấy tất cả những thứ này, Hứa Thi Tình trong lòng nhất thời liền khó chịu, buồn đến sợ. Ba ba thật dạy muội muội tu tiên, vì cái gì không dạy chính mình? Có phải là chính mình chỗ nào làm đến không tốt? Các loại tâm tình tiêu cực vào tới. Chương 752, Lục Nữ Nhi cũng động tâm. Chương 752, Lục Nữ Nhi cũng động tâm. Hứa Hạo ý luyện kiếm kết thúc, thu kiếm vào vỏ. Hứa Hạo tán dương, kiếm pháp luyện được không tệ, bất quá khoảng cách thuần thục kém xa, còn muốn bỏ công sức luyện tập. Nhận đến khích lệ, Hứa Hạo ý trong lòng vui mừng nở hoa. Nàng đi đến Hứa Hạo trước mặt, kéo lên cánh tay của nàng. Ba ba yên tâm đi, ta hiểu rồi. Thừa dịp Hứa Hạo có thời gian, Hứa Hạo ý cười hì hì nói, ba ba, ta cái này thuật pháp cũng luyện có hồi, ngươi giúp ta xem một chút luyện đến thế nào. Có chỗ không đủ, ngươi chỉ cho ta đi ra. Nhìn xem nữ nhi ánh mắt mong đợi, Hứa Hạo nhẹ gật đầu. Được thôi, ngươi diễn luyện cho ta xem một chút. Hứa Hạo ý nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, đứng bước tại đỉnh viện trung ương. Theo nàng kết ấn, trường kiếm trong tay vụt một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, treo giữa không trung bên trong. Theo Hứa Hạo ý động tác tay, tại trên không linh hoạt bay lượn. Đợi nàng thu thuật pháp, trường kiếm trở xuống trong tay, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. Chỉnh thể đến nói cũng không tệ lắm, bất quá cái này ngự kiếm thuật, coi trọng chính là kiếm tùy tâm động. Ngươi bây giờ đối kiếm điều khiển còn hơi có vẻ cứng nhắc, đến luyện tập nhiều hơn, muốn làm đến kiếm trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Hứa Hạo ý nghiêm túc gật đầu. Ân ân, ba, ta nhớ kỹ. Sau đó, nàng lại thi triển lên ngũ hành thuật pháp. Theo nàng kết ấn, vô căn cứ sinh ra thủy hỏa. Nàng cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, nổi lên kim sắc quang mang, lại biến thành một khối vàng. Sau đó, nàng lại nhìn về phía bùn hoa bên trong một đóa hoa, linh lực phun trào ở giữa. Đông hoa giống như là bị nhân xuống ra tốc chốt, cấp tốc nở rộ, tiểu diễm bất đát, tỏa ra nhiều lần hương thơm. Cuối cùng, nàng phát động thổ thuộc tính năng lực. Chỉ thấy nàng dưới chân đại địa, giống như nước chảy cuộn cuộn, tạo thành một đạo đạo kỳ dị sóng đất. Một phen thuật pháp thi triển xuống, Hứa Hạo ý trong cơ thể linh lực đã tiêu hao đến còn dư lại không có mấy. Nàng sát mặt tái nhợt, thân hình cũng lộ ra suy yếu, nhưng nàng đôi mắt lại sáng lấp lánh, mong đợi có thể được đến Hứa Hạo khen ngợi. Hứa Hạo cũng không có keo kiệt khích lệ, lại cho nàng chỉ ra không đủ. Hứa Hạo ý nghe đến rất chân thành. Tất cả những thứ này đều bị trốn ở trong góc Hứa Thi Tình nhìn ở trong mắt. Nhìn xem muội muội thuần thục thi triển thuật pháp bộ dạng, nàng tâm 793 giảm giống như là đánh đổ ngũ vị bình, các loại tư vị xông lên đầu. Nhìn Hạo ý bộ dáng, có lẽ tu tiên có một đoạn thời gian. Vì cái gì nàng đều không nói cho chính mình? Ba ba vì cái gì chỉ dạy Hạo ý, không dạy Trở Mong? Ba ba làm sao như thế bất công? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Yên lặng quay người, bước nhanh hướng gian phòng của mình đi đến, bối ảnh rất là ủy khuất, cô đơn. Hứa Hạo phát giác được động tĩnh, liếc mắt Hứa Thi Tình rời đi phương hướng, khóe miệng hơi câu lên. Hạt giống đã chôn xuống, sẽ chờ mọc dễ nảy mầm. Sau đó, hắn quay đầu đối Hứa Hạo ý nói: "Hạo ý, ta còn có chút sự tình phải đi xử lý, ngươi họa theo tình cảm thật tốt đợi ở nhà." Hứa Hạo ý lập tức không muốn. "Ba ba, liền muốn đi a, vậy ngươi về sớm một chút." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, đối nàng phất phất tay, ngồi lên hồng sắc vi ra xe, dần dần chạy đi biệt thự. Mãi cho đến nhìn không thấy xe, Hứa Hạo mới thu hồi ánh mắt, quay người đi vào biệt thự. Nàng đầu tiên là đi tới làm bài tập gian phòng, phát hiện Hứa Thi Tình không tại nơi này. "A, tỷ tỷ đi đâu rồi?" Hứa Hạo ý lại đi tới Hứa Thi Tình gian phòng. Nàng méo méo tay nắm cửa, vậy mà phát hiện cửa lần này nàng càng thêm nghi ngờ. Trong nhà ai còn khóa cửa a bị vậy, nàng đưa tay gõ cửa một cái, hô: "Tỷ tỷ, ngươi trong phòng làm cái gì? Mở cửa nhanh." Đinh. Hứa Thi Tình khó chịu vô cùng, cảm xúc giá trị 789. trong phòng cũng không có chuyển đến đáp lại. Hứa Họa Ý mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Ngay sau đó, bởi vì tu tiên phía sau ngũ giác tăng cường nàng, loáng thoáng nghe đến một trận tiếng nước nở chuyển tới. Nàng lập tức liền cuống lên, dùng sức bố cửa. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a, đừng dọa ta." Trong phòng vẫn không có đáp lại. Hứa Họa Ý gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. "Tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì đi." Nhìn một chút cửa, nàng nghĩ trực tiếp đột vào. Đột nhiên, nàng linh cơ khẽ động, nghĩ đến chính mình có thể khống chế kim loại. Vì vậy vội vàng phát động năng lực này. Cửa tùy tiện liền bị mở ra. Hứa Họa Ý đẩy cửa ra, liền thấy Hứa Thi Tình nằm ở trên giường. Nước mắt không ngừng chảy, thân thể cũng co lại, nhìn qua thương tâm vô cùng. Hứa Họa Ý cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bước nhanh đi đến bên giường, sốt ruột hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi cái này là thế nào? Ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi báo thù." Hứa Thi Tình đẩy ra tay của nàng, đem đầu chuyển tới một bên, căn bản không để ý tới nàng. Hứa Họa Ý tại bên giường gấp đến độ xoay quanh. "Tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, ngươi dạng này gấp rút chết ta rồi." Hứa Thi Tình giống như là không nghe thấy, tự mình khóc lóc. Hứa Họa Ý thực sự là không có biện pháp. Nàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho Hứa Hạo gọi điện thoại. "Ba ba mới ra ngoài, đoán chừng còn chưa đi xa, ta để hắn trở về." Hứa Thi Tình nghe xong, vội vàng quay đầu, đưa tay ngăn lại nàng. Hứa Họa Ý nhìn xem nàng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nói cho ta làm sao vậy, ngươi dạng này ta thật rất lo lắng." Hứa Thi Tình vẫn như cũ không chịu nói một cái chữ. Hứa Họa Ý con mắt hơi chuyển động, uy hiếp nói: "Ngươi không nói, ta đành phải cho ba ba đánh nói rõ lời nói." Hứa Thi Tình hừ lạnh một tiếng, sinh khí chừng nàng: "Ngươi quản ta làm cái gì? Tu ngươi về coi tiên." Hứa Họa Ý sắc mặt biến hóa. Nàng vốn là thông minh, lập tức liền nghĩ minh bạch, khẳng định là vừa rồi chính mình thi triển thuật pháp thời điểm bị tỷ tỷ nhìn thấy, mà chính mình cái này là muội muội, lại một mực giấu giếm nàng tu tiên sự tình, cho nên tức giận. Hứa Họa Ý sâu hút một khẩu khí: "Tỷ tỷ, ngươi đều biết rõ, kỳ thật ta cũng không muốn giấu ngươi, đây đều là ba ba yêu cầu." Chương 752, muội muội có thể, ta cũng có thể. Chương 752, muội muội có thể, ta cũng có thể. Hứa Thi Tình nghe xong, khóc đến lợi hại hơn. Hứa Họa Ý có chút dở khóc dở cười, vội vàng an ủi: "Tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ba ba không có khác nhau đối đại ý tứ, đây là có nguyên nhân." Hứa Thi Tình tiếng khóc dần dần nhỏ chút. Thút thít, trông mong nhìn xem Hứa Họa Ý. Hứa Họa Ý há hốc mồm, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhìn Hứa Thi Tình lại có muốn khóc tư thế, nàng đành phải kiên trì nói: "Kỳ thật, ba ba đã có thể dạy người tu tiên, chỉ là bởi vì cái kia tu tiên công pháp nguyên nhân, mới chậm chạp không có giao cho chúng ta." Hứa Thi Tình hiếu kỳ, chờ lấy nàng tiếp tục nói. Hứa Họa Ý cắn môi một cái, do dự một chút, còn là nói ra: "Nếu muốn tu tiên, liền phải để ba ba ở trên người phát họa trường sinh cầu, không đến mảnh vài cái chủng loại kia." "A." Hứa Thi Tình lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị. "Nguyên lai còn có yêu cầu như vậy." Hứa Họa Ý tiếp tục nói: "Đây vẫn chỉ là bắt đầu, phát họa xong trường sinh cầu liền có thể tu tiên, nhưng đó là song tu công pháp. Tuy nói không cần yêu cầu làm loại chuyện đó, thế nhưng cũng muốn tiến hành tinh thần song tu, rất xấu hổ. Cho nên, ba ba một mực đang tìm biện pháp giải quyết, tìm tới lại giao cho chúng ta." Hứa Thi Tình mặt phi hồng một mảnh. Nàng lần này xem như là triệt để minh bạch. Chắc không được ba ba không dạy chính mình tu tiên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn hiểu là ba ba. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ xấu hổ. Đã sớm không tức giận. Bất quá, nàng lại nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nhìn xem Hứa Họa Ý cái kia. "Vậy ngươi chẳng phải là..." Hứa Họa Ý gương mặt đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: Ta quá muốn tu tiên, là ta một mực quấn lấy ba ba không thả, nhất định muốn hắn dạy ta." Nói xong, nàng lại ngẩng đầu, sốt ruột giải thích: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, chúng ta là tinh thần song tu, không có. Không có gì." Chỉ là lời nói ra khỏi miệng, chính nàng đều không tin. Cảm giác không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm xấu hổ. Hứa Thi Tình ngược lại là hứng thú, con mắt sáng lấp lánh. "Tất nhiên không có gì lời nói, vậy ta có phải là cũng có thể?" Hứa Họa Ý lập tức nói: "Ngươi không được." Phát giác được chính mình lời này có chút quá kích, nàng đội vàng đổi giọng: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi có thể chịu được ba ba ở trên người phát họa trường sinh cầu?" Hứa Thi Tình oán trách nhìn nàng một cái: "Nói mỏ gì đâu, không để ý tới ngươi." Chỉ là, nàng ánh mắt lại lóe lên. Vừa rồi nhìn thấy Hứa Họa Ý thi triển như vậy bao nhiêu lợi hại thuật pháp, nàng cũng rất là động tâm. Hứa Họa Ý có thể cầu ba ba dạy nàng, chính mình cũng có thể nha. Không phải liền là phát họa trường sinh cầu nha, lại muốn không được bao dài thời gian. Họa Ý cũng có thể làm đến, ta khẳng định cũng được. Trong nhà hai cái nữ nhi trò chuyện, Hứa Hạo mặc dù không có chính thai nghe đến, vậy do mượn đối với các nàng hiểu rõ, trong lòng cũng có thể đại khái đoán ra cái một hai, không hề lo lắng. Giờ phút này, hắn đã đi tới Triệu gia. Triệu Linh Nhi cho hắn gọi điện thoại nhiều lần, rất lâu không có đi theo nàng. Nghĩ rán rán, đối với chính mình nữ nhân, Hứa Hạo từ trước đến nay tha thứ, chỉ cần yêu cầu hợp lý, hắn đều sẽ thỏa mãn. Triệu gia cửa chính Triệu Linh Nhi sớm chờ ở chỗ này, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, một đôi mắt sáng không ngừng nhìn quanh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, quen thuộc bóng xe xuất hiện tại ánh mắt, trên mặt nàng tách ra sáng lạn nụ cười. Chờ xe ngừng tốt về sau, Triệu Linh Nhi không kịp chờ đợi mở cửa xe, lập tức liền chui vào. Một chút cũng không có ngày bình thường Triệu gia chủ mẫu uy nghiêm bộ dáng. Nhớ ngày đó, tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, nàng từng bước một quản lý lên Triệu gia, đem Triệu gia sinh ý xử lý ngay ngắn rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Triệu gia không ngừng phát triển lớn mạnh, nàng ở trước mặt mọi người cũng càng ngày càng có uy nghiêm. Chỉ là tại Hứa Hạo trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra chính mình nhất chân thực dáng dấp. Hứa thúc thúc, ngươi có thể tỉnh đến, ta cũng chờ thật lâu. Triệu Linh Nhi vừa lên xe, liền đầu nhập vào Hứa Hạo ôm ấp, ngẩng đầu lên. Cửa ra vào chờ tới. Hứa Hạo cúi đầu xuống, bốn môi dính vào cùng nhau. Trong xe tràn đầy ngọt ngào khí tức. Hồng Sắc Vi yên lặng khởi động xe, hướng về thương trường chạy đi. Triệu Linh Nhi dắt Hứa Hạo tay, tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, đi vào thương trường. Các loại thức ăn ngon mùi thơm nước mũi mà đến, Triệu Linh Nhi đôi mắt lóe sáng, lôi kéo Hứa Hạo liền hướng về mỹ thực khu đi đến. Mua thức ăn, Triệu Linh Nhi cầm lấy một khối quả vặt, đưa tới Hứa Hạo bên miệng. Hứa thúc thúc, ngươi nếm thử. Hứa Hạo há mồm ăn, hắn cũng cầm lấy một phần khác đút cho Triệu Linh Nhi. Hai người ngươi đút ta cho ngươi ăn, biết bao thân mật. Ăn mỹ thực, Triệu Linh Nhi muốn mua y phục, hai người hướng về tiệm bán quần áo đi đến. Đi vào một nhà nữ trang cửa hàng, trong cửa hàng y phục rực rỡ muôn màu, nhiều loại kiểu dáng để người hoa mắt. Triệu Linh Nhi xuyên qua tại giá áo ở giữa, chọn lựa thích y phục. Chọn một hồi, nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, cười nói: "Hứa thúc thúc, ta không biết xuyên kiện kia để mắt, ngươi giúp ta lựa chọn." Hứa Hạo tùy tiện lấy ra một kiện giản lược lại không mất ưu nhã váy liền áo. Triệu Linh Nhi tiếp nhận y phục, hướng về phòng thử đồ đi đến, tính toán chuyển cho Hứa Hạo nhìn. Nhìn xem nàng đối ảnh, Hứa Hạo cười cười. Nghĩ đến cái gì, hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện tựa hồ không có người chú ý bên này. Vì vậy, tại phòng thử đồ cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại thời điểm, Hứa Hạo đi vào. Đông Dương nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, Triệu Linh Nhi giật nảy mình, vội vàng nhẹ giọng nói: "Hứa thúc thúc ngươi làm gì? Mau đi ra, bên ngoài có người đấy. Cái này nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ?" Hứa Hạo nhưng là một điểm không hoảng hốt. "Không có chuyện gì, sẽ không có người phát hiện chúng ta, yên tâm đi. Còn không có thể nghiệm quá phòng thử đồ cảm giác đâu. Mặc dù là cùng nữ nhân, thu hoạch cảm xúc cũng không thể ngừng a." Triệu Linh Nhi rất sợ, muốn tránh thoát Hứa Hạo, lại bị Hứa Hạo ôm chặt lấy. Chương 753, đại nữ nhi có nguy hiểm. Đã có lý do đáng chết. Giáng Lâm chương 753, đại nữ nhi có nguy hiểm. Đã có lý do đáng chết. Giáng Lâm đinh. Triệu Linh Nhi tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Cấp cao nữ trang trong cửa hàng từng cái tuy nói không phải người người tới hướng, nhưng cũng là có không ít người chọn lựa y phục này. Trong phòng thử áo, Triệu Linh Nhi một mặt hờn dỗi, tính toán thoát khỏi Hứa Hạo ôm ấp, nhưng cái kia hai tay cánh tay lại giống như là vòng sắt, để nàng không tránh thoát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ấm ở theo. "Hứa thúc thúc, ngươi liền sẽ ức hiếp ta, nơi này nhiều người, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?" Hứa Hạo một mặt yếu ý yên tâm, không có người sẽ chú ý chúng ta. Hắn đã sớm mở ra pháp ngoại cuồng đồ năng lực, người xung quanh đều sẽ không chú ý hắn bọn họ. Nhưng Triệu Linh Nhi không biết, trong lòng cực kỳ sợ. Sợ bị người bên ngoài nghe đến động tĩnh này, chỉ có thể vội vàng che miệng. Tiên lặng tiếp nhận sinh hoạt nặng tốt đả kích. Hứa Hạo thu báo thủ, cũng bồi tiếp Triệu Linh Nhi đi dạo cho tới trưa đường phố, giống như ân ái tình lữ. Giữa trưa, hai người lại cùng nhau ăn xong bữa ấm áp cơm trưa. Về sau liền muốn tách ra. Triệu Linh Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn, ôm Hứa Hạo không buông tay. "Hứa thúc thúc, thật không muốn cùng ngươi tách ra, không biết lúc nào mới có thể gặp lại." Nhìn nàng bộ này không muốn xa rời dáng dấp, Hứa Hạo đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Nha đồng đốc, nhớ ta, tựa như hôm nay dạng này tìm ta sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi." Triệu Linh Nhi nghe vậy, cái này mới nghe lời gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi trở về Triệu gia. Hứa Hạo thì là tiến về công ty. Không bao lâu, xe dừng ở công ty đại lâu cửa ra vào, nhưng hắn cũng không có xuống xe. Xe một trận lay động về sau, Hứa Hạo mới từ trên xe bước xuống. Hồng Sắc Vi còn ngồi ở trong xe, một mặt thỏa mãn. Trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Xem như Hứa Hạo tiếp thân bảo tiêu, chỉ cần vừa có cơ hội, nàng liền sẽ tìm Hứa Hạo cùng một chỗ tu tiên. Tại một đám nữ nhân bên trong, nàng tu tiên tốc độ là nhanh nhất, thực lực cọ cọ dâng đi lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hồng Sắc Vi cầm điện thoại lên xem xét, là Hứa Hồng Trang bên người bảo tiêu điện thoại gọi đến. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, cân nhắc đến Hứa Hồng Trang ở nước ngoài. Hứa Hạo an bài tại bên người nàng bảo tiêu có thể là thần cảnh. Những này an bài tại Hứa Hạo nữ nhân cùng thân nữ nhi một bên bảo tiêu, không gặp được chuyện trọng đại, là sẽ không đánh nói rõ lời nói cùng nàng hồi báo. Nghĩ như vậy, nàng điểm kích nhận nghe điện thoại. Nghe đến đầu bên kia điện thoại nói tin tức, Hồng Sắc Vi sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên, chờ sau khi nghe xong, nàng vội vàng nói: "Biết, ta sẽ nói cho chủ nhân." Sau đó liền vội vàng mặc quần áo tử tế, hướng Hứa Hạo rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Hứa Hạo vừa đi vào công ty, các công nhân viên nhìn thấy hắn, nhộn nhịp cùng kính chào hỏi. "Tổng tài tốt." Hứa Hạo không có giá đỡ, mỉm cười gật đầu đáp lại. Hồng Sắc Vi bước nhanh tới, góp đến Hứa Hạo bên hai, nói khẽ: "Chủ nhân, Hứa Minh không bên kia xảy ra chút sự tình." Hứa Hạo lông mày khẽ nhúc nhích, hỏi. Hồng Sắc Vi chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, bắt đầu giải thích nhận được nội dung điện thoại. Nguyên lai vài ngày trước Hứa Minh không ra ngoài, bị một cái công tử ca theo dõi, cái kia công tử ca gặp sắc nảy lòng tham, gặp Hứa Minh không dung mạo xinh đẹp, liền phát động theo đuổi. Minh không tự nhiên là không chút do dự tự tuyệt. Công tử ca thẹn quá hóa giận, nghĩ đến cứng rắn, để cho thủ hạ người đi bắt Hứa Minh không. Kết quả, đương nhiên là bị trong bóng tối bảo vệ bảo tiêu nhẹ nhõm giải quyết. Liên quan cái kia đánh Hứa Minh không chủ ý công tử ca, cũng đều bị chém thành muôn mảnh. Hứa Hạo khẽ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Hồng Sắc Vi nói tiếp: "753, bất quá liền tại ngày hôm qua, xuất hiện hai vị hoàng cảnh cường giả, cũng muốn cầm xuống Hứa Minh không. Bị bảo tiêu giải quyết phía sau, hôm nay lại xuất hiện hai cái đế cảnh cường giả, muốn đem người mang đi. Bảo Tiêu ép hỏi ra nguyên nhân. Phía trước bị giết rơi cái kia công tử ca, là một cái gọi Âm Dương Điện thế lực cao cấp hộ pháp con tư sinh. Đối phương có thần cảnh thực lực. Cân nhắc đến Âm Dương Điện không chỉ một cái thần cảnh cường giả, liên quan đến Hứa Minh không an nguy. Bảo Tiêu cái này mới tranh thủ thời gian hướng lên trên hồi báo. Hứa Hạo nghe xong, trên mặt đồng thời không có quá nhiều ngoại ý muốn màu sắc, chỉ là từ tốn nói: "Ta đã biết, các nữ nhi thật xinh đẹp, gặp phải những này dây dưa không thể tránh được. Ở trong nước, biết thân phận của các nàng, những người kia không dám thế nào. Ở nước ngoài liền không cố kỵ gì. Bất quá, dám trêu chọc đến nữ nhi của hắn, đã có lý do đáng chết." Lúc này, hắn nhìn hướng Hồng Sát Vi, phân phó nói: "Ngươi để vô tướng đi thăm dò một cái Âm Dương Điện tin tức." Hồng Sát Vi đáp: "Là, chủ nhân, ta cái này liền đi làm." Nói xong liền vội vàng rời đi. Hứa Hạo thì quay người đi vào công ty, đi tới văn phòng bên trong, xử lý lên một chút quan trọng hơn văn kiện. Đối với cái này đại nữ nhi vấn đề an toàn, hắn không lo lắng chút nào. Không nói chính mình có cải tử hồi sinh năng lực, còn có hư không na di đâu. Chỉ cần Hứa Minh không gặp phải nguy hiểm, hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó phát động hư không na di, rất nhanh liền có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà còn Hứa Minh không trên thân cũng đeo hắn cho bảo mệnh ngọc bội, đầy đủ chống đỡ đến hắn chạy tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đến trạm vào tối. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh rực rỡ màu đỏ, như mộng như ảo. Hứa Hạo về đến nhà, cùng chúng nữ cùng một chỗ cùng đi ăn tối, trong đó Hứa Thi tỉnh tỉnh thoảng nhìn hướng Hứa Hạo, có chút muốn nói lại thôi. Hứa Hạo biết nàng tâm tư, cũng không có chủ động hỏi thăm, tính toán trước treo. Thời gian đi tới 8 giờ tối, chúng nữ nhìn lên TV, Hứa Hạo nghĩ đến Hứa Minh không tỉnh huống bên kia, cùng chúng nữ nói một tiếng đi ra ngoài một chuyến. Vừa ra cửa, hắn liền phát động hư không chuyển 3.4 rời, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Ngay sau đó lại lần nữa Nazi, đã là đi tới Hứa Minh không phụ cận. Quét thủ hộ tại Hứa Minh không bên người Bảo Tiêu, chính cảnh giác lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đột nhiên cảm ứng được cái này dị thường khí tức, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Làm sao sẽ có người tránh đi nàng cảm giác, đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Làm thấy rõ người tới là Hứa Hạo lúc, đều lỏng một khẩu khí, không sao. Có chủ nhân tại, đại tiểu thư an toàn. Lúc này, Hứa Minh không mới từ công ty đi ra, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Vừa nhấc mắt liền thấy Hứa Hạo. Lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, bước nhanh đi lên trước. "Ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 754, đối đại nữ nhi kế hoạch thay đổi. Chương 754, đối đại nữ nhi kế hoạch thay đổi. Cửu Châu chính là buổi tối, một nửa khác cầu nhưng vẫn là giữa ban ngày. Tại tha hương nơi đất khách quê người đầu đường người người tới hướng. Hứa Minh không đi ra công ty cửa lớn, dù cho ngựa xe như nước, nàng cũng là ngay lập tức nhìn thấy Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nàng tăng nhanh bước chân nên đón tiếp lấy. Hứa Hạo trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. "Ngươi một người ở nước ngoài, ta có chút bận tâm, cho nên liền tới xem một chút ngươi." Hứa Minh không trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Ba ba, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi không phải an bài cho ta Bảo Tiêu." Hứa Hạo vươn tay, sờ lên đầu của nàng. "Ta vẫn có chút không yên tâm." Bị Hứa Hạo sờ đầu giết, Hứa Minh không mặt chậm rãi đỏ lên, có chút ngượng ngùng túi thấp đầu. Tuy nói nàng cùng Hứa Hạo đã cùng tốt, nhưng như vậy thân mật cử động, vẫn là để nàng xấu hổ. Đối Hứa Hạo yêu mến vẫn còn có chút thích ứng. Vì làm dịu xấu hổ, Hứa Minh không đội vàng nói sang chuyện khác. "Ba ba, ngươi một người sao? Muội muội các nàng có hay không đến?" Hứa Hạo cười nói. "Các nàng đều ở nhà, ta cảm giác gần nhất có chút không thái bình, tới xem một chút ngươi." Hứa Minh không khỏi nghĩ đến hai ngày này nguyên náo sôi trào dương dương cự mãng. Ba ba là bởi vì cái này lo lắng chính mình. Trong lòng một trận cảm động. Lấy lại bình tĩnh, nàng nói. "Dạng này à. Ba ba ngươi ăn cơm nhà, ta đang chuẩn bị đi ăn, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ." Hứa Hạo mới ăn không lâu đâu, bất quá nữ nhi đều mời, hắn nói như thế. "Còn không có đâu, vậy liền cùng một chỗ đi." Hứa Minh không thay đổi nguyên bản tính toán. Mang theo Hứa Hạo tiến về một nhà đỉnh cấp nhà hàng Tây. Trên đường đi, hai cha con cười cười nói nói. Hứa Minh không hỏi tình huống trong nhà. "Ba ba, các muội muội gần nhất thế nào?" "Các nàng tốt đây, mới từ hải đảo dạo chơi trở về." Hứa Minh không cũng biết các nàng đi dạo hải đảo sự tình, còn tại trong nhóm cùng nàng khoe con đâu. Sau đó lại hỏi An Đầu Hạ. "Mụ mụ đâu?" Hứa Hạo chậm rãi mở miệng. Tại họa ý các nàng hướng dẫn bên dưới, Đầu Hạ đã thích ứng cuộc sống bây giờ, người yên tâm đi. Hứa Minh không trong đầu hiện ra An Đầu Hạ bộ dạng, lại nghĩ tới là Hứa Ngô đem phục sinh, trong lòng tràn đầy cảm kích, giọng nói của nàng chân thành. "Ba ba, cảm ơn ngài." Hứa Hạo nghi hoặc nhìn nàng. "Cảm ơn ta làm cái gì? Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại mụ mụ, cảm ơn ngài đem nàng lại mang về đến bên người chúng ta." Hứa Hạo vung vung tay, đương nhiên nói. "Nàng cũng là ta thế tử, tất nhiên ta có năng lực đem nàng phục sinh, đương nhiên không thể không quản. Đầu Hạ cũng rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì dành thời gian trở về nhìn xem, cũng không nên vội vã công tác." Hứa Minh không nhẹ gật đầu. Văn phòng chi nhánh bên này là cất bước giai đoạn. Nàng tính toán gần đây bận việc xong liền trở về nhìn xem. Hứa Hạo cũng quan tâm tới Hứa Minh không tại tình huống bên này. "Minh không, ngươi ở bên này phát triển đến làm sao? Có hay không gặp phải phiền phức?" "Cũng không tệ lắm, kết phường công ty đối chúng ta rất không tệ, hiện tại tất cả đều rất thuận lợi." Nàng không biết là, nhà kia công ty nhưng thật ra là Hứa Hạo trong bóng tối cổ phần khống chế, cô y an bài cùng nàng hợp tác. Nguyên bản, hắn tính toán đem cái này đại nữ nhi trục xuất ở chỗ này, chờ đem trong nhà tất cả đều xử lý tốt phía sau, liền tính nàng trở về phát hiện, cũng không có biện pháp ngăn cản. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng, bởi vì hắn phục sinh An Đầu Hạ, nữ nhi này đối hắn cuối cùng một tia khúc mắc cũng hóa giải. Đối diện hắn cảm động đến rơi nước mắt, để hắn nhìn thấy thời cơ tới, tính toán trước đối cái này đại nữ nhi hạ thủ. Nếu là nàng đều bị bắt rồi, đến lúc đó liền tính các muội muội làm cái gì, Hứa Minh không tự nhiên cũng không cách nào trách móc. Một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới nhà kia đỉnh cấp nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây vẻ ngoài lộ ra một loại cao điệu xa hoa, cửa lớn là tinh xảo chạm trổ hình thức, thủy tinh lao đến sáng loáng. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong ưu nhã hoàn cảnh. Đứng ở cửa mặc chỉnh tề chế phục người phục vụ, lễ phép là mỗi một vị khách hàng mở cửa. Hứa Minh không cùng Hứa Hạo đi vào phòng ăn. Bên trong trang trí càng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Trên trần nhà rủ xuống lộng lẫy thủy tinh đèn treo, chiếu rọi tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, chiết xạ ra ánh sáng long ánh. Bốn phía treo trên vách tường một vài bức tinh xảo tranh sơn dầu, tạo nên một loại nồng đậm nghệ thuật bầu không khí. Người phục vụ cung kính đem bọn họ dẫn đến một gian khách quý bao xương. Hứa Minh không đem menu đưa cho Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi đến gọi món ăn a, nhìn xem muốn ăn cái gì." Hứa Hạo đem menu đẩy về cho nàng. "Ngươi đối với nơi này quen thuộc, vẫn là ngươi đến điểm đi." Hứa Minh không có từ chối nữa. "Tiểu pháp hấp ốc sen, béo lỉnh tổng bò bít tết, ốc châu tôm hùm." Hứa Hạo tìm chủ đề. "Minh không bình thường không ít tới đây ăn đi." Hứa Minh không lắc đầu. "So với những ngày cơm tây, ta còn thua càng thích cơm tàu, nơi này cũng liền tới qua một hai lần. Không hổ là đỉnh cấp phòng ăn." Điểm xong đồ ăn phía sau trong chốc lát, người phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Đầu tiên là bưng lên chính là kiểu pháp hấp ốc sen.